Chương 1785, Nguyên Hủ Thiên Bi, Minh Thần Phủ Đô. Chương 1785, Nguyên Hủ Thiên Bi, Minh Thần Phủ Đô. Đối với Nguyên Hủ cảnh tiên tổ mà nói, bản nguyên chính là tu vi, lớn mạnh bản nguyên, chẳng khác nào là tăng lên tu vi. Nếu là tại bình thường dưới tình huống, chỉ có lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, bản nguyên mới có thể từng bước một lớn mạnh. Nhưng bây giờ, Tô Diệp lợi dụng bị ngạn xích hư thủy, cũng có thể làm được lớn mạnh bản nguyên hiệu quả, hơn nữa hiệu quả rất không tệ. Trong bất chi bất giác, 3000 cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục đem bị ngạn xích hư thủy toàn bộ đều hao hết, tu vi tăng lên rất nhiều. Nhưng là, hắn hiện tại đến tuột cùng đạt đến Nguyên Hủ hạ cảnh tu vi gì cấp độ, hắn cũng không tốt phán đoán. Bất quá, Lôi Nha giới đảo có Nguyên Hủ thiên bi, có thể khảo thí ra bản thân tu vi cấp độ. Lôi Nha giới đảo, Nguyên Hủ thiên bi. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, sau đó rót vào chính mình bị ngạn buồn nguyên lực lượng, đến khảo thí tu vi của mình, đạt đến cái gì cấp độ. Vâng. Sau một khắc, Nguyên Hủ thiên bi bi bắn, hào quang tỏa sáng, rất nhanh liền hiện ra một con số. 885. Nhìn thấy cái số này, hắn hơi có vẻ thất vọng. Căn cứ hắn hiểu đến xem, Nguyên Hủ thiên bi số lượng, nếu là có thể đạt tới 1000 điểm lời nói, mới xem như đạt đến hạ cảnh trung kỳ. Đạt tới 3000 điểm, mới xem như hạ cảnh hậu kỳ. Nếu là có thể đạt tới 1000 điểm, mới xem như hạ cảnh đỉnh phong, nắm giữ xung kích Nguyên Hủ trung cảnh tư cách. Nói cách khác, hắn luyện hóa nhiều như vậy bị ngạn xích hư thủy, thậm chí ngay cả hạ cảnh trung kỳ đều không có đạt tới. Quả nhiên, Nguyên Hủ cảnh tiên tổ mong muốn tăng cao tu vi, độ khó quá lớn. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói: chắc không được Lôi Nha giới đảo bên trong có rất nhiều Nguyên Hủ cảnh thiên tổ, đến nay đều vẫn là hạ cảnh tu vi. Đối bọn hắn mà nói, tu vi rất khó khăn tăng lên. Bất quá, hắn bây giờ cách hạ cảnh trung kỳ cũng không tính quá xa. Nếu là có thể lại thu hoạch được một chút bị ngạn xích hư thủy lời nói, tu vi của hắn liền có thể đột phá. Khảo thí xong tu vi về sau, Tô Diệp lại tới khảo thí Nguyên Hủ cùng ý chí Nguyên Hủ ý chí biên nơi này. Hắn dự định kiểm tra một chút Nguyên Hủ cảnh ý chí. Hắn trong đoạn 5 tháng này vẫn luôn tại sử dụng Tiên Khư Kim Dương Dịch, không ngừng rèn luyện Nguyên Hủ cảnh ý chí. Mặt khác, tu vi của hắn đã đột phá đến Nguyên Hủ cảnh, ý chí cũng tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, Tô Diệp khảo nghiệm một chút. Ông, Nguyên Hủ ý chí địa, hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, một con số hiện hiện. 1200 Nguyên Hủ hạ cảnh Nguyên Hủ ý chí, đại khái tại 100 điểm cùng 10000 điểm ở giữa. 1200 điểm, đã coi là không tệ. Về sau, Tô Diệp lại đi khảo nghiệm một chút bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới, đã đạt đến 8 phần. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc, mong muốn nhanh chóng tiến bộ, còn phải bố trí Thanh Hư bản nguyên trận pháp, lĩnh hội bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên. Cứ như vậy, ta mới có thể nhanh chóng tăng lên bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, mà mong muốn bố trí Thanh Hư bản nguyên trận pháp, liền phải cẩn thượng đẳng bất hủ cổ kim. Hắn tại Đông Bộ 72 vực u ám trạch hư bên trong, tìm một khoảng thời gian rất dài. Bởi vậy, hắn đã tìm tới số lượng không ít tượng đẳng bất hủ cổ kim. Chỉ có điều, tại tu vi đột phá tới Nguyên Hủ cảnh về sau, hắn liền không có biện pháp tiến vào u ám trạch hư. Hiện nay, hắn tại Lĩnh Hải Thiên Phùng huyền hóa thân thể, đã nắm giữ đại khái 10 vạn khối thượng đẳng bất hủ cổ kim. Chỉ có điều, trước đó vì không bại lộ, hắn cũng không có tại Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong bố trí Thanh Hư bản nguyên trận pháp. Bằng không mà nói, loại kia động tinh khổng lồ, tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác bị ngạn cấp thiên tài. Một ngày này, Tô Diệp huyền hóa thân thể, theo Lĩnh Hải Thiên Phùng xuất phát, dự định tiến về Lôi Nha giới đảo. Hắn chuẩn bị đem những này thượng đẳng bất hủ cổ kim đưa đến Lôi Nha giới đảo huyền hóa thân thể trong tay, nhường hắn tại Lôi Nha giới đảo nội bộ bố trí Thanh Hư bản nguyên trận pháp. Buồn nguyên tử hạ. Một ngày này, hai cỗ huyền hóa thân thể ở chỗ này chạm mặt, chuyển giao thượng đẳng bất hủ cổ kim, sau đó lẫn nhau tách ra. Trong đó một bộ huyền hóa thân thể về tới Lôi Nha giới đảo sau, liền bắt đầu bố trí Thanh Hư bản nguyên đại trận. Vâng. Thanh Hư bản nguyên trận pháp bố trí về sau, lập tức liền đưa tới từng bị Nguyên Hủ cảnh tiên tổ chú ý vô lượng chi chủ, vậy mà lại bố trí ra bản nguyên trận pháp. Hắn đến tột cùng là từ đâu thu được nhiều như vậy thượng đẳng bất hủ cổ kim? Những này Nguyên Hủ cảnh tiên tổ, cả đám đều mười phần hâm mộ. Bọn hắn mặc dù cũng là Nguyên Hủ cảnh bị ngạn cấp thiên tài, nhưng cùng khu vực Đông Bộ bên trong, những cái kia thực lực yếu kém Nguyên Hủ cảnh tiên tổ như thế, bọn hắn mong muốn thu hoạch được thượng đẳng bất hủ cổ kim, cũng khó khăn a. Lôi Nha giới đảo tuy nói cho bọn họ đãi ngộ đều rất không tệ, nhưng bất hủ bị ngạn chi địa bên trong thượng đẳng bất hủ cổ kim, hoàn toàn chính xác 10 phần thưa thớt, đây là không cách nào cải biến sự thật. Trung bộ khu vực bên trong có lẽ có rất nhiều thượng đẳng bất hủ cổ kim, nhưng trung bộ khu vực Nguyên Hủ cảnh tiên tổ số lượng nhiều lắm, thế lực cũng có rất nhiều. Bởi vậy, bọn hắn mong muốn thu hoạch thượng đẳng bất hủ cổ kim 10 phần khó khăn. Thanh Hư bản nguyên trận pháp có thể duy trì 5000 cực cổ kỳ nguyên thời gian. Bởi vậy, tiếp xuống 5000 cực cổ kỳ nguyên bên trong, Tô Diệp không ngừng lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, chậm rãi tiến bộ. Cùng lúc đó, Tô Diệp cũng chuẩn bị thu thập càng nhiều thượng đẳng bất hủ cổ kim, hắn mong muốn kiến tạo một tòa càng cường đại hơn bản nguyên trận pháp. Hắn tại Lôi Nha giới đảo bên trong, thấy được một tòa đứng đầu nhất bản nguyên trận pháp, tên là Bất Hủ Bổn Nguyên Trận Pháp. Bất Hủ Bổn Nguyên Trận Pháp cần dùng tới 109,000600 khối thượng đẳng bất hủ cổ kim, cộng thêm các loại chân quý vật liệu mới có thể bố trí đi ra. Đây cũng là Lôi Nha giới đảo bên trong hao phí tài nguyên nhiều nhất một tòa bản nguyên trận pháp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ pháp, mà tòa trận pháp này có thể duy trì 88,000888 cực cổ kỳ nguyên, không nghi ngờ gì càng thêm có lợi. Nhưng là duy nhất một lần mong muốn gom góp nhiều như vậy thượng đẳng bất hủ cổ kim, độ khó quả thực quá lớn. Bất quá, hắn cũng là có thể thử một lần. Khu vực Đông Bộ, Tô Diệp chuẩn bị để cho mình một bộ huyền hóa thân thể, đi qua cách thiên giới, áo hải chi bờ, cùng Minh Thần Phủ Đô, ba địa phương này một trong số đó thu thập thượng đẳng bất hủ cổ kim. Trong đó, quá cách thiên giới cùng áo hải chi bờ, nguy hiểm muốn hơi nhỏ một chút. Rất nhiều nguyên hủ cảnh thiên tổ cùng một chỗ liên thủ tiến vào lời nói, an toàn cũng có bảo hộ. Mỗi một lần tiến vào đều có thể có chút thu hoạch, tìm tới một chút thượng đẳng bất hủ cổ kim. Nhưng cũng chính là bởi vì nguyên hủ cảnh thiên tổ nhóm thường xuyên tiến vào quá cách thiên giới cùng áo hải chi bờ, điều này sẽ đưa đến cái này hai tòa bảo địa bên trong thượng đẳng bất hủ cổ kim số lượng đã không nhiều lắm, mà u ám trạch hư lại không được nguyên hủ cảnh thiên tổ nhóm đi vào, hiện nay hắn cũng không đi vào. Mặt khác, nơi đó đều bị hắn vơ vét không sai biệt lắm, đã không có nhiều ít bất hủ cổ kim. Bởi vậy, trước mắt thích hợp nhất hắn thăm dò địa phương chính là Minh Thần Phủ Đô. Minh Thần Phủ Đô, 10 phần nguy hiểm. Tối thiểu nhất, Thiên Nguyên Tổ Sơn Vạn Linh Chỉ Chủ, Thiên Nguyên Chi Chủ bọn hắn tuyệt đối không dám tiến vào Minh Thần Phủ Đô. Bằng không mà nói, tỷ lệ lớn đều sẽ vất lạc. Liền xem như nguyên hủ cảnh bị ngạn cấp thiên tài, đều không nhất định dám vào nhập Minh Thần Phủ Đô. Coi như thật dự định đi vào, cũng chỉ dám ở khu vực bên ngoài đi dạo một vòng. Nếu là dám vào nhập Minh Thần Phủ Đô chỗ sâu, rất dễ dàng vất lạc. Nhưng Tô Diệp không sợ nguy hiểm. Hắn góp nhặt một chút liên quan tới Minh Thần Phủ Đô tư liệu về sau, liền trực tiếp đi đến Minh Thần Phủ Đô. Rất nhanh, hắn liền đi tới Minh Thần Phủ Đô. Minh Thần Phủ Đô từ bên ngoài nhìn lại, giống như là một tòa to lớn phủ đệ. Trên thực tế, trong đó là một mảnh rộng lớn hư không bảo địa, ẩn chứa rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa, Minh Thần Phủ Đô nội bộ 10 phần mở tối, ẩn chứa âm u đến cực điểm năng lượng. Nơi này dựng dục ra một chút cổ quái âm tà sinh vật, về sau mới xưng là Minh Thần Phủ Đô. Minh Thần Phủ Đô bên trong rất nhiều sinh vật, 10 phần quỷ dị, sẽ ảnh hưởng nguyên hủ cảnh tiên tổ nguyên hủ cảnh ý chí. Nếu là ý chí không cường đại lời nói, đối diện với mấy cái này âm tà quái dị sinh vật, liền một nửa thực lực đều không thể phát huy ra. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp trực tiếp tiến vào Minh Thần Phủ Đô. Mở tối vô biên bên trong lòng đất, Tô Diệp đi đến. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, âm tà năng lượng 10 phần nồng đậm. Nghe nói Minh Thần Phủ Đô bên trong, không chỉ có dựng dục ra thượng đẳng bất hủ cổ kim, còn có không ít có trợ giúp tăng lên nguyên hủ ý chí bảo vật. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, nếu là thật sự có thể tìm tới bảo vật như vậy, hắn tự nhiên cũng biết thu thập. Đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu vẫn là tìm kiếm thượng đẳng bất hủ cổ kim. Không lâu sau đó, liền có một ít âm tà sinh vật đến tập kích hắn. Và anh, Tô Diệp bốn phía xuất hiện một đám màu trắng sinh vật, không có lông tóc, thân thể khô gắt, dường như không có bao nhiêu huyết đủ. Nhưng nguyên một đám khí tức đều rất cường đại. Chương 1786, âm tà cốt linh, không diệt tiên che đại thuật. Một, chương 1786, âm tà cốt linh, không diệt tiên che đại thuật. Một, âm tà cốt linh. Đây là loại sinh vật này danh tự. Mỗi một cái âm tà cốt linh thực lực đều không kém, tương đương với yếu kém nguyên hủ cảnh thiên tổ. Nhưng đối với Tô Diệp mà nói, những sinh vật này thực lực cũng liền như thế, sẽ không cho hắn mang đến phiền toái gì. Vâng. Sau đó, Tô Diệp xuất thủ, tay hắn nắm quy tắc bổn nguyên vũ khí, tùy tiện ở giữa liền đem những này âm tà cốt linh đánh cho nát bấy. Chỉ chốc lát sau, những này âm tà cốt linh toàn bộ đều bị hắn giết hết. Về sau, hắn tiếp tục đi tới khu vực bên ngoài, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng một chút nguyên hủ cảnh bị ngạn cấp thiên tài khẳng định đi vào, tài nguyên đều bị bọn hắn vơ vét không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn cũng không dám vào nhập Minh Thần Phủ Đô chỗ sâu. Ta nếu là tiến về chỗ sâu khu vực lời nói, cũng là có hy vọng tìm tới đại lượng thượng đẳng bất hủ cổ kim. Tô Diệp trong lòng suy đoán nói. Thế là hắn hướng thẳng đến Minh Thần Phủ Đô chỗ sâu bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp dần dần xâm nhập. Theo hắn không ngừng xâm nhập, hắn gặp phải âm tà sinh vật cũng biến thành càng ngày càng cường đại, nhưng số lượng cũng không nhiều. Đột nhiên ở giữa, một đầu thực lực so sánh đỉnh tiêm bị ngạn cấp thiên tài âm tà sinh vật xuất hiện, đối phương trực tiếp tập kích Tô Diệp. Và anh, Tô Diệp cùng nó chém giết, phát hiện cái này một đầu âm tà sinh vật thực lực vậy mà hoàn toàn không thua gì hắn. Không nghĩ tới, ta vừa mới tiến vào nơi này, liền gặp cường đại như vậy âm tà sinh vật, khó trách cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ căn bản không dám tiến vào nơi này. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn cùng đầu này âm tà sinh vật chém giết hồi lâu, về sau vừa sợ động bên kia thực lực mạnh hơn âm tà sinh vật. Kia là một đầu từ vô số huyết sắc xương cốt tổ hợp mà thành âm tà sinh vật. Mỗi một khối xương cốt đều đủ để so sánh nguyên hủ trung cảnh cường giả xương cốt, có thể xương không thể phá vỡ. Tại cái này một đầu âm tà sinh vật đánh tới thời điểm, Tô Diệp quy tắc bổn nguyên vũ khí trực tiếp đánh vào trên người của đối phương. Nhưng mà hắn không cách nào phá phòng, căn bản dung chuyển không được đối phương. Đột nhiên, đối phương một cây cốt thứ trực tiếp phá vỡ Tô Diệp rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, quán xuyên thân thể của hắn. Sau một kích, Tô Diệp cũng coi như bị đả thương nặng. Rất nhanh, Tô Diệp cố này luyện hóa thân thể, liền bị đầu này âm tà sinh vật đánh chết. Minh Thần Phủ Đô chỗ sâu âm tà sinh vật, quả nhiên kinh khủng. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói, tuy nói hắn đã tổn thất một bộ luyện hóa thân thể, nhưng hắn sẽ còn tiếp tục xâm nhập. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp một bộ lại một bộ luyện hóa thân thể, không ngừng xâm nhập Minh Thần Phủ Đô, tìm kiếm thượng đẳng bất hủ cổ kim. Rất nhanh, hắn liền có thu hoạch. Minh Thần Phủ Đô nơi nào đó, Tô Diệp phát hiện một chút thượng đẳng bất hủ cổ kim. Từng tầng đại địa bị hắn vơ ra đến. Cuối cùng, hắn đào ra một chút thượng đẳng bất hủ cổ kim. Hơn 300 khối thượng đẳng bất hủ cổ kim, cũng không tệ lắm. Tô Diệp đem những này thượng đẳng bất hủ cổ kim lấy đi, sau đó theo Minh Thần Phủ Đô bên trong nhận ra. Hắn đem những này thượng đẳng bất hủ cổ kim chuyển rời đến cái khác huyền hóa thân thể trong tay, về sau lại tiếp tục tiến vào Minh Thần Phủ Đô chỗ sâu, không ngừng tìm kiếm. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Tô Diệp tìm tới thượng đẳng bất hủ cổ kim biến càng ngày càng nhiều. So sánh với ưu ám trạch hư tòa này bảo địa, Minh Thần Phủ Đô bên trong thượng đẳng bất hủ cổ kim không nghi ngờ gì số lượng càng nhiều. U ám trạch khư bên trong thượng đẳng bất hủ cổ kim, đa số đều là từng khối phân bố tại nguyên một đám địa phương, không quá dễ dàng tìm tới. Mà Minh Thần phủ đô thượng đẳng bất hủ cổ kim, số lượng có rất nhiều. Thường thường dò xét tới bất hủ cổ kim khí tức, duy nhất một lần liền có thể tìm tới mấy chục khối, thậm chí mấy trăm khối. Nếu là vận khí đủ tốt, nói không chừng còn có thể phát hiện một tòa thượng đẳng bất hủ cổ mỏ vàng mạch. Một ngày này, Tô Diệp thật đúng là phát hiện một tòa bất hủ cổ kim khoáng mạch, nhưng cụ thể dựng dục ra nhiều ít khối thượng đẳng bất hủ cổ kim, vậy thì khó mà nói. Nhưng là, tòa này bất hủ cổ kim trong mỏ quặng lại có mấy đầu âm tà sinh vật tại đóng giữ lấy, đều rất cường đại. Bất kỳ một đầu âm tà sinh vật đều có đánh giết hắn thực lực. Huống chi, nơi này có mấy đầu loại này âm tà sinh vật. Hắn thử nghiệm tiềm nhập mấy lần, nhưng đều bị phát hiện, sau đó bị cấp tốc đánh chết. Hắn thậm chí huyễn hóa một đầu 10 phần nhỏ yếu âm tà sinh vật, kết quả cũng bị bọn chúng liên thủ đánh chết, căn bản không có biện pháp lần bảo đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Diệp cảm thấy chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đem cái này vài đầu âm tà sinh vật dẫn đi, về sau hắn mới có hy vọng trộm lấy bất hủ cổ kim. Sau đó, Tô Diệp điều động 4 cỗ huyễn hóa thân thể, dự định đi làm chuyện này. Nhưng mỗi một bộ huyễn hóa thân thể đều không kiên trì được bao lâu thời gian căn bản không đủ dùng. Nhất định phải sáng tạo ra một môn phòng ngự loại bị ngạn chí cao thuật, cứ như vậy, ta mới có thể ngăn trở kia vài đầu âm tà sinh vật công kích. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn chuẩn bị sáng tạo thứ hai cửa bị ngạn chí cao thuật. Có sáng tạo đệ nhất môn bị ngạn chí cao thuật kinh nghiệm, Tô Diệp mong muốn sáng tạo ra thứ hai cửa bị ngạn chí cao thuật độ khó, liền không có trước đó lớn như vậy. Chương 1786, âm tà cốt linh, không diệt tiên che đại thuật. 2, chương 1786, âm tà cốt linh, không diệt tiên che đại thuật. 2, hắn lần lượt tiến hành nếm thử, lần lượt thất bại, không ngừng góp nhặt kinh nghiệm. Trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục đã sáng tạo ra thứ hai cửa bị ngạn chí cao thuật, không diệt tiên che đại thuật. Cái môn này bị ngạn chí cao thuật, để phòng ngự làm chủ, lấy bị ngạn buồn nguyên quy tắc làm hòn đá tảng, lấy rất nhiều bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn làm khung giá, cuối cùng bị Tô Diệp sáng tạo ra đi ra. Hắn khảo nghiệm một chút không diệt thiên che đậy thuật uy năng, phòng ngự hiệu quả, viễn siêu bị ngạn kim che đậy dạng này bị ngạn thần thông chi thuật. Sáng tạo ra bị ngạn chí cao thuật về sau, Tô Diệp lần nữa điều động 4 cô huyền hóa thân thể, đi đến Minh Thần phủ đô chỗ sâu. Bất hủ cổ kim khoáng mạch chi địa. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa giáng lâm, lập tức liền hấp dẫn cái này vài đầu âm tà sinh vật chú ý, trí tuệ của bọn nó cũng không cao, phát hiện Tô Diệp về sau, lập tức liền đến công kích Tô Diệp. Nhưng lần này, Tô Diệp thi triển không diệt thiên che đại thuật. Ông không diệt thiên che đại thuật thành công chặn bọn chúng công kích, cũng không có bị đánh phá. Về sau, Tô Diệp lấy không nhanh không chậm tốc độ chạy trốn, mà cái này vài đầu âm tà sinh vật quả nhiên đuổi đi theo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Chờ Tô Diệp đem cái này vài đầu âm tà sinh vật dẫn sau khi đi, hắn một cái khác cô huyễn hóa thân thể thì đến tới tòa này trong mỏ quặng. Ngoan, Tô Diệp nhanh chóng đào móc, hắn đem tòa này khoáng mạch cắt ra, sau đó đem bên trong bất hủ cổ kim lấy đi. Hắn cũng không phân biệt cái gì hạ đẳng bất hủ cổ kim, trung đẳng bất hủ cổ kim, cùng thượng đẳng bất hủ cổ kim. Phàm là cảm ứng được bất hủ cổ kim khí tức, hắn liền trực tiếp đem nó lấy đi. Chờ sau khi ra ngoài, sẽ chậm chậm tách ra thượng đẳng bất hủ cổ kim cũng không muộn. Rất nhanh, tòa này bất hủ cổ mỏ vàng mạch bên trong bất hủ cổ kim đều bị Tô Diệp lấy đi, chỉ để lại một tòa trống rỗng bất hủ cổ mỏ vàng mạch, giống như là phế tích như thế. Theo Minh Thần phủ đô bên trong sau khi đi ra, Tô Diệp bốn cô nguyên hóa thân thể còn không có bị giết chết. Sau đó, hắn thoát khỏi kia vài đầu âm tà sinh vật truy sát, chọn rời đi nơi này. Lúc này, Tô Diệp bắt đầu chỉnh lý thu hoạch. Bất hủ cổ kim số lượng có không ít ta. Nơi này có 123 vạn khối hạ đẳng bất hủ cổ kim, 6 vạn khối trung đẳng bất hủ cổ kim, còn có hơn 5,800 khối thượng đẳng bất hủ cổ kim. Lần này, thu hoạch của ta rất lớn, dựa theo dạng này vơ vét tốc độ đến xem, ta muốn gom góp 109,600 khối thượng đẳng bất hủ cổ kim, có hy vọng. Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng. Về sau tuế nguyện bên trong, Tô Diệp tiếp tục tìm kiếm thượng đẳng bất hủ cổ kim. Hơn nữa, bởi vì hắn đã sáng tạo ra không diệt thiên che đại thuật, bảo mệnh có thể lực lớn chướng. Cho dù gặp phải thực lực so với hắn còn cường đại hơn âm tà sinh vật, cũng có thể giữ được tính mạng. Cứ như vậy, hắn liền có thể tìm tới càng nhiều thượng đẳng bất hủ cổ kim. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Tô Diệp một mực tại Minh Thần phủ đô bên trong sông sáo lấy, tìm tới thượng đẳng bất hủ cổ kim, biến càng ngày càng nhiều. Một ngày này, Tô Diệp tính toán một chút. Hắn bây giờ có được thượng đẳng bất hủ cổ kim, tụ cùng một chỗ lời nói, đã miễn cưỡng đạt đến 109,600 khối. Có thể, đã gom góp, có thể đi bố trí bất hủ bổn nguyên pháp trận. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là hắn lại bắt đầu thu thập bố trí bất hủ bổn nguyên pháp trận các loại vật liệu. Lôi nha giới đảo bên trong nếu như không có, hắn ngay tại khu vực đồng bộ bên trong thu thập. Sau một thời gian ngắn, hắn thành công thu thập được bố trí bất hủ bổn nguyên pháp trận cần có toàn bộ vật liệu. Lôi nha giới đảo. Một ngày này, Tô Diệp đem những cái kia thượng đẳng bất hủ cổ kim cùng các loại vật liệu toàn bộ đều cầm về. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi bố trí bất hủ bổn nguyên pháp trận. Hắn lần trước bố trí thanh hư bổn nguyên pháp trận còn tại vận hành bình thường. Chờ tòa này pháp trận vỡ vụn về sau, hắn lại đi bố trí bất hủ bổn nguyên pháp trận cũng không muộn. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp tiếp tục tại tòa này thanh hư bổn nguyên pháp trận trong lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc. Trong bất chi bất giác, 5000 cực cổ kỳ nguyên tới. Giang giác. Một ngày này, thanh hư bổn nguyên pháp trận vỡ vụn, không cách nào tiếp tục sử dụng. Ta bị ngạn bổn nguyên quy tắc tiến bộ không nhỏ, đi kiểm tra một chút ta. Sau đó, hắn đi tới bị ngạn quy tắc bi nơi này, đơn giản khảo nghiệm một chút. Rất nhanh, một con số hiện lên. 12. Điều này đại biểu lấy Tô Diệp bị ngạn bổn nguyên quy tắc cảnh giới, đạt đến 1/2. Trước đó hắn là 8 phần cảnh giới, tương đương nói, lần này lĩnh hội, hắn tăng lên 4 phần cảnh giới, tiến bộ coi như có thể. Theo bị ngạn bổn nguyên quy tắc tăng lên, trong cơ thể hắn bị ngạn bổn nguyên, tự nhiên cũng tăng lên không ít. Thậm chí so luyện hóa bị ngạn xích khư thủy tăng lên biên độ, còn muốn càng nhanh một chút. Kỳ thật, bị ngạn xích khư thủy là cho những cái kia lâm vào bình cảnh, bị ngạn bổn nguyên quy tắc không cách nào tăng lên tiên tổ sử dụng. Cứ như vậy, bị ngạn xích khư thủy mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, đánh vỡ bình cảnh. Mà Tô Diệp mới đột phá tới nguyên hủ cảnh, liền đem nhiều như vậy bị ngạn xích khư thủy hao hết, không thể nghi ngờ là lãng phí loại này tài nguyên. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhường thực lực nhanh chóng tăng lên, cũng là không tính lãng phí. Lôi Nha giới đảo, Xương Tuyệt đảo bên trên. Một ngày này, Tô Diệp chuẩn bị bố trí bất hủ bổn nguyên pháp trận. Chương 1787, kiến tạo bất hủ bổn nguyên trận pháp, băng nguyên chi chủ. Chương 1787, kiến tạo bất hủ bổn nguyên trận pháp, băng nguyên chi chủ. Hắn biết mình một khi bố trí đi ra lời nói, liền tuyệt đối sẽ gây nên Lôi Nha giới đảo cái khác nguyên hủ cảnh bị ngạn cấp thiên tài chú mục, thậm chí còn có thể kinh động Xương Tuyệt chi chủ. Bất quá, cái này cũng sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh mà thôi. Bắt đầu bố trí a. Sau đó, Tô Diệp đem 109,000600 khối thượng đẳng bất hủ cổ kim đem ra. Hắn đem những này thượng đẳng bất hủ cổ kim cùng với các vật liệu, nhao nhao dung nhập trong trận pháp, bắt đầu kiến tạo bất hủ bổn nguyên trận pháp. Không tốn thời gian quá dài, bất hủ bổn nguyên trận pháp liền đã kiến tạo tốt. Kế tiếp, chính là mở ra bất hủ bổn nguyên trận pháp, cấu kết bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên. Oen. Sau một khắc, bất hủ bổn nguyên trận pháp mở ra, cấu kết tới bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên. Động tĩnh này cũng quá lớn, thậm chí nhường cả tòa Xương Tuyệt đảo đều run rẩy một chút, chấn động lan tràn ra. Không chỉ có đem toàn bộ Lôi Nha giới đảo bao trùm, thậm chí còn chuyển tới bổn nguyên tử hà bên trong, 10 phần xa xôi khu vực. Xương Tuyệt đảo bên trên, Xương Tuyệt chi chủ lúc này nhìn về phía Tô Diệp nơi ở, lập tức liền cảm giác được bất hủ bổn nguyên trận pháp. Đây là bất hủ bổn nguyên trận pháp. Vô lượng chi chủ vậy mà kiến tạo ra dạng này bản nguyên trận pháp, tòa trận pháp này cần hao phí 109,000600 khối thượng đẳng bất hủ cổ kim a. Xương Tuyệt chi chủ rung động. Tô Diệp đến tột cùng là từ đâu tìm tới nhiều như vậy thượng đẳng bất hủ cổ kim? Trước đó, Tô Diệp liền kiến tạo hai tòa thanh hư bản nguyên trận pháp, nàng đã cảm thấy hết sức tò mò. Nhưng lúc này đây không giống. Đây chính là bất hủ bổn nguyên trận pháp a. Cùng cái khác nguyên hủ cảnh tiên tổ so sánh, Tô Diệp quả thực quá ngang tàng. Đương nhiên, nàng cũng không có quá mức để ý bất luận là 109,000600 khối thượng đẳng bất hủ cổ kim hay là bất hủ bổn nguyên trận pháp, đối với nàng mà nói, giá trị có hạn. Bởi vậy, nàng nhìn thoáng qua, liền tiếp theo tu luyện. Mà Lôi Nha giới đảo bên trong cái khác bị ngạn cấp thiên tài, liền không giống như vậy. Bọn hắn nhao nhao chấn kinh, 10 phần hâm mộ. Tin tức truyền ra sau, liền Lôi Nha giới đảo bên trên, cái khác hòn đảo bị ngạn cấp thiên tài cũng đều biết. Minh Độ chi chủ bọn hắn biết được đạo này tin tức, lập tức không ngừng hâm mộ. Vô lượng chi chủ tại sao có thể có nhiều như vậy thượng đẳng bất hủ cổ kim? Ngay sau đó, bọn hắn đều có sự nghi ngờ này. Đáng tiếc, cũng không người cho bọn họ giải đáp. Bất hủ bổn nguyên trận pháp kiến tạo hoàn tất về sau, Tô Diệp vẫn chờ tại bất hủ bổn nguyên trận pháp nội bộ, bắt đầu lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc. Hắn có thể ở chỗ này lĩnh hội hơn 88,000 cực cổ kỳ nguyên. Như thế dài dằng dặc lĩnh hội, tuyệt đối có thể nhường hắn bị ngạn bổn nguyên quy tắc cảnh giới phóng đại. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng biết tăng vọt. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Tại trong lúc này, Lôi Nha giới đảo cũng không có xảy ra cái đại sự gì, cũng là đông bộ 72 vực đã xảy ra một ít chuyện. Bất quá, cũng chính là một chút thế lực ở giữa xung đột mà thôi. Mặt khác, còn có một cái thực lực không thua gì Thiên Nguyên Tổ Sơn thế lực lớn bị diệt. Nhưng từ chỉnh thể mà nói, cái này đều không phải là cái đại sự gì, không ảnh hưởng được đông bộ 72 vực cách cục. Mà Lĩnh Hải Thiên Phùng tại Tô Diệp trợ giúp hạ, thế giới vị cách cũng đang không ngừng tăng lên, danh khí cũng dần dần vang dội. Không ít Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong thiên tổ, thời gian dần trôi qua theo Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong đi ra ngoài. Nhưng ở bất hủ bị ngạn chi địa, những này thiên tổ thời gian cũng không tốt lắm, rất dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Cũng liền nhân tộc thiên tổ có Tô Diệp trợ giúp mới có thể an toàn rất nhiều. Một ngày này, Thiên Nguyên Tổ Sơn cùng Băng Thú Tổ Cung vậy mà lại bạo phát một trận xung đột. Hơn nữa, lần này xung đột càng thêm nghiêm trọng, có toàn diện khai chiến xu thế. Thiên Nguyên Tổ Sơn, một ngày này, Sơn chủ Thiên Nguyên chi chủ cùng Vạn Linh chỉ chủ chờ từng vị bộ sơn chủ mở ra một trận hội nghị. Trong hội nghị, Vạn Linh chỉ chủ tức giận nói, Băng Thú Tổ Cung quả thực quá mức, vậy mà đem chúng ta dưới trướng một cái phụ thuộc thế lực đảo đi qua. Thậm chí, bọn hắn còn đem chúng ta chiếm cứ 6 tòa bảo địa, cướp sạch không còn, quả thực là cường đạo hành vi. Hơn nữa, trong đó một cái phụ thuộc thế lực còn ra đời một vị 10 phần không tệ thiên tài nhân vật, có hy vọng trở thành bị ngạn cấp thiên tài, cũng bị Băng Thú Tổ Cung đoạt đi. Lúc này, một vị khác bộ sơn chủ mở miệng nói, "Sơn chủ, ngươi nói làm sao bây giờ?" Cái khác bộ sơn chủ lúc này nhao nhao nhìn về phía Thiên Nguyên chi chủ. Thiên Nguyên chi chủ vẻ mặt âm trầm nói, "Hoàn toàn chính xác, Băng Thú Tổ Cung lần này làm quá đáng, nhưng ta cũng biết bọn hắn vì sao từng bước tới gần." "Bởi vì cái gì?" Vạn Linh chỉ chủ bọn hắn tò mò. Cho tới nay, Băng Thú Tổ Cung đều cùng bọn hắn chỉ là cục bộ xung đột, còn không có chủ động xâm lấn qua hành vi. Bởi vì Băng Thú Tổ Cung Băng Nguyên chi chủ đã đột phá. Hắn từ giới cảnh trung kỳ đột phá đến hạ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Một vị nguyên hủ hạ cảnh hậu kỳ bị ngạn cấp thiên tài, hắn thực lực là cường đại cỡ nào, các ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Thiên Nguyên chi chủ bất đắc dĩ nói, "Cái gì? Băng Nguyên chi chủ đột phá?" Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Vạn Linh Chỉ Chủ bọn hắn nghe xong, nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Đừng nhìn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong cũng không có cường giả có thể đối phó vị kia băng nguyên chi chủ. Cái này cũng liền đại biểu cho Thiên Nguyên Tổ Sơn căn bản đánh không lại băng thú tổ cung. Đúng vậy a, băng nguyên chi chủ đột phá, thực lực đã siêu việt chúng ta. Cho dù chúng ta liên thủ bố trí trận pháp, có thể đối phó băng nguyên chi chủ, nhưng băng thú tổ cung bên trong cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ, thực lực cũng không yếu a. Thiên Nguyên Chi Chủ bất đắc dĩ nói, có thể hay không tỉnh cầu thế lực khác trợ giúp? Vạn Linh Chỉ Chủ đề nghị, đã tới đã không kịp. Thiên Nguyên Chi Chủ lắc đầu, ta liên hệ mấy cái thế lực lớn, thậm chí liền Cổ Yêu Tổ Hải, Thái Đô Thiên Giới đều liên lạc. Nhưng bọn hắn biết được băng nguyên chi chủ đột phá cảnh giới, cũng không nguyện ý đắc tội băng thú tổ cung. Cổ Yêu Tổ Hải cùng Thái Đô Thiên Giới, hai cái này thế lực lớn, cùng chúng ta cùng thuộc tại một cái khu vực, đã từng cũng kết minh qua, lần này vậy mà không giúp đỡ. Một vị bộ sơn chủ tức giận nói, đối với bọn hắn mà nói, diễn đi một cái thế lực lớn, cũng không bao lớn ảnh hưởng. Vạn Linh Chỉ Chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Băng thú tổ cung, một ngày này, băng nguyên chi chủ cũng cùng cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ thương nghị. Băng nguyên cung chủ, chúng ta lần này thật muốn đối phó Thiên Nguyên Tổ Sơn sao? Một vị bộ cung chủ dò hỏi. Tự nhiên muốn đối phó Thiên Nguyên Tổ Sơn. Băng nguyên chi chủ kiên định mở miệng nói, chúng ta cùng Thiên Nguyên Tổ Sơn mâu thuẫn, đã góp nhặt vô số tuế nguyệt. Lần này ta đột phá cảnh giới, thực lực đã nghiền ép Thiên Nguyên Tổ Sơn, tự nhiên muốn đối phó bọn hắn. Chẳng lẽ lại còn phải đợi thực lực bọn hắn tăng lên về sau tới đối phó chúng ta? Lúc này, có nguyên hủ cảnh thiên tổ nâng lên Tô Diệp. Băng nguyên cung chủ, Thiên Nguyên Tổ Sơn đã từng có một vị bị ngạn cấp thiên tài gia nhập Lôi Nha Giới Đạo a. Băng nguyên chi chủ nghe được Lôi Nha Giới Đạo, khẽ nhíu mày, nhưng hắn lại mở miệng nói, gia nhập Lôi Nha Giới Đạo cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể trở thành nguyên hủ cảnh thiên tổ, nói không chừng đã sớm vẫn lạc. Huống hồ vị kia vô lượng chi chủ gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn thời gian cũng không dài, coi như chúng ta tiêu diệt Thiên Nguyên Tổ Sơn, hắn cũng không nhất định sẽ thay Thiên Nguyên Tổ Sơn báo thù. Lại nói, vị kia vô lượng chi chủ mong muốn đuổi kịp ta, còn không biết cần hao phí cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Chờ hắn đột phá tới nguyên hủ cảnh thời điểm, nói không chừng ta đã đột phá đến hạ cảnh đỉnh phong. Là cái khác bộ cung chủ nhao nhao đáp lời. Bước kế tiếp, chúng ta muốn từng bước xâm chiếm rơi Thiên Nguyên Tổ Sơn bảo địa. Băng Nguyên Chi chủ kế hoạch nói, Thiên Nguyên Tổ Sơn trận pháp còn có rất nhiều, nếu là trực tiếp đánh vào Thiên Nguyên Tổ Sơn, nói không chừng phải bỏ ra tổn thất không nhỏ. Nếu như đem Thiên Nguyên Tổ Sơn nguyên hủ cảnh bước đi ra, liền có thể tùy tiện ở giữa đem nó đánh chết. Bọn hắn nếu là không ra, vậy chúng ta liền đem Thiên Nguyên Tổ Sơn từng tòa bảo địa toàn bộ đều cho chiếm lĩnh. Là đông đảo bộ cung chủ nghe xong, liền đội vàng gật đầu đáp. Chương 1788, nghiền ép Thiên Nguyên Chi Chủ, Lam Nguyên Bảo Điện. Chương 1788, nghiền ép Thiên Nguyên Chi Chủ, Lam Nguyên Bảo Điện. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, băng thú tổ cung không ngừng xâm lấn Thiên Nguyên Tổ Sơn từng tòa bảo điện. Rất nhiều tuần sát sứ, tôn sứ, cùng số ít tôn chủ đều chưa kịp chạy trốn, liền bị băng thú tổ cung chém giết. Nếu là trước kia, Thiên Nguyên Tổ Sơn nguyên hủ cảnh bộ sơn chủ tuyệt đối sẽ trước tiên giáng lâm. Nhưng bây giờ, bọn hắn tự nhiên không dám ló đầu. Thời gian dần trôi qua, Thiên Nguyên Tổ Sơn từng tòa bảo địa đều bị xâm chiếm. Cái này khiến Thiên Nguyên Tổ Sơn tổn thất nặng nề, không ít thành viên đều đã chạy trốn. Dưới loại tình huống này, Thiên Nguyên Tổ Sơn chỉ sợ muốn sụp đổ. Thế là, Thiên Nguyên Tổ Sơn từng bị bộ sơn chủ cùng sơn chủ lại một lần nữa đi họp. Chúng ta có thể hay không liên lạc một chút vô lượng chi chủ? Hắn đã gia nhập Lôi Nha Giới Đạo, cho dù thực lực bây giờ không quá đi, nhưng có lẽ nhận biết cường đại nguyên hủ cảnh thiên tổ. Nếu là có cường đại nguyên hủ cảnh thiên tổ, từ đó can thiệp, có lẽ liền có thể bảo trụ Thiên Nguyên Tổ Sơn. Vạn Linh Chỉ Chủ đề nghị. Vô lượng chi chủ, hắn mới gia nhập Lôi Nha Giới Đạo không bao lâu, có thể mời được Lôi Nha Giới Đạo bên trong những cái kia cường đại nguyên hủ cảnh thiên tổ sao? Thiên Nguyên Chi Chủ nghi ngờ. Dù sao cũng phải thử một lần. Vạn Linh Chỉ Chủ mở miệng nói, vậy cũng chỉ có thể thử một lần. Thiên Nguyên Chi Chủ nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn liên lạc vô lượng chi chủ. Thiên Nguyên Tổ Sơn liên lạc ta. Một ngày, Tô Diệp thầm nghĩ. Trên thực tế, hắn đã biết băng thú tổ cung cùng Thiên Nguyên Tổ Sơn khai chiến chuyện, cũng biết Thiên Nguyên Tổ Sơn ở vào tình cảnh nguy hiểm. Bất quá, hắn huyễn hóa thân thể giấu ở lãnh hải giới trong khe, vẫn luôn không có bại lộ. Cho nên, hắn hiện tại không tiện xuất hiện. Lại thêm, tại Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong, hắn cũng liền cùng Vạn Linh Chỉ Chủ quan hệ không tệ, cùng cái khác bộ sơn chủ không có cái gì gặp nhau, cùng Thiên Nguyên Chi Chủ quan hệ cũng bình thường. Cho nên, hắn không cần thiết vội vã đi hỗ trợ. Bất quá, nếu là Vạn Linh Chỉ Chủ cầu hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên vẫn là phải rút. Vậy thì diệt băng thú tổ cung a. Một ngày này, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, đi đến Thiên Nguyên Tổ Sơn. Thiên Nguyên Tổ Sơn, ngay tại Đông Đảo Nguyên Hủ cảnh thiên tổ, ngay tại sầu muộn thời điểm, Tô Diệp đến đây. Vô Lượng Chi Chủ trở về. Vạn Linh Chỉ Chủ kinh ngạc. Hắn lúc đầu coi là Vô Lượng Chi Chủ là muốn mời một vị nào đó cường đại nguyên hủ cảnh thiên tổ tới hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới, lại là Vô Lượng Chi Chủ một người trở về. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp tiến vào Thiên Nguyên Tổ Sơn. Lúc này, Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong những cái kia nguyên hủ cảnh thiên tổ nhóm, tự nhiên chú ý tới Tô Diệp tu vi đã đột phá đến nguyên hủ cảnh. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không thật cho rằng Tô Diệp có thực lực có thể đánh bại Băng Nguyên Chi Chủ. Dù sao, Băng Nguyên Chi Chủ cũng là nguyên hủ cảnh bị ngạn cấp thiên tài, tu vi đã đạt đến hạ cảnh hậu kỳ. Mà Tô Diệp tu vi khẳng định vẫn còn hạ cảnh sơ kỳ. Cho nên, Vô Lượng Chi Chủ một người trở về, bọn hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào hưng phấn. Vô Lượng Chi Chủ, ngươi là tự mình một người trở về? Vạn Linh Chỉ Chủ dò hỏi. Là Tô Diệp gật đầu nói, cái này Vạn Linh Chỉ Chủ bất đắc dĩ nói, Vô Lượng Chi Chủ, Băng Thú Tổ Cung Băng Nguyên Chi Chủ, là Nguyên Hủ hạ cảnh hậu kỳ bị ngạn cấp thiên tài, thực lực rất mạnh, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ a. Hắn đây là huyền chuyển thuyết pháp. Nhưng mà, Tô Diệp lại cười cười, các ngươi xem trọng vị kia Băng Nguyên Chi Chủ, chỉ là một cái Nguyên Hủ hạ cảnh mà thôi. Nếu là hắn đột phá đến Nguyên Hủ cảnh trung kỳ, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút. Nguyên Hủ hạ cảnh mà thôi. Thiên Nguyên Chi Chủ kinh ngạc. Hắn gặp qua cuồng vọng, nhưng cũng chưa từng thấy qua Tô Diệp cuồng vọng như vậy a. Lẫn nhau đều là bị ngạn cấp thiên tài, Tô Diệp dựa vào cái gì như thế có tự tin? Vô Lượng Chi Chủ, đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Lúc này, Thiên Nguyên Chi Chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, làm không cẩn thận, không chỉ có chính ngươi sẽ vẫn lạc, toàn bộ Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng biết cùng một chỗ vẫn diệt. Thế nào, Thiên Nguyên Chi Chủ không tin thực lực của ta? Tô Diệp thuận miệng nói rằng, đây là tự nhiên. Thiên Nguyên Chi Chủ nhíu mày, gật đầu thừa nhận. Như vậy đi, ngươi ta giao thủ một chút. Ngươi tuy nói không phải bị ngạn cấp thiên tài, nhưng cũng có hạ cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực hẳn là còn có thể. Tô Diệp mở miệng đề nghị. Tốt. Thiên Nguyên Chi Chủ đồng ý, Vạn Linh Chỉ Chủ cũng không có ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Diệp thực lực hôm nay. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp cùng Thiên Nguyên Chi Chủ trên thân đều hiện lên ra quy tắc bổn nguyên. Chỉ có điều, Tô Diệp trên thân hiện chính là bị ngạn bổn nguyên quy tắc, mà Thiên Nguyên Chi Chủ trên thân hiện thì là bình thường quy tắc bổn nguyên. Ngay sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu điều động bản nguyên. Thiên Nguyên Chi Chủ cầm trong tay một cái quy tắc bổn nguyên vũ khí trường kiếm, mà Tô Diệp lại không có lấy gì. Hắn không phải là không có quy tắc bổn nguyên vũ khí, mà là đối phó Thiên Nguyên Chi Chủ, căn bản không dùng được quy tắc bổn nguyên vũ khí. Ầm ầm. Sau một khắc, Thiên Nguyên Chi Chủ cầm trong tay quy tắc bổn nguyên vũ khí trường kiếm, trong nháy mắt xé rách thời không chém tới. Mà Tô Diệp thi triển bị ngạn chí cao thuật, chỉ vươn hai ngón tay, trong nháy mắt vượt qua thời không, trực tiếp nắm Thiên Nguyên Chi Chủ trường kiếm. Nhường Thiên Nguyên Chi Chủ công kích, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, Tô Diệp một ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, trực tiếp liền đem Thiên Nguyên Chi Chủ nguyên hủ cảnh thân thể xuyên thủng, trong nháy mắt trọng thương. Phúc. Lúc này, Thiên Nguyên Chi Chủ không ngừng ho ra máu, trên thân thể lỗ thủng khó mà khép lại. Thiên Nguyên Chi Chủ, hiện tại như thế nào? Tô Diệp cười dò hỏi. Ngươi, đây là bị ngạn chí cao thuật. Thiên Nguyên Chi Chủ vẻ mặt kinh hãi, đã nhận ra. Hắn mặc dù không phải bị ngạn cấp thiên tài, nhưng cũng biết trong truyền thuyết bị ngạn chí cao thuật. Dù sao, đây chính là áp đảo bị ngạn thần thông chi thuật kinh khủng thủ đoạn a. Mong muốn sáng tạo ra bị ngạn chí cao thuật, liền phải nắm giữ 109,000600 bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn. Nhiều như vậy bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn, đối với Thiên Nguyên Tổ Sơn mà nói, quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Bọn hắn căn bản thu thập không đủ nhiều như vậy bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn, chớ nói chi là toàn bộ hiểu được. Mà Tô Diệp gia nhập Lôi Nha giới đảo, trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ có nắm giữ nhiều như vậy bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn, mặt khác, còn đã sáng tạo ra một môn bị ngạn chí cao thuật, còn đem tu vi tăng lên tới nguyên hủ cảnh. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Đối với cái này, bọn hắn đều cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Vô Lượng Chi Chủ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt rất xa ta. Thiên Nguyên Chi Chủ bị trọng thương, vẻ mặt cô đơn mở ra miệng nói. Thấy cảnh này, Vạn Linh Chỉ Chủ vẻ mặt đại hỉ, cất tiếng cười to nói, Vô Lượng Chi Chủ hiện tại đã nắm giữ bị ngạn chí cao thuật, lại là hoàn mỹ bị ngạn kim thân. Lấy thực lực của hắn, chỉ sợ tại nguyên hủ hạ cảnh bên trong đều có thể xưng vô địch, chỉ là một cái băng nguyên chi chủ cùng băng thú tổ cung, lại coi là cái gì? Các vị, ta đã đồng ý sẽ giúp các ngươi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có lần này. Lúc này, Tô Diệp mở miệng nhắc nhở. Dù sao, chính hắn còn muốn tu hành, không có khả năng mỗi một lần đều tới cứu tràng. Đây là tự nhiên. Đông đảo nguyên hủ cảnh bộ sân chủ liền đội vàng gật đầu đáp. Kế tiếp, chính là muốn kế hoạch như thế nào đi đối phó băng thú tổ cung. Trải qua một phen thương thảo, bọn hắn quyết định chủ động ra ngoài, dẫn xuất băng nguyên chi chủ cùng băng thú tổ cung cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ. Đến lúc đó, lại từ Tô Diệp ra tay, đem băng nguyên chi chủ cùng với các nguyên hủ cảnh thiên tổ liên tiếp chém giết. Lam Nguyên Bảo Điện, nơi này là Thiên Nguyên Tổ Sơn dưới trướng, một tòa trọng yếu hơn bảo điện, khoảng cách Thiên Nguyên Tổ Sơn rất gần. Một ngày này, băng thú tổ cung các cường giả giáng lâm, mong muốn xâm chiếm tòa này bảo điện. Thiên Nguyên Chi Chủ, Vạn Linh Chỉ Chủ bọn hắn trực tiếp giáng lâm đến nơi này, dường như mong muốn bảo trụ Lam Nguyên Bảo Điện. Mắt thấy Thiên Nguyên Tổ Sơn đông đảo nguyên hủ cảnh thiên tổ, rốt cục nhịn không được hiện ra. Băng Nguyên Chi Chủ cười, sau đó hắn lập tức mang theo băng thú tổ cung nguyên hủ cảnh thiên tổ nhóm nhao nhao giáng lâm đến nơi này, mong muốn vây giết rơi Thiên Nguyên Tổ Sơn nguyên hủ cảnh. Chương 1789, chém giết băng nguyên chi chủ. Triều tịch thời kỳ. Chương 1789, chém giết băng nguyên chi chủ. Triều tịch thời kỳ. Ha ha, Thiên Nguyên chi chủ, các ngươi rốt cục hiện ra. Băng Nguyên Chi Chủ cười to nói. Ầm ầm. Sau một khắc, bốn phía từng vị băng thú tổ cung nguyên hủ cảnh thiên tổ xuất hiện, còn có không ít cốt diễn cảnh băng thú cũng đều đến đây. Băng Nguyên Chi Chủ, ngươi thật muốn cùng chúng ta Thiên Nguyên Tổ Sơn toàn diện khai chiến sao? Thiên Nguyên Chi Chủ lạnh lùng mở miệng nói. Khai chiến. Băng Nguyên Chi Chủ cười lạnh nói, cái này gọi đồ sát. Các ngươi hiện tại có tư cách cùng chúng ta băng thú tổ cung chống lại sao? Vâng. Sau một khắc, Băng Nguyên Chi Chủ trên thân nổi lên một bộ băng giáp. Đây là một môn bị ngạn thần thông chi thuật từng cái băng cực chi giáp. Ngay sau đó, trong tay hắn hiện lên vô số băng thứ, bao trùm bốn phía hư không. Đây là một môn bị ngạn thần thông chi thuật từng cái cực băng chi thứ. Đi. Hắn cũng lời cùng Thiên Nguyên Tổ Sơn những này nguyên hủ cảnh thiên tổ nhóm nhiều lời. Lấy hắn một chiêu này uy lực, lại phối hợp bị ngạn bổn nguyên quy tắc cùng thể nội bổn nguyên chi lực, đủ để bộc phát ra cực đỉnh một kích. không nói giết sạch thiên nguyên tổ sơn nguyên hủ cảnh nhóm, nhưng giết chết 7-8 vị nguyên hủ cảnh, căn bản không thành vấn đề. Vô lượng chi chủ. Lúc này, thiên nguyên tổ sơn từng vị nguyên hủ cảnh thiên tổ, nhao nhao hô lớn nói. Dù sao, bọn hắn ngăn không được một chiêu này, một khi bị một cây băng thứ đánh trúng, đều có thể nát bấy thân thể của bọn hắn, để bọn hắn trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Đây chính là bị ngạn cấp thiên tài, cùng bình thường nguyên hủ cảnh chênh lệch, thực lực chênh lệch nhiều lắm. Ông. Sau một khắc, rất nhiều thiên nguyên tổ sơn cường giả trước mặt, đột nhiên nổi lên một cái màn ánh sáng lớn. Đây là một môn bị ngạn chí cao thuật, không diệt thiên che đại thuật. To lớn hóa về sau, che lại những này nguyên hủ cảnh thiên tổ. Ầm ầm. Những này băng thứ đánh vào thiên quang lên, vỡ nát tan cảnh, căn bản dung chuyển không được không diệt thiên che đại thuật. Bị ngạn chí cao thuật. Giờ phút này, băng nguyên chi chủ sắc mặt kỳ biến. Xin hỏi là vị nào tiền bối ra tay? Ta cái này rút đi. Băng nguyên chi chủ thấy tình thế không ổn, chuẩn bị trốn đi. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp ngăn cản băng nguyên chi chủ. Băng nguyên chi chủ, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi chém giết thiên nguyên tổ sơn nhiều vị thiên tổ, hôm nay liền ở lại đây đi. Tô Diệp mở miệng nói. Vô lượng chi chủ. Băng nguyên chi chủ bạn bạn không nghĩ tới, thi triển ra bị ngạn chí cao thuật cường giả, vậy mà lại là Tô Diệp. Hắn tự nhiên biết, Tô Diệp chính là vị kia theo thiên nguyên tổ sơn bên trong đi ra ngoài, gia nhập lôi nha giới đảo vị kia bị ngạn cấp thiên tài. Lúc trước hắn còn không nhìn vô lượng chi chủ uy hiếp, cho rằng vô lượng chi chủ mong muốn trưởng thành đến hắn trình độ này, còn cần hao phí tháng năm dài đằng đẵng. Có thể kết quả, Tô Diệp hiện tại liền đã siêu việt hắn. Bị ngạn chí cao thuật, đây cũng là theo đuổi của hắn. Nhưng mà, hắn liền sáng tạo tư cách đều không có, một tia hy vọng đều không có. Bất quá, Tô Diệp tu vi không bằng hắn, hắn không phải là không có chạy trốn hy vọng. Bá. Sau một khắc, băng nguyên chi chủ trước tiên liền chạy đi, liền băng thú tổ cùng cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ, cũng căn bản mặc kệ. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Tô Diệp thực lực. Vô lượng kim thí. Tô Diệp cánh tay hóa thành vô lượng kim thí, cầm trong tay quy tắc bổn nguyên vũ khí, thẳng hướng băng nguyên chi chủ. Một kích này tốc độ quá nhanh, siêu việt băng nguyên chi chủ phản ứng. Hơn nữa, Tô Diệp còn thúc dục hoàn mỹ bị ngạn kim thân. Băng nguyên chi chủ điểm này tu vi ưu thế, tại hoàn mỹ bị ngạn kim thân, bị ngạn chí cao thuật trước mặt, cơ hồ không còn sót lại chút gì. Bèng. Cơ hồ trong nháy mắt, băng nguyên chi chủ liền bị một kích này trúng đích, trực tiếp nhục thân rạn nứt, đã đả thương nặng. Kích thứ nhất đánh đến, hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ cùng phản ứng, liền bị một kích sau đánh sát. Băng nguyên chi chủ bị giết, cũng chính là thoáng qua ở giữa chuyện. Giờ phút này, băng thú tổ cung cái khác nguyên hủ cảnh tiên tổ nhóm, cả đám đều ngộp. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin, băng nguyên chi chủ vậy mà đã bị chém giết. Băng nguyên chi chủ sau khi đột phá thực lực, bọn hắn cũng đều tin tưởng, kia là kinh khủng bậc nào. Nhưng tại Tô Diệp trước mặt, cơ hồ là một nháy mắt liền bị đánh chết, tựa như sâu kiến đồng dạng. Trốn. Lúc này, bọn hắn hoàn toàn không có chiến đấu ý nghĩ. Nhưng mà, tại Tô Diệp trước mặt, bọn hắn làm sao có thể trốn được? Hơn nữa, thiên nguyên tổ sơn nguyên hủ cảnh tiên tổ nhóm, cũng đều nhao nhao ra tay chặn đường. Rất nhanh, băng thú tổ cung từng bị nguyên hủ cảnh tiên tổ liền bị đánh chết. Cũng không lâu lắm, băng thú tổ cung nguyên hủ cảnh đã diệt sạch. Về phần những cái kia cốt diễn cảnh băng thú, Tô Diệp liền không có ra tay đánh giết bọn hắn. Dù sao, những này cốt diễn cảnh băng thú đã yếu tới không cần thiết nhường hắn xuất thủ. Những này băng thú đối thiên nguyên tổ sơn mà nói, giết sạch bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, Tô Diệp thì rời đi nơi này. Về sau, thiên nguyên tổ sơn là dự định diệt đi băng thú tổ cung, vẫn là thế nào đi xử lý, cái kia chính là thiên nguyên tổ sơn chuyện, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp đánh giết băng nguyên chi chủ tin tức truyền ra, nguyên một đám thế lực lớn đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Từng có lúc, Tô Diệp vẹn vẹn chỉ là một vị 8 lần cốt diễn cảnh bị ngạn cấp thiên tài. Kết quả, trong thời gian ngắn như vậy, Tô Diệp không chỉ có trở thành nguyên hủ cảnh thiên tổ, hơn nữa còn tùy tiện ở giữa đánh chết băng nguyên chi chủ. Đương nhiên, rất nhiều người đem Tô Diệp thực lực tăng lên đa số công lao, đều thuộc về tội trạng tại Lôi Nha giới đảo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, bọn hắn cho rằng là Lôi Nha giới đảo quá cường đại, bên trong tư nguyên vô so phong phú, cường giả đông đảo. Bởi vậy, mới có thể nhường Tô Diệp thực lực nhanh chóng tăng lên tới cấp độ này. Có thể nghĩ, nếu là Lôi Nha giới đảo lần tiếp theo lại đến tuyển nhận bị ngạn cấp thiên tài, đại lượng bị ngạn cấp thiên tài, đoán chừng đều sẽ đi cạnh tranh danh ngạch. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền bình tĩnh lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, không có chuyện gì đã xảy ra. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên quy tắc còn tại ổn định tăng lên. Trong bất chi bất giác, 3 vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Tô Diệp vẫn luôn tại bất hủ buồn nguyên trận pháp bên trong, lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Hắn chỉ biết là chính mình bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên rất nhiều. Ngay cả thể nội bị ngạn buồn nguyên đều tiến bộ rất nhiều, nhưng cụ thể tăng lên nhiều ít, hắn còn không có đi khảo thí. Hắn chỉ là đại khái phán đoán một chút, tu vi của mình hẳn là đột phá đến hạ cảnh trung kỳ. Nhưng cụ thể có phải hay không, còn phải trải qua khảo thí mới biết được. Một ngày này, hắn từ bất hủ buồn nguyên trận pháp bên trong chạy ra, đi đến bị ngạn quy tắc bi nơi đó, khảo nghiệm một chút bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới. Ông. Sau một khắc, một con số xuất hiện. 26 điều này đại biểu lấy, Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên quy tắc đã đạt đến 2/6 cảnh giới. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới càng cao thì càng khó tăng lên, nhưng mỗi tăng lên một chút tiến bộ đều là to lớn. Không tệ, 2/6 bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới. Nếu là cái khác bị ngạn cấp thiên tài, chỉ sợ đến hao phí 10 phần tháng năm dài đằng đẵng mới có hy vọng tăng lên tới cấp độ này. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó hắn lại đi nguyên hủ bia nơi đó, đến khảo thí trong cơ thể mình bị ngạn buồn nguyên đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ. Ông. Sau một khắc, nguyên hủ bia hào quang tỏa sáng, xuất hiện một con số. 1689 chỉ cần vượt qua 1000 điểm thì tương đương với đạt đến hạ cảnh trung kỳ. Hắn tu vi hiện tại đã coi như là đạt đến hạ cảnh trung kỳ. Nếu là có thể đạt tới 3000 điểm lời nói, vậy thì đại biểu cho đã đạt đến hạ cảnh hậu kỳ. Nhưng hạ cảnh hậu kỳ đến hạ cảnh đỉnh phong khoảng cách liền rất lớn. Cần đạt tới 10000 điểm mới xem như đạt đến hạ cảnh đỉnh phong, mới có tư cách đi xung kích nguyên hủ trung cảnh. Cùng mấy vạn cực cổ kỳ nguyên trước đó so sánh, thực lực của hắn bây giờ cũng là tăng lên không ít. Đương nhiên, hắn cũng không thể cùng khu vực đông bộ những cái kia nguyên hủ cảnh thiên tổ so sánh. Hắn muốn so, cũng phải cùng trung bộ khu vực nguyên hủ cảnh bị ngạn cấp thiên tài đi so. Cùng những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao so sánh, hắn hiện tại còn rất yếu. Hoàn tất thi kiểm tra về sau, Tô Diệp lại trở lại bất hủ bổn nguyên trận pháp bên trong, tiếp tục tu luyện lĩnh hội. Lần này, hắn chuẩn bị tu luyện tới bất hủ bổn nguyên trận pháp vỡ vụn về sau, sau đó lại xuất quan. Nhưng mà, hắn còn không có tu luyện bao lâu, Sương Tuyệt Chi chủ liền đến tìm hắn. Sương Tuyệt đạo. Tô Diệp cùng Sương Tuyệt Chi chủ, cùng với khác một chút nguyên hủ cảnh thiên tổ, ngồi một tòa cung điện bên trong. Lúc này, Sương Tuyệt Chi chủ mở miệng nói, "Các vị, lần này gọi các ngươi tới, là muốn thông chi các ngươi một sự kiện. Bổn nguyên tử Hà triều tịch thời kỳ tiến đến. Đối với bất hủ chi địa đông bộ, tây bộ, nam bộ, bắc bộ, cùng trung bộ mà nói, triều tịch thời kỳ đối bọn hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là, đối với chúng ta Lôi Nha giới đảo mà nói, ảnh hưởng lại rất lớn." Chương 1790, Bổn nguyên tử nê. Bổn nguyên tử xa. Chương 1790, Bổn nguyên tử nê. Bổn nguyên tử xa. Triều tịch thời kỳ. Tô Diệp cau mày, không biết rõ đây là ý gì. Sương Tuyệt chi chủ, triều tịch thời kỳ cụ thể là có ý gì? Tô Diệp thỉnh giáo. Sương Tuyệt chi chủ nhìn về phía Tô Diệp, biết Tô Diệp mới gia nhập Lôi Nha giới đảo không lâu, không hiểu rõ cũng rất bình thường, liền thuận tiện giải thích một chút. Bổn nguyên tử Hà thường cách một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng, liền sẽ sinh ra một lần triều tịch thời kỳ. Mà tại triều tịch thời kỳ thời điểm, bổn nguyên tử Hà nước sông sẽ hình thành kinh khủng lực trùng kích, tại lực lượng nào đó tác dụng dưới, thứ nhất giọt nước sông đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng 9 lần cốt diễn cảnh nhục thân. Có thể nói, liền xem như nguyên hủ hạ cảnh bị ngạn cấp thiên tài, một thân một mình chờ tại bổn nguyên tử Hà bên trong, đều có vẫn lạc phong hiểm. Hơn nữa, mỗi một lần triều tịch thời kỳ, bổn nguyên tử Hà rất nhiều nhỏ yếu sinh vật đều sẽ tử vong. Một chút phụ cận thế lực, nếu là không chủ động di chuyển lời nói, cũng biết trong nháy mắt hủy diệt. Nghe đến đó, Tô Diệp khẽ nhíu mày. Lôi Nha giới đảo sẽ không phải là muốn di chuyển a? Hắn bất hủ bổn nguyên trận pháp, còn có thể sử dụng hết mấy vạn cực cổ kỳ nguyên a. Nếu là di chuyển lời nói, hắn không gỗ mục nguyên trận pháp, nhưng không có biện pháp mang đi, vậy coi như báo hỏng a. Nhưng Sương Tuyệt Chi chủ lời kế tiếp, ngược lại để hắn thở dài một hơi. Sương Tuyệt Chi chủ mở miệng nói, "Đương nhiên, chúng ta Lôi Nha giới đảo đương nhiên sẽ không di chuyển. Dù sao, Lôi Nha giới đảo có rất nhiều bảo địa cùng trận pháp, đều không thể tùy tiện xê dịch, nếu là di chuyển lời nói, tổn thất cũng quá lớn. Triều tịch thời kỳ lúc bắt đầu, chúng ta Lôi Nha giới đảo bên ngoài gió nhẹ khu sẽ ngăn cản một bộ phận nước sông, nhường mãnh liệt nước sông không cách nào bao phủ chúng ta Lôi Nha giới đảo. Lại thêm, Lôi Nha giới đảo bên trong một chút trận pháp cũng biết kịp thời thôi động, chúng ta mong muốn vượt qua triều tịch thời kỳ, không có vấn đề gì." Nghe được Sương Tuyệt Chi chủ nói như vậy, Tô Diệp liền không lo lắng. Nhưng Sương Tuyệt Chi chủ họ cũng không vẹn vẹn chỉ nói là cái này a. Nếu không, đều không cần họ, tùy tiện thông báo một chút, để bọn hắn không nên rời đi liền có thể. Quả nhiên, Sương Tuyệt Chi chủ lại mở miệng nói, trên thực tế, bổn nguyên tử Hà triều tịch thời kỳ đã là một trận nguy cơ, cũng là một phần đại cơ duyên. Tại triều tịch thời kỳ, bổn nguyên tử Hà đáy sông sẽ có một loại đặc thù vật chất được mang đi ra, loại vật chất này gọi là bổn nguyên tử nê. Ngay bình thường, loại này đặc thù vật chất cùng bổn nguyên tử Hà bình thường sông bùn cơ hồ giao hòa ở cùng nhau, khó mà phân chia. Bất quá, loại này sông bùn rất nhẹ, hơn nữa 10 phần cứng cỏi, bởi vậy dễ dàng tại triều tịch thời kỳ được mang đi ra, ngược thời điểm sẽ phiêu phù ở bổn nguyên tử Hà bên trên, rất dễ dàng nhận ra đến. Tô Diệp mặc dù không hiểu rõ lắm loại bảo vật này, nhưng có thể làm cho Sương Tuyệt Chi chủ nói ra, tất nhiên là đồ tốt. Sương Tuyệt Chi chủ tiếp tục nói, bổn nguyên tử nê loại bảo vật này hết sức đặc thù, có thể bôi lên tại chúng ta trên thân. Về sau, chúng ta lại đi tu luyện, liền có thể toàn phương diện rèn luyện chúng ta nguyên hủ cảnh nhục thân, cùng nguyên hủ cảnh ý chí. Thậm chí tại lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc thời điểm, hiệu quả cũng rất tốt. Bổn nguyên tử nê cũng được xưng là bổn nguyên tử Hà ngôi bảo đứng đầu, tác dụng rất lớn. Trung bộ khu vực rất nhiều thế lực lớn, cũng sẽ ở bản nguyên tử sông triều tịch thời kỳ, tiến vào bổn nguyên tử Hà, tìm kiếm bổn nguyên tử nê. Rèn luyện thân thể, tăng lên nguyên hủ ý chí, còn có thể dùng để phụ trợ lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc. Đây chính là đồ tốt ta. Tô Diệp cảm thấy bổn nguyên tử nê quả thực là hoàn mỹ tới cực điểm bảo vật. Bảo vật như vậy, ai không mong muốn? Bất quá, tại bổn nguyên tử Hà triều tịch thời kỳ, mong muốn tại bổn nguyên tử Hà bên trong tìm kiếm bổn nguyên tử nê, cũng là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Huống hồ, bọn hắn cũng rất khó thời gian dài chờ tại bổn nguyên tử Hà. Tô Diệp lúc đầu coi là Sương Tuyệt Chi chủ nói vẹn vẹn chỉ là bổn nguyên tử nê chuyện này. Nhưng mà, Sương Tuyệt Chi chủ lại nói một sự kiện. Sương Tuyệt Chi chủ nói rằng, triều tịch thời kỳ, bổn nguyên tử Hà bên trong một loại sinh vật, liền không cách nào ngủ say, tất nhiên sẽ thức tỉnh. Loại sinh vật này chính là bổn nguyên tử Sa. Bổn nguyên tử Sa Sa Du đối xung kích nguyên hủ cảnh trung cảnh có một ít trợ giúp. Sương Tuyệt Chi chủ sau khi giải thích, Tô Diệp rất nhanh liền biết bổn nguyên tử Sa giá trị. Bổn nguyên Sa Du có thể làm cho bị ngạn bổn nguyên sôi trào, mà bản nguyên sôi trào thì là xung kích nguyên hủ trung cảnh điều kiện tất yếu. Bị ngạn bổn nguyên sôi trào về sau, tại bị ngạn bổn nguyên quy tắc trợ giúp hạ mới có thể gây nên thủy biến, từ đó bước vào tới nguyên hủ trung cảnh. Bất kỳ có thể gây nên bị ngạn buồn nguyên sôi trào bảo vật đều là vô giới chi bảo, mười phần hiếm thấy. Buồn nguyên tử sa sa du chính là trong đó một loại bảo vật. Bất quá, buồn nguyên tử sa thực lực rất mạnh, không thua gì đỉnh tiêm hạ cảnh đỉnh phong bị ngạn cấp thiên tài, thực lực cường đại. Thực lực nếu là không mạnh, tốt nhất chớ trêu chọc buồn nguyên tử sa, nếu không chính là muốn chết. Còn có 6 cái cực cổ kỳ nguyên thời gian, chiều tịch thời kỳ sắp đến. Nếu là không muốn mạo hiểm lời nói, các ngươi vẫn chờ tại Xương Tuyệt Đảo. Đến lúc đó, ta sẽ mở ra đại trận phù hộ Xương Tuyệt Đảo. Xương Tuyệt chi chủ nhắc nhở. Là rất nhiều nguyên hủ cảnh tiên tổ nhao nhao đáp. Thời gian chậm rãi trôi qua, 6 cái cực cổ kỳ nguyên nhoáng một cái tức thì Tô Diệp tại Lôi Nha giới đảo cố này huyễn hóa thân thể, tự nhiên là không có ra ngoài. Hắn vẫn như cũ chờ tại Xương Tuyệt Đảo bất hủ buồn nguyên trận pháp bên trong, lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, phản phất đối buồn nguyên tử hà triều tịch thời kỳ không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng trên thực tế, hắn cái khác huyễn hóa thân thể đã chuẩn bị muốn đi vào buồn nguyên tử hà, đi tìm buồn nguyên tử nê cùng buồn nguyên tử xa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hơn nữa, lúc này hắn còn có ngoài định mức thu hoạch, bí ngạn chí bảo rốt cục dựng dục ra tới. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên bên trong, một thanh trường thương dần dần thành hình, tản ra kinh khủng uy năng. Ta rốt cục có một cái bí ngạn chí bảo. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, cái này bí ngạn chí bảo tựa như cánh tay đồng dạng dọc theo đi ra, phản phất chính là một phần của thân thể hắn. Hắn cùng mình huyễn hóa thân thể chiến đấu, một cái vận dụng bí ngạn chí bảo, một cái khác thì không sử dụng bí ngạn chí bảo. Vâng. Sau một khắc, bí ngạn chí bảo trường thương một kích liền vỡ vụn một cái khác cố huyễn hóa thân thể phòng ngự thủ đoạn, tùy tiện ở giữa liền đem nó đả thương nặng. Lẫn nhau ở giữa, thực lực sai biệt rất lớn. Hơn nữa, Tô Diệp phát hiện bí ngạn chí bảo dường như thật trở thành thân thể một bộ phận. Hắn huyễn hóa thân thể thời điểm, bí ngạn chí bảo vậy mà cũng đi theo huyễn hóa ra tới, cái này nhường hắn cảm thấy vui mừng. Kể từ đó, hắn coi như huyễn hóa thân thể bất lạc, bí ngạn chí bảo cũng sẽ không biến mất. Một ngày này, buồn nguyên tử hà triều tịch thời kỳ rốt cục tiến đến. Vâng. Dường như có vô cùng vô tận bản nguyên nước sông điên cuồng phun trào, vô số buồn nguyên tử hà nước sông lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng đánh thẳng tới. Buồn nguyên tử hà bên trên từng tòa lẻ loi trơ trọi hòn đảo bị nước sông hoàn toàn bao trùm, rốt cuộc không thấy được. Phía trên tất cả vật chất đều bị cuốn đi. Lôi Nha giới đảo, vô cùng vô tận buồn nguyên tử hà nước sông điên cuồng đánh thẳng tới, trước tiên liền cùng Lôi Nha giới đảo gió nhẹ khu va chạm. Gió nhẹ khu bên trong gió không phải là bình thường gió nhẹ, liền 9 lần cốt diễn cảnh bị ngạn cấp thiên tài đều có thể đánh giết, nhưng cùng loại này ẩn chứa đặc thù lực lượng bản nguyên nước sông so sánh vẫn là yếu đi một chút. Ầm ầm, sau một khắc, nước sông cùng gió nhẹ khu va chạm sinh ra đáng sợ lực trùng kích, vô số thời không đều bị va chạm nát bấy, hóa thành hư vô. Trải qua không ngừng va chạm, gió nhẹ khu bị đâm đến như là vỡ vụn đồng dạng, đại lượng nước sông thẩm thấu tiến đến. Những này bổn nguyên tử hà nước sông tựa như diệt thế chi long đồng dạng gào thét mà tới, ý đồ hủy diệt Lôi Nha giới đảo bên trên từng tòa hòn đảo. Lôi Nha giới đảo rất nhiều nguyên hủ cảnh thiên tổ đã nhìn quen không quen, bởi vậy cũng không có cảm thấy bất kỳ bối rối. Chợt lên, sau một khắc, từng tòa uy năng bàng bạc trận pháp bị mở ra, kịp thời ngăn cản lại những này bổn nguyên tử hà nước sông. Những này bổn nguyên tử hà nước sông lực trùng kích hoàn toàn chính xác rất khủng bố, rất nhiều nguyên hủ cảnh thiên tổ cũng đỡ không nổi, nhưng lại không làm gì được những trận pháp này. Bổn nguyên tử hà nước sông theo trận pháp bốn phía chạy xuôi ra ngoài, tuy nói đem Lôi Nha giới đảo bao trùm, nhưng lại không làm gì được Lôi Nha giới đảo. Tại Lôi Nha giới đảo bên trên, Tô Diệp tự nhiên chú ý tới bổn nguyên tử hà nước sông, nhưng lại tịnh không có để ý, tiếp tục thăng ngộ tu luyện. Mà đổi thành một bên, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể theo khu vực đông bộ, trong nháy mắt bước vào tới bổn nguyên tử hà bên trong. Chương 1791, Thiên Hùng Chi Chủ. Vạn Long Tổ Sơn, đáy sông hang đá. Chương 1791, Thiên Hùng Chi Chủ. Vạn Long Tổ Sơn, đáy sông hang đá. Mới vừa vào đến, hắn liền tiếp nhận bổn nguyên tử hà nước sông xung kích. Một cỗ cường đại vô cùng triều tịch chi lực hiện lên mà đến, tựa như đại lượng nguyên hủ cảnh thiên tổ đều đang điên cuồng công kích hắn đồng dạng. Ngay từ đầu, Tô Diệp bị xông đến rất xa, nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định thân thể, dựa vào bị ngạn kim thân cùng không diệt thiên che đại thuật, chặn bổn nguyên tử hà nước sông xung kích. Bất quá, hắn biết rõ thực lực của mình, tại bổn nguyên tử hà bên trong, căn bản không kiên trì được quá lâu thời gian. Có thể kiên trì bao lâu, liền kiên trì bao lâu a, đi trước tìm kiếm bổn nguyên tử nghe. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn bắt đầu ở bổn nguyên tử hà trung du đi lại, tìm kiếm bổn nguyên tử nghe. Lúc này, một bộ bổn nguyên tử hà sinh vật thi thể bị lao đến. Con sinh vật này, cùng loại cá voi, hắn thực lực đoán chừng có thể so sánh 9 lần cốt diễn cảnh bị ngạn cấp thiên tài. Nhưng ở triều tịch thời kỳ, nếu là không có tìm tới an toàn ẩn nút vị trí, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc mà chết. Giống như vậy chết đi sinh vật, số lượng quả thực nhiều lắm, bổn nguyên tử hà bên trong, khắp nơi đều là. Đột nhiên ở giữa, Tô Diệp thấy được một đoàn tử sắc bùn, bị vọt tới bổn nguyên tử hà phía trên hư không. Nơi đó vẫn như cũ có nước sông, nhưng số lượng muốn hơi hơi ít một chút, nhưng lực trùng kích lại càng khủng bố hơn. Cho dù là Tô Diệp, cũng không dám một mực ở nơi đó. Đây chính là bổn nguyên tử nê. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói. Sau đó, hắn toàn lực thúc dục bị ngạn kim thân cùng không diệt thiên che đại thuật, đi lên trực tiếp đem bổn nguyên tử nê lấy xuống, sau đó thu vào. Bổn nguyên tử nê rất nhẹ, Tô Diệp vừa mới lấy được kia một đoàn bổn nguyên tử nê, nhiều lắm là chỉ có 100 khắc tả hữu, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn tiếp tục tìm kiếm bổn nguyên tử nê. Theo thời gian trôi qua, hắn tìm tới bổn nguyên tử nê cũng dần dần nhiều hơn. bổn nguyên tử hà triều tịch thời kỳ, nhiều lắm là có thể duy trì 10 cái cực cổ kỳ nguyên. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không nhất định có thể tìm tới nhiều ít bổn nguyên tử nê. Tô Diệp yêu cầu cũng không cao, có thể tìm tới nhiều ít là nhiều ít. Một ngày này, Tô Diệp tại bổn nguyên tử hà bên trong nơi nào đó, gặp được một đầu 10 phần khổng lồ tử sắc cự hùng, đối phương cùng một cái tử sắc cự sa, kịch liệt chém giết lấy. Bổn nguyên tử sa. Tô Diệp kinh ngạc. Kia một đầu tử sắc cự hùng, hiển nhiên là một vị nguyên hủ cảnh thiên tổ, thuộc về bất hủ thật thú nhất tộc. Thực lực của bọn hắn đều đạt đến đỉnh tiêm nguyên hủ hạ cảnh cấp độ, thực lực tương đương cường đại. Đột nhiên, lại có một đầu bổn nguyên tử sa xuất hiện, cùng một trô vây công đầu này tử sắc cự hùng. Rơi vào đường cùng, đầu này tử sắc cự hùng tự nhiên chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Trong nháy mắt, đầu này tử sắc cự hùng liền biến mất không thấy. Mà cái này hai đầu bổn nguyên tử sa cũng không có đuổi theo. Hai đầu bổn nguyên tử sa, nếu là có thể đánh chết, vậy thì có thể thu hoạch được đại lượng bổn nguyên sa du. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn lập tức đi, cùng cái này hai đầu bổn nguyên tử sa chém giết. Oanh! Bị ngạn kim thân, bị ngạn trí cao thuật, vô lượng kim tí. Những thủ đoạn này, toàn bộ đều bị Tô Diệp phát huy ra. Tay hắn nắm quy tắc bổn nguyên vũ khí, cùng cái này hai đầu bổn nguyên tử sa, không ngừng chém giết. Bổn nguyên tử sa lực lượng, hoàn toàn chính xác 10 phần kinh khủng, lực phòng ngự cũng rất cường đại, nhưng thủ đoạn vẫn tương đối đơn nhất, cũng không phải là Tô Diệp đối thủ. Rất nhanh, cái này hai đầu bổn nguyên tử sa liền đã thụ thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp cùng chúng nó không ngừng chém giết, theo một phiến khu vực, giết tới một khu vực khác. Thời gian dần trôi qua, cái này hai đầu bổn nguyên tử sa đã không chịu nổi. Chết. Sau một khắc, Tô Diệp đem vô lượng kim tí phát huy tới cực hạn, cầm trong tay quy tắc bổn nguyên vũ khí trường thương, mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp quán xuyên trong đó một đầu bổn nguyên tử sa. Mà đổi thành một đầu bổn nguyên tử sa, hội tụ một đạo tử sắc quang trụ, trực tiếp đánh vào Tô Diệp trên thân. Giờ phút này, Tô Diệp phản phất thụ thương không nhẹ. Ngay sau đó, Tô Diệp cùng bên kia bổn nguyên tử sa chém giết, cũng sẽ đánh chết. Ngay tại hắn thu lấy hai đầu bổn nguyên tử sa, chuẩn bị rời đi thời điểm, đầu kia tử sắc cự hùng xuất hiện lần nữa. Ha ha, vị huynh đệ kia, ngươi dường như thụ thương rất nghiêm trọng a. Cái này hai đầu bổn nguyên tử sa, vẫn là để cho ta đi. Tử sắc cự hùng mở miệng cười nói. Trên thực tế, hắn một mực không có rời xa. Hắn trông thấy có một vị nguyên hủ cảnh thiên tổ, cùng hai đầu bổn nguyên tử sa chém giết, vẫn giấu ở chỗ tối dòng nó. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Diệp hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, không chỉ có đã luyện thành hoàn mỹ bị ngạn kim thân, còn đã sáng tạo ra bị ngạn trí cao thuật. Cái loại này nhân vật thiên tài, tuyệt đối là trung bộ khu vực bên trong, cái nào đó đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ mới có thể bồi dưỡng được đến. Cho dù tu vi của hắn đã đạt đến nguyên hủ hạ cảnh đỉnh phong, cũng là bị ngạn cấp thiên tài, cũng tuyệt đối đánh không lại Tô Diệp. Nhưng bây giờ, hắn thấy Tô Diệp thương thế không nhẹ, lại tiếp nhận bổn nguyên tử hà xung kích, thân thể đều nhanh không vững vàng. Bởi vậy, hắn biết mình cơ hội tới. Nếu là có thể một mạch thu hoạch được hai đầu bổn nguyên tử sa, cái loại này đại cơ duyên, hắn tự nhiên không nguyện ý buông tha. Tô Diệp nhìn chằm chằm đầu này tử sắc cự hùng, theo bổn nguyên pháp tắc dò xét kết quả đến xem, vị này thiên tổ phải gọi thiên hùng chi chủ. Trên thực tế, hắn sớm đã dùng bổn nguyên pháp tắc cảm giác được đối phương. Về sau, hắn cố ý che giấu thực lực, cùng cái này hai đầu bổn nguyên tử sa chiến đấu, giả bộ làm thân tụ thụ thương. Nếu là vị này thiên hùng chi chủ mong muốn tập sát hắn, hắn liền sẽ thuận tay đem nó xử lý. Cút đi. Tô Diệp lạnh lùng mở miệng nói. Lan, nên lăn chính là ngươi. Thiên hùng chi chủ giận dữ, trong nháy mắt cầm trong tay một cây tử sắc đại đồng, mạnh mẽ đập tới. Mắt thấy thiên hùng chi chủ xuất thủ, Tô Diệp trực tiếp động thủ. Hắn toàn thân bạo phát ra khí tức kinh khủng, nơi nào còn có vừa mới trạng thái hư nhược. Cùng lúc đó, trong tay hắn dần dần nổi lên một thanh trường thương. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đây không phải quy tắc bổn nguyên vũ khí, mà là một cái bí ngạn chí bảo. Thiên hùng chi chủ khi nhìn đến bí ngạn chí bảo một phút này, toàn thân lạnh run. Bí ngạn chí bảo. Hắn hết sức rõ ràng bí ngạn chí bảo cường đại. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết vũ khí a. Hắn chỗ thế lực, rất nhiều nguyên hủ trung cảnh bị ngạn cấp thiên tài đều không có một cái bí ngạn chí bảo, mà Tô Diệp chỉ là một cái nguyên hủ hạ cảnh, vậy mà bồi dưỡng ra một cái bí ngạn chí bảo. Gia hỏa này sẽ không phải là một vị nào đó đỉnh tiêm nguyên hủ thượng cảnh dòng dõi a. Ngoại trừ lý do này, hắn căn bản nghĩ không ra lý do khác. Mà dưới mắt, cũng không phải hắn suy nghĩ vấn đề này thời điểm, là nên như thế nào bảo bệnh. Hiểu lầm a. Thiên hùng chi chủ vội vàng hô lớn nói. Nhưng mà, Tô Diệp lại không có mảy may lưu thủ. Hắn đem bị ngạn kim thân, vô lượng kim tí, bị ngạn bổn nguyên quy tắc, cùng thể nội bị ngạn bổn nguyên, toàn bộ bộc phát, thôi động tới cực hạn. Những lực lượng này, nhao nhao dung nhập vào bí ngạn chí bảo bên trong. Ngay sau đó, hắn một kích đánh tới. Mặc cho thiên hùng chi chủ thi triển nhiều ít loại phòng ngự thủ đoạn, cũng đều bị hắn một thương đâm xuyên. Phốc phốc một tiếng, thiên hùng chi chủ nhục thân bị xỏ xuyên, trên người từng kiện bảo mệnh chi vật cũng đều bị phá hủy. Bất quá, hắn còn chưa chết vong. Hiển nhiên là những này bảo mệnh chi vật tác dụng. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là trì hoãn hắn tử vong mà thôi, căn bản là không gánh nổi mệnh của hắn. Tha mạng, ta là trung bộ khu vực Vạn Long Tổ Sơn thành viên. Xem ở Vạn Long Tổ Sơn trên mặt mũi, còn mời đừng có giết ta. Thiên hùng chi chủ vội vàng cầu xin tha thứ. Vạn Long Tổ Sơn, Tô Diệp chưa nghe nói qua cái thế lực này. Dù sao, trung bộ khu vực quá lớn, so sánh Lôi Nha giới đảo thế lực đều có rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng không có xâm nhập qua trung bộ khu vực, đối với trung bộ khu vực bên trong rất nhiều thế lực cũng đều không hiểu rõ lắm. Bởi vậy, hắn tự nhiên chưa nghe nói qua Vạn Long Tổ Sơn. Đương nhiên, hắn cũng có thể đại khái phán đoán ra, Vạn Long Tổ Sơn khẳng định cũng kém, có lẽ so Lôi Nha giới đảo còn cường đại hơn. Nhưng này lại như thế nào đâu? Sau một khắc, vô số đạo thương mang trong nháy mắt bao phủ Thiên Hùng chi chủ. Tại hắn một lần lại một lần công kích phía dưới, Thiên Hùng chi chủ bảo mệnh chi vật triệt để vô dụng. Trong nháy mắt, Thiên Hùng chi chủ vẫn lạc mà chết. Đánh chết Thiên Hùng chi chủ sau, Tô Diệp kiểm tra một hồi trên người hắn bảo vật. Đồ tốt thật đúng là không ít. Tô Diệp hơi hơi sửa sang lại một chút, đã tìm được bổn nguyên tử nê, có chừng mấy cân, cũng không tệ lắm. Tô Diệp cười cười, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn a. Sau đó, hắn đem nơi này vết tích xử lý một chút, sau đó liền mang theo hai đầu bổn nguyên tử xa rời đi. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Một ngày này, Tô Diệp tại bổn nguyên tử hà đáy sông tìm tới một tòa hang đá. Tòa này đáy sông hang đá có thể trình độ nhất định chống cự triều tịch chi lực, hắn cũng ở nơi đây cảm ứng được một chút sinh vật. Những sinh vật này đa số đều so sánh 9 lần quốc diễn cảnh bị ngạn cấp thiên tài, thực lực có hạn. Nếu là không trốn ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ vẫn lạc tại bổn nguyên tử hà triều tịch thời kỳ. Tô Diệp cũng không có giết những sinh vật này, bởi vì căn bản không cần thiết. Bất quá, hắn lại có ngoài ý muốn phát hiện, hang đá phía trên vách đá lại có rất nhiều tử sắc bùn đất. Những này bùn đất chẳng lẽ đều là bổn nguyên tử nê? Tô Diệp kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến, tòa này hang đá bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy bổn nguyên tử nê. Đây chính là một phần đại thu mà ta phải cấp tốc thu thập lại. Sau đó, hắn lập tức lên đường, bắt đầu thu thập những này bổn nguyên tử nê. Chương 1792, hạ cảnh hậu kỳ. Xương Tuyệt Chi chủ đột phá. Chương 1792, hạ cảnh hậu kỳ. Xương Tuyệt Chi chủ đột phá. Về phần nơi này vì sao lại có nhiều như vậy bổn nguyên tử nê? Rất nhanh, Tô Diệp liền suy đoán ra nguyên nhân. Triều tịch chi lực vẫn luôn đang trùng kích tòa này hang đá, nhưng tòa này hang đá thật không đơn giản, có thể ngăn cản triều tịch chi lực xung kích. Mà tòa này hang đá nội bộ, bốn phương thông suốt, nước sông một khi xuyên qua nơi này, triều tịch chi lực liền sẽ bị phân giải. Mà có chút trong nước sông, liền mang theo bổn nguyên tử nê, sẽ bị hang đá trên đỉnh bách đá cản lại. Đây cũng là vì sao lại có nhiều như vậy bổn nguyên tử nê nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tòa này hang đá kết cấu hết sức đặc thù, có thể cản lại bổn nguyên tử nê. Đổi lại địa phương khác, liền không có biện pháp làm được. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp tản ra nguyên hủ cảnh thiên tổ khí tức, những sinh vật này run lẩy bẩy, cũng không đến công kích. Bọn chúng mặc dù trí tuệ không cao, nhưng cũng không nốc, biết Tô Diệp là bọn chúng không cách nào chống lại tồn tại, liền không có động thủ, mà là thành thật thật ở nơi đó, không dám chút nào động đậy. Sau đó, Tô Diệp tiến vào hang đá bên trong, đem những này bổn nguyên tử nê nhao nhao lấy xuống. Rất nhanh, hang đá bên trong bổn nguyên tử nê toàn bộ đều đã rơi vào trong tay của hắn. Ước chừng có hơn 10 cân bổn nguyên tử nê. Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là lấy không một phần đại thu hoạch. Bất quá, cũng liền lần này thu hoạch. Hắn cho dù ở chỗ này ngồi chờ lấy, đoán chừng cũng không cái gì hy vọng. Hiện nay, cả tòa bổn nguyên tử hà bổn nguyên tử nê đều đã bị mang lên đi, đương nhiên sẽ không lại xuống đến sông vào hang đá. Thế là, hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, cũng không có ở chỗ này tiếp tục chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái này đến cái khắc cực cổ kỳ nguyên trôi qua, mà bổn nguyên tử nê cũng càng ngày càng khó thu thập. Lần này, tiến vào bổn nguyên tử hà cường giả nhiều lắm, thậm chí còn có nguyên hủ trung cảnh tiên tổ tới cướp đoạt bổn nguyên tử nê. Cho dù bổn nguyên tử hà diện tích rất lớn, nhưng nguyên hủ cảnh tốc độ cũng rất nhanh, thu thập bổn nguyên tử nê hiệu suất tự nhiên cũng rất cao. Tới đằng sau, mong muốn lại tìm tới càng nhiều bổn nguyên tử nê, vậy cũng chỉ có thể giết người cướp của. Mà Tô Diệp cũng sớm đã đem tất cả thu hoạch, toàn bộ đều chuyển rời đến cái khác huyễn hóa thân thể trên thân. Bởi vậy, coi như bổn nguyên tử hà bên trong huyễn hóa thân thể bất lạc, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Trong bất chi bất giác, triều tịch thời kỳ cũng nhanh muốn đi qua. Một ngày này, triều tịch chi lực lui đi, bổn nguyên tử hà cũng không còn nguy hiểm. Bởi vậy, Lôi Nha giới đảo liền giải trừ trận pháp, dần dần khôi phục bình thường. Lôi Nha giới đảo bên ngoài, cực kỳ xa xôi một mảnh bổn nguyên tử hà bên trên. Tô Diệp theo Lôi Nha giới đảo đến nơi này, gặp được chính mình một cái khác cô huyễn hóa thân thể. Hắn theo cái này một bộ huyễn hóa thân thể trong tay, lấy được toàn bộ bổn nguyên tử nê, về sau mới trở về Lôi Nha giới đảo. Bất hủ bổn nguyên trận pháp. Một ngày này, Tô Diệp lấy ra một chút bổn nguyên tử nê, đem nó bôi ở trên người mình, sau đó bắt đầu một bên lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc, một bên tu luyện. Nhục thể của hắn tại bổn nguyên tử nê trợ giúp hạ, bị một cỗ kỳ diệu năng lượng rèn luyện. Nhục thân cường độ không ngừng chậm chạp tăng lên, mà hắn nguyên hủ cảnh ý chí cũng đang chậm rãi tăng lên. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn lĩnh hội bị ngạn bổn nguyên quy tắc, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Hiệu quả lại lốt như vậy. Tô Diệp sợ hãi thán nói, có bổn nguyên tử nê, hắn bị ngạn bổn nguyên quy tắc cảnh giới, tăng lên thì càng nhanh hơn, thực lực tăng lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. So sánh với một cái thế lực lớn mà nói, hắn lấy được bổn nguyên tử nê, số lượng cũng không nhiều. Nhưng đối với hắn cá nhân mà nói, đã đủ. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Rất nhanh, liền ước chừng đi qua hơn 2 vạn cực cổ kỳ nguyên thời gian. Đồng nhiên ở giữa, Tô Diệp cảm giác được, hắn đã bước vào tới nguyên hủ hạ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hắn cũng không có đi khảo thí, nhưng cũng biết chính mình bị ngạn bổn nguyên, khẳng định đạt đến 3000 điểm. Đây là bởi vì bị ngạn bổn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên, dẫn đến trong cơ thể hắn bản nguyên tăng vọt, lúc này mới đột phá cảnh giới. Đột phá đến hạ cảnh hậu kỳ, thực lực của hắn đích thật là tăng lên một đoạn. Lại thêm lục thân cùng nguyên hủ cảnh ý chí, đều hứng chịu tới bổn nguyên tử nê rèn luyện, tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, hắn thực lực tổng hợp tự nhiên vượt xa quá đi. Mặt khác, hắn trong khoảng thời gian này lại đã sáng tạo ra một môn coi như không tệ bị ngạn chí cao thuật. Cái môn này bị ngạn chí cao thuật là lấy tốc độ làm chủ. Lúc trước hắn sáng tạo hai môn bị ngạn trí cao thuật, một môn là công kích, một môn là phòng ngự, còn thiếu tốc độ loại bị ngạn trí cao thuật. Cho nên, hắn liền sáng tạo ra thứ ba cửa bị ngạn trí cao thuật. Hắn đem cái môn này bị ngạn trí cao thuật, mệnh danh là Kỳ Quỷ Chi Quang, không chỉ có nắm giữ 10 phần tốc độ đáng sợ, còn nắm giữ vận bẹo thời không, mê hoặc địch nhân cảm giác hiệu quả. Trong chiến đấu, Kỳ Quỷ Chi Quang trợ giúp cũng biết rất lớn. Mà một ngày này, Lôi Nha giới đảo bên trên đã xảy ra một đại sự trọng yếu. Chuyện này đưa tới toàn bộ Lôi Nha giới đảo chấn động. Ngay cả Tô Diệp bế quan tu luyện bất hủ bổn nguyên chân pháp đều đang không ngừng run rẩy, thậm chí liền bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, hắn lập tức từ bất hủ bổn nguyên trận pháp bên trong hiện ra, lập tức gặp được một màn kinh người. Tại Lôi Nha giới đảo vị trí trung tâm, một tôn to lớn màu trắng hồ ly hư ảnh đối diện ngay bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên, mở ra miệng máu, không ngừng thôn hấp lấy bản nguyên lực lượng. Tại màu trắng hồ ly hư ảnh bốn phía, thời không không ngừng điệp ra lấy, phản phất có ước vạn thời không đều bị bóp méo. Mà tại vô tận thời không chỗ sâu, một thân ảnh đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hấp thu vô cùng vô tận năng lượng. Tô Diệp thấy không rõ người này bề ngoài, nhưng cũng biết người này là ai. Xương Tuyệt Chi Chủ. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Rất nhanh, Lôi Nha giới đảo từng vị đạo chủ cùng với các nguyên hủ cảnh tiên tổ toàn bộ đều đến đây. Bạch Minh Chi Chủ nhìn thấy màn này, lập tức sợ hãi thán nói, Xương Tuyệt Chi Chủ rốt cục bước ra bước này. Đúng vậy a. Xương Tuyệt Chi Chủ dừng lại tại nguyên hủ trung cảnh đã có vô số năm tháng. Nghe nói lần này nàng tại bổn nguyên tử hà bên trong đánh giết 10 đầu nguyên hủ trung cảnh bổn nguyên tử xa, thậm chí theo một đầu nguyên hủ cao cảnh trong tay trốn. Lần này nàng có thể đột phá cảnh giới, đoán chừng là mượn bổn nguyên tử xa xa du, nếu không cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Một vị khác đạo chủ nói rằng, Xương Tuyệt Chi Chủ chẳng mấy chốc sẽ trở thành nguyên hủ cao cảnh tồn tại, cũng sẽ trở thành chúng ta Lôi Nha giới đảo bên trong vị thứ tư nguyên hủ cao cảnh. Cũng không biết chúng ta lúc nào thời điểm mới có thể đột phá như thế cảnh giới a. Cái này cần vật khí, khó mà nói a. Nếu để cho ta đại lượng bổn nguyên tử xa xa du, ta cũng có hy vọng đột phá a. À, coi như cho ngươi đại lượng bổn nguyên tử xa xa du, ngươi đột phá hy vọng cũng không đủ một thành. Thì ra, nguyên hủ trung cảnh mong muốn đột phá tới nguyên hủ cao cảnh, sẽ hấp thu bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên vô tận năng lượng. Tô Diệp thầm nghĩ. Hắn nhìn xem Xương Tuyệt Chi Chủ hư ảnh, cùng đạo này dị tượng, sau đó liền xoay người trở về. Nhìn tình hình này, Xương Tuyệt Chi Chủ mong muốn đột phá tới nguyên hủ cao cảnh, chỉ sợ đến tiêu hao thời gian không ngắn. Hắn ở chỗ này chờ đợi, hoặc là xem náo nhiệt đều không có ý nghĩa gì, còn không bằng trở về tu luyện. Bất hủ bổn nguyên trận pháp bên trong, Tô Diệp về tới đây, tiếp tục tham ngộ bị ngạn bổn nguyên quy tắc. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một ngày này, Xương Tuyệt Chi Chủ rốt cục đột phá kết thúc. Trong chốc lát, vô tận uy áp lấy Xương Tuyệt đảo làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ lấy. Tất cả thiên tổ đều cảm ứng được Xương Tuyệt Chi Chủ nguyên hủ cao cảnh khí tức. Đạo này khí tức quả thực quá kinh khủng. Chúc mừng Xương Tuyệt Chi Chủ đột phá nguyên hủ cao cảnh. Sau một khắc, từng đạo thanh âm theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hơn nữa, đương theo lấy Xương Tuyệt Chi Chủ đột phá, cái này cũng liền đại biểu cho Lôi Nha giới đảo bên trong thành công ra đời vị thứ tư nguyên hủ cao cảnh. Mặt khác, nguyên hủ cao cảnh không thích hợp lại đảm nhiệm điểm đảo đảo chủ, sẽ tự động trở thành Lôi Nha giới đảo bộ đảo chủ. Nói cách khác, Xương Tuyệt Chi Chủ không còn là Xương Tuyệt đảo đảo chủ, tòa hòn đảo này rất nhanh cũng biết cải danh tự. Về phần ai sẽ trở thành Xương Tuyệt đảo đảo chủ, đến lúc đó sẽ từ Xương Tuyệt Chi Chủ đến quyết định. Chương 1793, Long Cổ Chi Chủ, quy tắc bình cảnh. Chương 1793, Long Cổ Chi Chủ, quy tắc bình cảnh. Ngược lại, việc này cùng Tô Diệp không có quan hệ gì. Hán tu vi hiện tại quá yếu, không có tư cách cạnh tranh Lôi Nha giới đảo bất kỳ một tòa đảo chủ chi vị. Rất nhanh, Xương Tuyệt Chi Chủ xuất quan, nàng đi tham gia một trận đảo chủ hội nghị. Không lâu sau đó, Xương Tuyệt Chi Chủ trở về. Nàng lập tức triệu tập Xương Tuyệt đảo thành viên, mở ra một trận hội nghị, Tô Diệp tự nhiên cũng từ bất hủ bổn nguyên trận pháp bên trong hiện ra. Trong hội nghị, Xương Tuyệt Chi Chủ mở miệng nói, "Các vị, ta sắp trở thành Lôi Nha giới đảo bộ đảo chủ, Xương Tuyệt đảo sắp thay đổi đời tiếp theo đảo chủ. Đồng thời, Xương Tuyệt đảo tất cả tài nguyên, ta cũng sẽ không mang đi, sẽ lưu cho đời tiếp theo đảo chủ." Nghe đến đó, Xương Tuyệt đảo mấy vị nguyên hủ trung cảnh tiên tổ lập tức có chút mong đợi. Bọn hắn hy vọng mình có thể trở thành Xương Tuyệt đảo đảo chủ, cứ như vậy, bọn hắn lấy được tài nguyên cùng quyền lực đều xa không phải đã qua có thể so sánh. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy thất vọng là, bọn hắn đều không có tư cách trở thành Xương Tuyệt đảo đời tiếp theo đảo chủ. Đời tiếp theo đảo chủ sẽ từ Long Cổ Chi Chủ tới đảm nhiệm. Lúc này, Xương Tuyệt Chi Chủ lập tức tuyên bố. Mấy vị nguyên hủ trung kỳ tiên tổ nghe xong, lập tức có chút không quá chịu phục. Trong đó một vị nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, An Mây Chi Chủ, không khỏi mở miệng dò hỏi, "Xương Tuyệt Chi Chủ, vì sao nhường Long Cổ Chi Chủ tới đảm nhiệm Xương Tuyệt đảo đảo chủ trước? Chúng ta cũng có tư cách a. Thực lực của các ngươi quá yếu." Xương Tuyệt Chi Chủ lại là lắc đầu. "Long Cổ Chi Chủ cũng liền so với chúng ta mạnh một chút mà thôi." An Mây Chi Chủ hiển nhiên không phục. "Các ngươi xem thường hắn, Long Cổ Chi Chủ chỉ là tương đối là ít nổi danh, không có nghĩa là thực lực của hắn chỉ so với các ngươi cường đại một chút. Các ngươi nếu không tin, có thể đi khiêu chiến Long Cổ Chi Chủ. Lấy các ngươi thực lực, cho dù là cùng một chỗ vây công Long Cổ Chi Chủ, cũng đỡ không nổi mấy chiêu." Xương Tuyệt Chi Chủ mở miệng nói. An Mây Chi Chủ bọn người nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn hiển nhiên không tin, thế là lập tức liền đi khiêu chiến Long Cổ Chi Chủ. Sự tình phía sau, Tô Diệp cũng không hiểu biết. Nhưng không lâu sau đó, Xương Tuyệt đảo liền đổi tên thành Long Cổ đảo. Long Cổ Chi Chủ tự nhiên mà vậy trở thành đảo chủ. Rất hiển nhiên, An Mây chi chủ bọn hắn, hoàn toàn chính xác kém xa Tít Tắp Long Cổ chi chủ. Đây cũng là Xương Tuyệt chi chủ, tại sao lại lựa chọn Long Cổ chi chủ nguyên nhân? Lôi Nha giới đảo đối đảo chủ thực lực yêu cầu rất cao. Nếu là thực lực không đủ, cho dù là nhàn rỗi lấy đảo chủ chi vị, cũng sẽ không tùy tiện luận cho. Bởi vì Xương Tuyệt chi chủ cũng không có mang đi long trên cổ đảo bất kỳ tài nguyên, Tô Diệp bọn hắn đãi ngộ cũng không có vì vậy giảm xuống. Cho nên, đối Tô Diệp mà nói, đổi một cái đảo chủ, ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa, sau này Xương Tuyệt chi chủ cũng biết khuynh hướng long cổ đảo, tài nguyên cũng biết cho càng nhiều. Cho nên, long trên cổ đảo cái khác bị ngạn cấp thiên tài, cũng sẽ không có ý kiến gì. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp bất hủ buồn nguyên trận pháp sắp đến thời gian. Giang giác. Một đoạn thời khắc, bất hủ buồn nguyên trận pháp hoàn toàn vỡ vụn, đã duy trì hơn 8 vạn cực cổ kỳ nguyên. Theo bất hủ buồn nguyên trận pháp vỡ vụn, Tô Diệp liền từ bế quan chi địa hiện ra. Giờ phút này, hắn bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới, so với quá khứ cao rất nhiều. Chủ yếu cũng là bởi vì, buồn nguyên tử nghe hiệu quả sát thực rất tốt, nhường hắn lĩnh hội tốc độ tăng gọn rất nhiều. Hắn đi bị ngạn quy tắc bi nơi đó, khảo nghiệm một chút chính mình bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới. 43 cái số này vừa xuất hiện, liền đại biểu cho Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới đã đạt đến 4/3. Đây chính là viễn siêu trước đó a. Mà trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên, tự nhiên cũng tăng vọt rất nhiều. Tuy nói vẫn là ở vào nguyên hủ hạ cảnh hậu kỳ, nhưng lại vượt rất xa 3000 cái số này, đã đạt đến hơn 7000. Đây cũng là bởi vì bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên về sau, thể nội bị ngạn buồn nguyên cũng biết đi theo tăng lên. Đối với nguyên hủ cảnh tiên tổ mà nói, bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên, mới có thể nhanh chóng tăng lên bị ngạn buồn nguyên. Lợi dụng cái khác tài nguyên tăng lên bị ngạn buồn nguyên, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Đương nhiên, nếu là thu được siêu việt bị ngạn xích hư thủy vô thượng bảo vật, kia hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng tăng lên bị ngạn buồn nguyên. Nhưng này dạng bảo vật, như thế nào hiếm thấy? Bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều muốn tranh đoạt a. Về sau, Tô Diệp lại kiến tạo một tòa bất hủ buồn nguyên trận pháp, lại tiêu hết 109,000600 khối thượng đẳng bất hủ cổ kim. Những này thượng đẳng bất hủ cổ kim đều là hắn cái này hơn 8 vạn cực cổ kỳ nguyên thời điểm, tại Minh Thần phủ đô bên trong tìm tới. Hắn giữ lại những này thượng đẳng bất hủ cổ kim, vẫn luôn không có sử dụng, tự nhiên là phải dùng đến kiến tạo bất hủ buồn nguyên trận pháp, từ đó đến lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Rất nhanh, tòa thứ 2 bất hủ buồn nguyên trận pháp bị hắn kiến tạo thành công. Lần này, hắn lần nữa chấn kinh Lôi Nha giới đảo bên trong rất nhiều nguyên hủ cảnh thiên tổ. Bọn hắn tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Vô lượng chi chủ, vậy mà lại thành công kiến tạo ra bất hủ buồn nguyên trận pháp. Hắn cái này tương đương với tiêu hết hơn 20 vạn khối thượng đẳng bất hủ cổ kim a. Thấy cảnh này, Long Cổ chi chủ đều kinh ngạc vô cùng. Bất quá, hắn cũng tỉnh không có hâm mộ. Dù sao, bất hủ buồn nguyên trận pháp đối hắn hôm nay mà nói, không có một chút tác dụng nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, không chỉ là hắn, những cái kia đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh thiên tổ cũng không dùng tới bất hủ buồn nguyên trận pháp. Trong nháy mắt, lại là một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Một ngày này, Tô Diệp phát hiện chính mình tại lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc thời điểm, không cách nào lại tăng lên, phản phất lâm vào bình cảnh. Về sau, hắn cho là mình dựa vào thời gian, liền có thể đột phá đạo này bình cảnh. Nhưng người nào biết, hắn trọn vẹn tìm hiểu mấy ngàn cực cổ kỳ nguyên, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp cau mày, tâm tình cũng có chút vội vàng sao động. Bất quá, hắn vẫn là ổn định tâm cảnh, từ bất hủ buồn nguyên trận pháp bên trong hiện ra. Hắn chuẩn bị đi thỉnh giáo cái khác nguyên hủ cảnh tiên tổ. Xương Tuyệt chi chủ, bây giờ xuất quỷ nhập thần, rất khó liên hệ tới. Bởi vậy, hắn không có đi thỉnh giáo Xương Tuyệt chi chủ, mà là đi tới Long Cổ chi chủ cung điện. Bây giờ, Long Cổ chi chủ mới là đạo chủ, hắn nếu là có vấn đề, tự nhiên sẽ đến thỉnh giáo Long Cổ chi chủ. Rất nhanh, hắn liền gặp được Long Cổ chi chủ. Vô lượng chi chủ, người có chuyện gì? Long Cổ chi chủ dò hỏi. Tô Diệp mở miệng tỉnh giáo, Long Cổ chi chủ, ta tại lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc bên trên, gặp bình cảnh. Cho dù ta tại bất hủ buồn nguyên trận pháp bên trong, tìm hiểu mấy ngàn cực cổ kỳ nguyên, đều không thể tăng lên mảy may. Ân, ngươi bị ngạn buồn nguyên pháp tắc cảnh giới, đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? Long Cổ chi chủ kinh ngạc nói. 4/9. Tô Diệp mở miệng đáp lại nói. Lúc trước hắn khảo nghiệm qua, có lẽ còn là ở vào cấp độ này. 4/9. Thì không trách được rồi. Long Cổ chi chủ hoàn toàn minh bạch. Sau đó, hắn cười cười, vô lượng chi chủ, ngươi đây là lâm vào quy tắc bình cảnh, có lẽ trước ngươi chưa bao giờ gặp dạng này bình cảnh. Nhưng bị ngạn buồn nguyên quy tắc không giống, mong muốn vượt qua 5 thành cảnh giới, rất khó làm được. Hơn nữa, ngươi coi như có thể lợi dụng bất hủ buồn nguyên trận pháp đến lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên pháp tắc, có thể ngươi cũng vẹn vẹn chỉ có thể lĩnh hội bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên tầng ngoài mà thôi. Bởi vậy, ngươi tự nhiên rất khó mượn nhờ bất hủ buồn nguyên trận pháp đến đánh vỡ bình cảnh này. Quy tắc bình cảnh, Tô Diệp minh bạch. Không chỉ có là hắn, cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ, nếu là đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc lĩnh ngộ được 4/9 cảnh giới, cũng rất khó đột phá đạo này bình cảnh. Long Cổ chi chủ, thật là như thế nào đột phá đạo này quy tắc bình cảnh? Tô Diệp tiếp tục thỉnh giáo. Long Cổ chi chủ cũng cho ra mấy cái đề nghị, mong muốn đột phá tới 5 thành quy tắc cảnh giới, chỉ là khổ tu, là căn bản không thể thực hiện được. Bất hủ bị ngạn chi địa, không bao giờ thiếu khổ tu thiên tài, nhưng khổ tu cũng không có hy vọng đánh vỡ đạo này bình cảnh. Trừ phi, ngươi thật dự định lợi dụng vô tận tuế nguyệt, chậm rãi chịu khổ, nhưng thời gian hao phí quá lâu, chỉ sợ đến hao phí mấy trăm triệu cực cổ kỳ nguyên. Đối với cái này, ta cũng là có mấy cái biện pháp, có thể để ngươi đột phá cảnh giới. Biện pháp thứ nhất, chính là kiến tạo một tòa trận pháp cường đại, có thể làm cho ngươi tiến vào bị ngạn vùng đất bản nguyên nội bộ, không ngừng lĩnh hội, cứ như vậy, ngươi mới có thể đánh vỡ bình cảnh. Biện pháp thứ hai chính là tìm tới có thể trợ giúp ngươi đột phá quy tắc bình cảnh bảo vật. Nhưng loại bảo vật này, mười phần hiếm thấy, ta có thể đem danh sách cho ngươi, nhưng ngươi cũng không cần trông cậy vào mình có thể tìm tới, cho dù là ta, cũng căn bản không có hy vọng tìm tới. Biện pháp thứ ba chính là tìm đứng đầu nhất nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, tự mình dẫn ngươi tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên nội bộ. Cứ như vậy, ngươi liền có thể ngắn ngủi ở nơi đó lĩnh hội một khoảng thời gian, về sau liền có thể đột phá bình cảnh. Chương 1794, Bất Hư Khư Thiên Trận, Vô Trần Tiên Đạo. Chương 1794, Bất Hư Khư Thiên Trận, Vô Trần Tiên Đạo. Trước mắt, Long Cổ chi chủ liền biết ba cái này biện pháp, mà biện pháp thứ ba, vậy mà cần tìm đứng đầu nhất nguyên hủ cao cảnh tiên tổ hỗ trợ. Tô Diệp không cần nghĩ, cũng biết biện pháp này căn bản không làm được. Giống Xương Tuyệt chi chủ, cùng Lôi Nha giới đảo bên trong cái khác ba vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, cũng không tính là đứng đầu nhất nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Cho nên, bọn hắn cũng không giúp được một tay. Đương nhiên, coi như bọn hắn có thể hỗ trợ, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ giúp hắn. Về phần tìm kiếm đột phá quy tắc bình cảnh bảo vật, Long Cổ chi chủ chính mình cũng không có cách nào, hắn cũng không trông cậy vào. Bởi vậy, hắn vẫn tương đối chờ mong Long Cổ chi chủ nói biện pháp thứ nhất, cái kia chính là bố trí ra trận pháp cường đại. Long Cổ chi chủ, có thể làm cho ta tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên nội bộ, tiến hành lĩnh hội trận pháp, cụ thể có nào? Tô Diệp tiếp tục dò hỏi. Lôi Nha giới đảo bên trong liền có, nhưng cũng không phải là bản nguyên pháp trận. Ngươi có thể đi tìm một tìm bất hư khư thiên trận, trước mắt chúng ta Lôi Nha giới đảo, chỉ có cái này một loại trận pháp có thể để ngươi tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên nội bộ, tiến hành lĩnh hội. Long Cổ chi chủ mở miệng nói. Đa tạ Long Cổ chi chủ chỉ điểm. Tô Diệp sau đó cáo từ. Hắn đi đến Lôi Nha giới đảo tàng thư các, tìm kiếm bất hư khư thiên trận. Tàng thư các. Tô Diệp trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng tìm tới bất hư khư thiên trận. Sau đó, hắn thu được cái môn này trận pháp truyền thừa. Bất hư khư thiên trận, bố trí điều kiện cũng quá khó khăn. Tô Diệp cau mày nói, cái môn này pháp trận cũng không cần thượng đẳng bất hủ cổ kim. Nói cách khác, hắn thượng đẳng bất hủ cổ kim vô dụng. Đương nhiên, hắn có thể cầm lên chờ bất hủ cổ kim, đi giao dịch cái khác vật phẩm. Bất hư khư thiên trận tài liệu chính là một loại tên là khư thiên kim vật chất. Tô Diệp cũng không có khư thiên kim, nhưng cũng biết loại vật chất này khẳng định 10 phần chân quý. Ngoại trừ khư thiên kim bên ngoài, còn có bất hủ tiên đồng loại vật chất này, cùng với khác một chút chân quý vật liệu. Phía trên này rất nhiều vật liệu, Tô Diệp cơ hồ đều biết, hắn còn có thể tìm tới hoặc là giao dịch đến. Nhưng khư thiên kim yêu cầu là một vạn khối, mà bất hủ tiên đồng thì phải cầu 1.000 vương, đây mới là khó khăn nhất lấy được hai loại vật liệu. Sau đó, Tô Diệp hỏi thăm một chút khư thiên kim cùng bất hủ tiên đồng hai loại vật liệu. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp biết được giá trị của bọn nó. Trong đó, chân quý nhất vật liệu dĩ nhiên chính là khư thiên kim. Khư thiên kim có thể xưng bất hủ bị ngạn chi địa bên trong cứng rắn nhất vật chất một trong. Không chỉ có thể dùng để kiến tạo bất hư khư thiên trận, còn có thể dùng để chế tạo quy tắc bổn nguyên vũ khí. Hơn nữa, có thể chế tạo ra đứng đầu nhất quy tắc bổn nguyên vũ khí. Một khối khư thiên kim liền có thể chế tạo một cái quy tắc bổn nguyên vũ khí, mà hắn cần một vạn khối, có thể thấy được trong đó độ khó. Bất hủ tiên đồng hơi hơi thân thiết thu thập một chút, nhưng mong muốn thu thập được 1.000 vương, độ khó cũng rất lớn. Trước thu thập tài liệu khác a. Sau đó, Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Thế là tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, hắn liền không ngừng thu thập tài liệu khác. Thời gian dần trôi qua, tài liệu khác toàn bộ đều bị hắn thu thập đủ. Chỉ có khư thiên kim cùng bất hủ tiên đồng còn chưa có bắt đầu thu thập. Một ngày này, Tô Diệp đi tới bổn nguyên tử hàm một tòa địa phương, Vô Trần Tiên Đảo. Vô Trần Tiên Đảo cũng không phải là một cái thế lực lớn, mà là một cái giao dịch địa điểm, ở vào Vô Để Thâm Viên phụ cận. Bổn nguyên tử hà bên trong thế lực lớn cũng không chỉ Lôi Nha giới đảo cùng Bất Diệt Liên Minh, hai nhà này thế lực lớn. Nơi này có đại lượng tán tu, bọn hắn đều sẽ đi Vô Trần Tiên Đảo bên trong tiến hành giao dịch, thường xuyên còn có trung bộ khu vực nguyên hủ cảnh tiên tổ giáng lâm Vô Trần Tiên Đảo. Thời gian dần trôi qua, Vô Trần Tiên Đảo liền phồn hoa. Hắn đạt được tin tức Vô Trần Tiên Đảo có thể giao dịch tới bất hủ tiên đồng, thế là hắn liền đi đến Vô Trần Tiên Đảo. Vô Trần Tiên Đảo, một ngày này Tô Diệp giáng lâm nơi đây, chỉ thấy một tòa khổng lồ trận pháp hoàn toàn bao phủ nơi này. Tòa trận pháp này chỉ là trở ngại bổn nguyên tử hà một chút sinh vật tới quấy rối Vô Trần Tiên Đảo mà thôi, cũng không có ngăn cản Tô Diệp dạng này nguyên hủ cảnh tiên tổ. Hắn tùy tiện ở giữa liền tiến vào Vô Trần Tiên Đảo. Sau khi đi vào, hắn phát hiện không ít nguyên hủ hạ cảnh tiên tổ, còn chứng kiến chút ít nguyên hủ trung cảnh tiên tổ. Về phần nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, hắn liền không có thấy được. Vô Trần Tiên Đảo nắm giữ không ít cửa hàng, cùng một tòa to lớn thị trường giao dịch, không ít nguyên hủ cảnh tiên tổ cũng sẽ ở nơi này tiến hành giao dịch. Tô Diệp ở chỗ này đi dạo trong chốc lát, rốt cuộc tìm được có thể giao dịch tới bất hủ tiên đồng cửa hàng. Đạo Âm Cát. Tô Diệp tựa hồ nghe nói qua cái tên này, tựa như là bất hủ bị ngạn chi địa, trung bộ khu vực nào đó đỉnh tiêm thế lực lớn. Nơi này cửa hàng hẳn là phân bộ. Sau đó, Tô Diệp đi vào, một vị nguyên hủ hạ cảnh tiên tổ tới tiếp đại Tô Diệp. Đối phương cũng không phải là bị ngạn cấp thiên tài, vẻn vẹn chỉ là một vị cực cổ cấp thiên tài, thực lực tại nguyên hủ hạ cảnh bên trong không nghi ngờ gì tương đối đồng dạng, nhưng dùng để đảm nhiệm một gian cửa hàng nhân viên, nhưng cũng đủ để thấy cái này thế lực lớn chỗ kinh khủng. Các ngươi đạo Âm Cát có bất hủ tiên đồng sao? Tô Diệp tiến đến liền hỏi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Bất hủ tiên đồng, chúng ta cũng là có một ít. Đạo Âm Cát nhân viên công tác hồi đáp. Ta muốn mua sắm 1.000 phương bất hủ tiên đồng. Tô Diệp không trông cậy vào Đạo Âm Cát nơi này có nhiều như vậy bất hủ tiên đồng, nhưng hắn cũng phải hỏi một chút. Nói không chừng liền có. Cái gì? 1000 phương bất hủ tiên đồng. Đạo âm các nhân viên công tác cũng bị hù dọa. Số lượng này vượt xa tưởng tượng của hắn a. Bất hủ tiên đồng giá trị vốn là rất cao. 1000 phương bất hủ tiên đồng, đây là khái niệm gì a? Vị này thiên tổ, chúng ta đạo âm các nhưng không có nhiều như vậy bất hủ tiên đồng. Nhân viên công tác bất đắc dĩ mở miệng nói, các ngươi có bao nhiêu, ta liền mua nhiều ít. Tô Diệp tùy ý nói, ta muốn đi trà một chút. Nhân viên công tác rời đi, rất nhanh lại trở về. Chúng ta tòa này phân bộ có chừng 60 phương bất hủ tiên đồng, đây đã là toàn bộ tồn kho. Ngươi nếu là muốn mua sắm càng nhiều bất hủ tiên đồng, vậy thì phải tiến về trong chúng ta bộ khu vực điểm cát, tới đó mua. Sau đó, nhân viên công tác đem 60 phương bất hủ tiên đồng mang tới, còn có mấy vị nguyên hủ cảnh cùng đi. Dù sao, dính đến 60 phương bất hủ tiên đồng làm ăn lớn, đạo âm các cũng 10 phần coi trọng. Đạo âm các thu lấy tiền tệ, cũng là bất hủ cổ kim, nhưng cơ hồ đều là lấy trung đẳng bất hủ cổ kim làm chủ. Về phần thượng đẳng bất hủ cổ kim, bọn hắn tự nhiên cũng muốn. Lúc này, Tô Diệp lấy ra đại lượng trung đẳng bất hủ cổ kim, cùng số ít thượng đẳng bất hủ cổ kim, thành công đổi được 60 phương bất hủ tiên đồng. Nhưng khi Tô Diệp muốn mua Khư Thiên Kim thời điểm, đạo âm các lại biểu thị chính mình nơi này không có, liền một khối Khư Thiên Kim đều không có. Bất quá, Tô Diệp nhưng từ đạo âm các nơi này mua được một cái tình báo, là liên quan tới Vô Đề Thâm Viên tình báo. Lôi Nha giới đảo mặc dù cũng biết Vô Đề Thâm Viên tình báo, nhưng có chút tình báo là đã quá hạn. Mà đạo âm các không nghi ngờ gì càng hiểu hơn Vô Đề Thâm Viên, hoa một chút bất hủ cổ kim, mua sắm Vô Đề Thâm Viên tình báo, tự nhiên rất đáng. Tô Diệp sở dĩ sẽ mua sắm Vô Đề Thâm Viên tình báo, là bởi vì hắn chuẩn bị tiến vào Vô Đề Thâm Viên. Căn cứ hắn hiểu rõ đến tin tức đến xem, Vô Đề Thâm Viên bên trong liền có Khư Thiên Kim. Khư Thiên Kim vì sao chân quý như thế? Không chỉ là tác dụng vấn đề rất lớn, cũng là bởi vì thứ 10 điểm hiếm thấy. Bất hủ bị ngạn chi địa, có thể sinh ra Khư Thiên Kim địa phương, cũng liền mấy cái như vậy. Những địa phương này, cả đám đều 10 phần nguy hiểm, động một tí liền sẽ vẫn lạc nguyên hủ cảnh thiên tổ. Điều này sẽ đưa đến, liền nói âm các dạng này thế lực lớn, đều không thể mua được một khối Khư Thiên Kim. Vô Đề Thâm Viên, đây là một tòa vượt ngang toàn bộ bổn nguyên tử hà to lớn bực sâu, cũng bao quanh toàn bộ trung bộ khu vực. Diện tích chi lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, nơi này cũng chia là rất nhiều khu vực, mỗi một tòa khu vực mức độ nguy hiểm đều là không giống. Trong đó khu vực nguy hiểm nhất, liền nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đi vào đều gặp nguy hiểm. Nhưng cho dù là nguy hiểm nhỏ nhất khu vực, đều không là bình thường nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ có thể đi vào. Không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạc. Một ngày này, Tô Diệp đi tới Vô Đề Thâm Viên nào đó một phiến khu vực. Chương 1795, Vạn Ma Xà Vực, Thiên Tuyệt Chi Chủ. Chương 1795, Vạn Ma Xà Vực, Thiên Tuyệt Chi Chủ. Hắn từ nơi này tiến vào Vô Đề Thâm Viên, sẽ đến tới Vô Đề Thâm Viên Vạn Ma Xà Vực. Vạn Ma Xà Vực bên trong nắm giữ đại lượng ma xà. Những này ma xà rất khó đối phó, một khi bị giết, bọn chúng liền sẽ dung nhập vào cái khác ma xà trên thân, nhường cái khác ma xà thực lực trở nên càng thêm cường đại. Giết tới cuối cùng, có thể sẽ sinh ra một đầu 10 phần kinh khủng ma xà. Đã từng có một vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, mà lại là đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, thực lực rất mạnh. Đáng tiếc, hắn cuối cùng bị vô số ma xà vây khốn, chém giết 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng ra đời một đầu có thể so với nguyên hủ cao cảnh kinh khủng ma xà, đem vị này nguyên hủ trung cảnh thiên tổ đánh chết. Còn có một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, đã từng cũng đi qua nơi đó, thi triển một môn kinh khủng bị ngạn chí cao thuật, trong nháy mắt liền đánh sát vô số ma xà. Kết quả, vẫn là có số ít ma xà sống tiếp được, hơn nữa trực tiếp vừa ra đời một đầu nguyên hủ cao cảnh đáng sợ ma xà. Doa đến bị tiên nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, trực tiếp liền chạy đi. Liên nguyên hủ cao cảnh thiên tổ đều không thể thay vào đó chút ma xà, Tô Diệp tự nhiên cũng không làm gì được. Nhưng không làm gì được ma xà, hắn có thể lựa chọn ra nhập a. Ta nắm giữ huyền hóa thân thể năng lực, chỉ cần thấy được một đầu ma xà, liền có thể huyền hóa ra ma xà thân thể, từ đó gia nhập trong đó. Cứ như vậy, ta liền có thể tại Vạn Ma Xà Vực bên trong tìm kiếm Khư Thiên Kim. Tô Diệp thầm nghĩ, Vạn Ma Xà Vực cũng là Tô Diệp biết được có thể dựng dục ra Khư Thiên Kim địa phương. Có nguyên hủ thiên tổ ở chỗ này tìm tới Khư Thiên Kim, hơn nữa thành công trốn thoát. Về phần nơi này đến tột cùng có bao nhiêu khối Khư Thiên Kim, vậy thì không rõ ràng. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp bay thẳng vào Vô Đề Thâm Nguyên. Sau một lát, một đầu to lớn ma xà xuất hiện, thứ nhất âm thanh gào thét, hư không chấn vỡ, kinh khủng lực trùng kích, trong nháy mắt quần quật mà đến. Tô Diệp trực tiếp một chiêu liền đem đầu này ma xà đánh chết. Thông qua bổn nguyên pháp tắc, hắn biết loại này ma xà chân thực chủng tộc tin tức. Tuyệt Nguyên Ma Xà. Sau đó, hắn nhanh chóng rút đi, rời đi Vô Đề Thâm Nguyên. Mà liền tại sau khi hắn rời đi, từng đầu Tuyệt Nguyên Ma Xà xuất hiện, nhao nhao nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại cũng chưa hề đi ra. Vô Đề Thâm Nguyên quy tắc trói buộc nơi này bất luận một loại nào sinh vật, để bọn chúng không cách nào rời đi. Bằng không mà nói, nếu là Vô Đề Thâm Nguyên nhóm sinh vật toàn bộ đều bật ra, vậy sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Rất nhanh, những này Tuyệt Nguyên Ma Xà tất cả đi xuống. Mà Tô Diệp một cái tay thăm dò vào Vô Đề Thâm Nguyên, bắt đầu huyễn hóa Tuyệt Nguyên Ma Xà thân thể. Một khi huyễn hóa thành công, liền sẽ trực tiếp sẽ xuất hiện tại Vô Đề Thâm Nguyên bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một đầu Tuyệt Nguyên Ma Xà liền bị Tô Diệp huyễn hóa đi ra. Và anh, một đầu nguyên hủ hạ cảnh Tuyệt Nguyên Ma Xà xuất hiện, nhưng đây thật ra là Tô Diệp huyễn hóa thân thể. Kế tiếp, Tô Diệp liền lấy cố này huyễn hóa thân thể, tiềm nhập Vạn Ma Xà vực. Mà cái khác Tuyệt Nguyên Ma Xà cũng không có tới công kích Tô Diệp. Tại cái khác Tuyệt Nguyên Ma Xà xem ra, Tô Diệp là tộc nhân của bọn nó một trong, đương nhiên sẽ không công kích Tô Diệp. Cứ như vậy, Tô Diệp thành công lẫn vào Tuyệt Nguyên Ma Xà nhất tộc. Về sau, hắn ngay tại Vạn Ma Xà vực bên trong tìm kiếm Khư Thiên Kim. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp rốt cuộc tìm được một chút Khư Thiên Kim. Đây là hắn tại một đầu Tuyệt Nguyên Ma Xà trong xảo huyệt tìm tới. Đối phương đem một chút Khư Thiên Kim cùng cái khác kim loại vật liệu điệp ra ở cùng nhau, tạo thành một tòa ổ rắn. Sau đó, Tô Diệp thừa dịp đối phương không tại, trực tiếp liền đem những này Khư Thiên Kim lấy đi, ngay tiếp theo tài liệu khác cũng cùng nhau cầm đi. Lần này thu được hơn 20 khối Khư Thiên Kim, quả thực là thu hoạch khổng lồ. Về sau, hắn tiếp tục tìm kiếm Khư Thiên Kim. Theo thời gian trôi qua, hắn tìm tới một khối lại một khối Khư Thiên Kim. Dựa theo cái này thu hoạch tốc độ đến xem, hắn mong muốn gom góp một vạn khối Khư Thiên Kim ở trong tầm tay a. Vốn cho là khó khăn nhất thu thập là Khư Thiên Kim, không nghĩ tới thu thập lại dễ dàng như vậy. Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng đây cũng là bởi vì hắn nắm giữ nguyên hóa thân thể năng lực, có thể chấm dứt nguyên ma xà thân thể, ở chỗ này tìm kiếm Khư Thiên Kim. Nếu là đổi thành cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ, liền xem như nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, muốn ở chỗ này thu thập Khư Thiên Kim, vậy cũng không dễ dàng à. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp tại Vạn Ma Xà vực bên trong đã tìm tới một vạn khối Khư Thiên Kim. Những này tuyệt nguyên ma xà, căn bản cũng không biết Khư Thiên Kim giá trị, cũng không cách nào lợi dụng Khư Thiên Kim. Đối bọn chúng mà nói, Khư Thiên Kim chẳng qua là cứng cỏi kim loại mà thôi, cũng không cách nào tăng lên thực lực của bọn nó. Nhiều lắm là chỉ có thể đem nó xem như một loại đẹp mắt tảng đá. Đây cũng là Tô Diệp có thể tùy tiện ở giữa tìm tới nhiều như vậy Khư Thiên Kim, không cần đi chém giết nguyên nhân. Nếu không, hắn cũng không cách nào tùy tiện ở giữa theo cái khác tuyệt nguyên ma xà nơi đó lấy đi Khư Thiên Kim. Vô Để Thâm Viên bên ngoài. Một ngày này, Tô Diệp một cánh tay thăm dò vào Vô Để Thâm Viên, mà tuyệt nguyên ma xà huyễn hóa thân thể thì lập tức phun ra đại lượng Khư Thiên Kim cùng với các bảo vật. Về sau, những bảo vật này bị hắn một cái tay bắt đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà Tô Diệp cố này tuyệt nguyên ma xà thân thể thì tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm Khư Thiên Kim. Tuy nói nơi này Khư Thiên Kim số lượng đã giảm mất rất nhiều, nhưng tối thiểu còn có thể tìm tới. Bởi vậy, hắn tự nhiên không thể từ bỏ. Vô Trần Tiên Đạo. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa đi tới Thiên Âm Các. Lần này, hắn trực tiếp tìm tới tòa này Thiên Âm Các người phụ trách, đối phương là một vị nguyên hủ trung cảnh bị ngạn cấp thiên tài, tên là Thiên Tuyệt Chi Chủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Vị này Thiên Tuyệt Chi Chủ thực lực, tự nhiên thập phần cường đại, hẳn là đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh thiên tổ. Bằng không mà nói, cũng không cách nào trưởng quản cái này một tòa phân bộ. Vị này thiên tổ, ngươi tìm ta là có cái gì trọng yếu giao dịch sao? Thiên Tuyệt Chi Chủ dò hỏi. Lúc này, Tô Diệp lấy ra một chút Khư Thiên Kim. Số lượng không coi là nhiều, cũng liền 100 khối mà thôi. Nhưng mà, Thiên Tuyệt Chi Chủ lại kinh ngạc. Thiên Âm Các cũng thiếu Khư Thiên Kim, vẫn luôn tại thu mua a. Thứ đồ tốt này, ai không mong muốn? Thiên Tuyệt Chi Chủ, Thiên Âm Các những phân bộ khác, hẳn là có rất nhiều bất hủ tiên đồng a. Ta muốn dùng Khư Thiên Kim đến hối đoái bất hủ tiên đồng, đây không có vấn đề a. Tô Diệp mở miệng nói. Dùng Khư Thiên Kim hối đoái bất hủ tiên đồng. Thiên Tuyệt Chi Chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Diệp, hắn hoài nghi Tô Diệp tròn váng. Khư Thiên Kim như thế nào hiếm thấy? Mà bất hủ tiên đồng, tuy nói cũng tương đối khan hiếm, nhưng ở trung bộ khu vực vẫn là có rất nhiều. Tốn một chút thời gian, liền có thể giao dịch tới. Tự nhiên không có vấn đề. Thiên Tuyệt Chi Chủ lập tức mỉm cười đồng ý loại chuyện tốt này, hắn không đồng ý mới ngốc. Kế tiếp, chính là song phương giao lưu hối đoái tỷ lệ vấn đề. Trải qua một phen thương thảo, Tô Diệp có thể dùng một khối Khư Thiên Kim đổi được thập phương bất hủ tiên đồng. Thế là, hắn trực tiếp dùng 100 khối Khư Thiên Kim đổi được 1000 phương bất hủ tiên đồng. Nhưng là, Thiên Tuyệt Chi Chủ cần theo những phân bộ khác điều tới những này bất hủ tiên đồng, cái này cần thời gian. Thế là, Tô Diệp ngay tại Vô Trần Tiên Đạo bên trong chờ đợi. Không lâu sau đó, Thiên Tuyệt Chi Chủ thông chi Tô Diệp, Thiên Âm Các đã điều tập 1000 phương bất hủ tiên đồng. Hắn lập tức liền đã qua cùng trời âm các giao dịch. Sau một lát, hắn dùng 100 khối Khư Thiên Kim, thành công giao dịch tới 1000 phương bất hủ tiên đồng. Trên thực tế, 1000 phương bất hủ tiên đồng giá trị ở xa 100 khối Khư Thiên Kim phía trên. Nhưng là, Khư Thiên Kim quá hiếm thấy, mong muốn giao dịch tới Khư Thiên Kim, liền phải trả giá thu mua. Nếu không, ai sẽ đi bán? Điều này sẽ đưa đến Khư Thiên Kim thực tế giao dịch giá trị, so giá thị trường cùng bản thân giá trị, cũng cao hơn ra một chút. Khư Thiên Kim đối ta mà nói, đã không phải là vấn đề. Mặt khác, bất hủ tiên đồng cũng có gót, tài liệu khác cũng đều mua sắm đủ. Bây giờ, ta có thể kiến tạo bất hư Khư Thiên Trận. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Thế là, Tô Diệp liền trở lại Lôi Nha giới đảo. Sau đó, hắn liền bắt đầu kiến tạo bất hư Khư Thiên Trận. Thời gian từng chút đã qua. Rốt cục, một ngày này, bất hư Khư Thiên Trận kiến tạo hoàn tất. Chỉ cần hắn mở ra tòa trận pháp này, liền có thể lợi dụng bất hư Khư Thiên Trận, tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên nội bộ, từ đó tìm hiểu ra càng cường đại hơn bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Mở ra a. Sau một khắc, Tô Diệp tâm niệm vừa động, thành công mở ra bất hư Khư Thiên Trận. Kinh khủng trận pháp chi lực, trực tiếp xé rách bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên, đem Tô Diệp đưa vào bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên nội bộ. Đồng thời, tại nó nội bộ còn mở ra một tòa tiểu hư không, nhường Tô Diệp có thể đặt mình vào ở nơi đó, lĩnh hội bản nguyên. Đây cũng là Tô Diệp lần thứ nhất thành công tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên nội bộ. Mà bất hư Khư Thiên Trận khởi động, động tĩnh quá lớn. Cả tòa Lôi Nha giới đảo tất cả nguyên hủ cảnh thiên tổ, toàn bộ đều cảm giác được, nhao nhao đều đến đây. Ngay cả nguyên hủ cao cảnh xương tuyệt chi chủ cũng đều đến đây. Chương 1796, bản nguyên kim dịch. Tuyệt ảnh ma hà, tuyệt nguyên ảnh long. Một, chương 1796, bản nguyên kim dịch. Tuyệt ảnh ma hà, tuyệt nguyên ảnh long. một bá. Lúc này Long Cổ chi chủ cũng tới, gặp được Xương Tuyệt chi chủ, hắn chào hỏi một tiếng. Gặp qua Xương Tuyệt chi chủ, Long Cổ chi chủ cung kính mở miệng nói. Xương Tuyệt chi chủ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Diệp nơi ở, nơi này là Vô Lượng chi chủ nơi ở, mà tòa trận pháp này lại là Bất Hư Khư Thiên trận. Xương Tuyệt chi chủ giật mình nói. Long Cổ chi chủ mở miệng nói, Xương Tuyệt chi chủ, trước đó Vô Lượng chi chủ hỏi qua ta, hắn bị ngạn buồn nguyên quy tắc tiến bộ rất nhanh, đã đạt đến 4 thành 9 cảnh giới, nhưng lại lâm vào bình cảnh. Về sau ta đã nói với hắn, Bất Hư Khư Thiên trận có thể trợ giúp hắn tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên nội bộ. Có thể ta cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà thật gom góp toàn bộ vật liệu. Mong muốn kiến tạo Bất Hư Khư Thiên trận, cần dùng tới 1 vạn khối Khư Thiên kim, cùng hơn 1000 phương Bất Hủ Tiên đồng, còn cần tài liệu khác. Bất Hủ Tiên đồng thì cũng thôi đi, đi trung bộ khu vực nhiều chạy một chuyến, còn có thể gặp đủ. Nhưng Khư Thiên kim loại này tài nguyên, bất luận đi nơi nào đều là không mua được, đây chính là hàng không bán, chỉ lấy không bán. Vô Lượng chi chủ, đến tột cùng là từ đâu thu được nhiều như vậy Khư Thiên kim? Xương Tuyệt chi chủ nghi ngờ. Ta cũng không rõ lắm. Long Cổ chi chủ cũng lắc đầu. Chính hắn cũng muốn Khư Thiên kim loại bảo vật này, nhưng lại căn bản thu thập không đến. Xương Tuyệt chi chủ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Tô Diệp đến tột cùng lại như thế nào thu thập được. Trước đó, Tô Diệp lấy được rất nhiều thượng đẳng bất hủ cổ kim, kiến tạo ra bất hủ bổn nguyên trận pháp, cũng đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Nhưng lúc này đây, Tô Diệp vậy mà thu được nhiều như vậy Khư Thiên kim, thì càng để cho người ta cảm thấy giật mình. Hắn thậm chí hoài nghi, Tô Diệp có thể là một vị nào đó đỉnh tiêm nguyên hủ cao cảnh dòng dõi. Nhưng nếu là thật như thế, đối phương cũng không tất yếu đem Tô Diệp đưa vào Lôi Nha giới đạo a. Tính toán, đi thôi. Vô Lượng chi chủ bây giờ tại bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên nội bộ, lĩnh hội tu luyện, cũng không cảm ứng được tình huống ngoại giới. Về sau, Xương Tuyệt chi chủ rời đi, Long Cổ chi chủ tự nhiên cũng trở về đi. Cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ, sợ hãi than một phen, lại thảo luận một hồi, cũng đều nhao nhao rời đi. Bất hủ bị ngạn chi địa, bản nguyên nội bộ. Tô Diệp ở chỗ này tìm hiểu, dần dần đắm chìm trong đó. Chậm rãi, hắn cảm ứng được cấp độ càng sâu bị ngạn buồn nguyên quy tắc, trước kia chỗ nào không hiểu, giờ phút này đều bị hắn tìm hiểu đi ra. Rất nhanh, hắn liền phá vỡ quy tắc bình cảnh, bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới, thành công bước vào 5 thành cảnh giới. Hơn nữa, còn tại duy trì liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Ước chừng đi qua hơn 100 cực cổ kỷ nguyên, tòa này Bất Hư Khư Thiên trận liền bắt đầu run rẩy. Đây là bởi vì thời gian sắp tới, Bất Hư Khư Thiên trận chỉ có thể duy trì hơn 100 cực cổ kỷ nguyên tuế nguyệt. Tô Diệp tự nhiên minh bạch điểm này, cũng không kỳ quái. Giang giác. Sau một lát, Bất Hư Khư Thiên trận bắt đầu hỏng mất, mà Tô Diệp tự nhiên trở về. Chỉ chốc lát sau, Bất Hư Khư Thiên trận liền hoàn toàn báo hỏng. Nhưng Tô Diệp lại cảm thấy, lần này lĩnh hội rất đáng được, bởi vì hắn tiến bộ quá lớn. Mượn nhờ Bất Hư Khư Thiên trận, không ngừng lĩnh hội 100 cực cổ kỷ nguyên bên trong, hắn không chỉ có phá vỡ quy tắc bình cảnh, còn đem quy tắc cảnh giới tăng lên tới 5 thành 8 cấp độ. Bị ngạn bổn nguyên quy tắc đạt tới 5 thành về sau, mỗi tăng lên một phần đều là một loại to lớn tăng lên. Hiện nay, trong cơ thể hắn bị ngạn bổn nguyên cũng tăng vọt một mảng lớn. Hắn đi khảo nghiệm một chút, phát hiện bị ngạn bổn nguyên đã đạt đến 8200 điểm, khoảng cách hạ cảnh đỉnh phong 10000 điểm, đã 10 phần tiếp cận. Tô Diệp xuất quan không lâu, Long Cổ chi chủ liền đến tìm hắn. Gặp qua Long Cổ chi chủ, Tô Diệp mở miệng nói: "Vô Lượng chi chủ, ta cứ việc nói thẳng a, ta không biết rõ ngươi là từ đâu thu được nhiều như vậy Khư Thiên kim, cũng sẽ không hỏi đến. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không giao dịch một chút Khư Thiên kim cho ta? Ta bằng lòng cầm bị ngạn buồn nguyên kim dịch đến giao dịch." Long Cổ chi chủ nói rằng. Bị ngạn buồn nguyên kim dịch. Tô Diệp nghe được cái tên này, lập tức động tâm rồi. Giống bị ngạn xích khư thủy loại bảo vật này, mặc dù cũng có thể tăng lên bị ngạn buồn nguyên, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Dù là hao phí đại lượng bị ngạn xích khư thủy, cũng chỉ có thể tăng lên một chút bị ngạn buồn nguyên mà thôi. Bị ngạn xích khư thủy càng thích hợp dùng để đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, tại bị ngạn buồn nguyên lâm vào đỉnh trệ thời điểm sử dụng. Bị ngạn buồn nguyên kim dịch thì lại khác, loại này tài nguyên chính là vì tăng lên bị ngạn buồn nguyên mà tồn tại, công hiệu quả xa xa hoàn toàn không phải bị ngạn xích khư thủy có thể so sánh. Đối với nguyên hủ hạ cảnh tiên tổ mà nói, bị ngạn buồn nguyên kim dịch có thể so sánh những bảo vật khác càng trọng yếu hơn. Nếu là cái khác nguyên hủ cảnh tiên tổ, sẽ còn do dự một chút, phải chăng phải dùng Khư Thiên kim đến trao đổi bị ngạn buồn nguyên kim dịch. Dù sao, Khư Thiên kim thật rất khó thu hồi được. Có thể Tô Diệp lại gật đầu đồng ý Long Cổ chi chủ, ta đồng ý. Hiện nay, hắn rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được Khư Thiên kim, tự nhiên sẽ xuất ra một chút Khư Thiên kim đến giao dịch bị ngạn buồn nguyên kim dịch. Dù sao làm như vậy, hắn liền có thể càng nhanh đột phá đến hạ cảnh đỉnh phong. Mắt thấy Tô Diệp đồng ý, Long Cổ chi chủ vẻ mặt hưng phấn. Sau đó, bọn hắn thương nghị một chút giao dịch tương tình. Cuối cùng, Tô Diệp dùng một khối Khư Thiên kim, có thể đổi lấy 10 lập phương bị ngạn buồn nguyên kim dịch. Hắn tổng Long Cổ chi chủ nơi này, hết thảy đổi lấy 1 vạn lập phương bị ngạn buồn nguyên kim dịch. Cũng chính là Long Cổ chi chủ góp nhặt 5 tháng dài đằng đẵng, mới có nhiều như thế bị ngạn buồn nguyên kim dịch. Đổi thành cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ, căn bản là không bỏ ra nổi đến. Chương 1796, bản nguyên kim dịch. Tuyệt ảnh ma hà, tuyệt uyên ảnh long. 2, chương 1796, bản nguyên kim dịch. Tuyệt ảnh ma hà, tuyệt uyên ảnh long. 2, đương nhiên, cũng chỉ có Tô Diệp mới có thể tùy tiện ở giữa xuất ra 1000 khối Khư Thiên kim a. Rất nhanh, song phương giao dịch liền hoàn thành, lẫn nhau đều rất hài lòng. Vô Lượng chi chủ, trước đó liền đã dùng hết 1 vạn khối Khư Thiên kim, hiện nay, hắn lại tùy tiện ở giữa lấy ra 1000 khối Khư Thiên kim. Chỉ sợ hắn còn có không ít khư thiên kim a. Long cổ chi chủ thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi điều tra cái gì. Hắn nguyên bản là một cái điệu thấp người tu hành, nhiều khi đều đang yên lặng tu hành, không đi tham dự cái khác tranh đoạt. Đối với hắn mà nói, lần này có thể theo Tô Diệp nơi này giao dịch tới 1000 khối khư thần kim, liền đã rất thỏa mãn. Hắn tự nhiên cũng không đốc, bất luận Tô Diệp lợi dụng loại thủ đoạn nào, lấy được nhiều như vậy khư thiên kim, đều không phải là hắn có thể tưởng tượng. Hắn tự nhiên không muốn đi đắc tội Tô Diệp. Một bên khác, Tô Diệp bắt đầu sử dụng bị ngạn buồn nguyên kim dịch, đến để thăng thể nội bị ngạn buồn nguyên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Lộc cộc. Đại lượng bị ngạn buồn nguyên kim dịch bị Tô Diệp nuốt luyện hóa, từng điểm tăng lên bị ngạn buồn nguyên. Không thể không nói, bị ngạn buồn nguyên kim dịch hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp thể nội bị ngạn buồn nguyên dần dần lớn mạnh. Cùng lúc đó, Tô Diệp kia một bộ huyễn hóa thân thể, còn tại Vô Để Thâm Viên Vạn Ma Xà vực bên trong, không ngừng thu thập khư thiên kim. Bởi vì trước đó cùng Long Cổ chi chủ giao dịch một chút khư thiên kim, dẫn đến hắn trên người bây giờ khư thiên kim số lượng không phải rất nhiều, còn không cách nào gom góp một vạn khối. Bất quá, hắn chỉ cần hao phí một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể gom góp một vạn khối khư thiên kim. Trong nháy mắt, liền đi qua mấy trăm cực cổ kỳ nguyên. Lúc này, Tô Diệp đã đem toàn bộ bị ngạn buồn nguyên kim dịch hao hết. Về sau, hắn đi khảo nghiệm một chút. Hiện nay, hắn bị ngạn buồn nguyên đã tăng lên tới 10290. Nói cách khác, hắn đã đạt đến nguyên hủ hạ cảnh đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên, nguyên hủ hạ cảnh cực hạn cấp độ là 2 vạn điểm bị ngạn buồn nguyên. Hắn bạch không sai muốn đem bị ngạn buồn nguyên tăng lên tới nguyên hủ hạ cảnh cực hạn cấp độ. Cứ như vậy, hắn tại đột phá cảnh giới thời điểm, thực lực mới có thể tăng lên càng nhiều. Hơn nữa sau khi đột phá, gia tăng bị ngạn buồn nguyên cũng biết càng nhiều. Nói tóm lại, làm như vậy khẳng định là nhất có lời. Rất nhanh, lại có một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục gom góp một vạn khối khư thiên kim. Vạn ma xà vực khư thiên kim đã rất ít đi. Trừ phi ta không ngừng đào móc, đem chọn tòa vạn ma xà vực đều đào rỗng, cứ như vậy, ta mới có thể lại tìm tới càng nhiều khư thiên kim. Tô Diệp thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiếp tục chờ tháng năm dài đằng đẵng, có lẽ nơi này sẽ còn lần nữa sinh ra một chút khư thiên kim. Nhưng hắn không thể lại chờ đợi thời gian lâu như vậy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đi Vô Để Thâm Viên địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm khư thiên kim. Một ngày này, Tô Diệp tại Lôi Nha giới đảo bên trên, lần nữa kiến tạo một tòa bất hư khư thiên trận. Một cử động kia, lần nữa chấn kinh Lôi Nha giới đảo bên trong những cái tiên nguyên hủ cảnh thiên tổ. Đối bọn hắn mà nói, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Trong nháy mắt, hơn 100 cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Cái này một tòa bất hư khư thiên trận, lại một lần nữa hủy đi. Nhưng Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên quy tắc, tiến bộ rất lớn, đã đạt đến 6 thành 6 cảnh giới. Đồng thời, cái này khiến trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên đạt đến hơn 16000 điểm. Có lẽ hắn đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới 7 thành cảnh giới, liền có thể đạt tới nguyên hủ hạ cảnh cực hạn. Nói cách khác, hắn còn phải lại gom góp một vạn khối khư thiên kim. Vạn ma xà vực nội khư thiên kim đã rất khó tìm tới, phải đi một địa phương khác thử một lần. Tô Diệp vẫn luôn tại thăm dò Vô Để Thâm Viên bên trong, có thể thai nghén khư thiên kim bảo địa. Vạn ma xà vực vẹn vẹn chỉ là trong đó một tòa địa phương. Hơn nữa, vạn ma xà vực khư thiên kim số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nếu không, những cái kia đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, hoặc là nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi vạn ma xà vực bên trong tìm kiếm khư thiên kim. Dù sao, bọn hắn có thể lựa chọn không giết chết tuyệt uyên ma xà, làm như vậy gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không rất lớn. Nhưng nếu là ích lợi cùng nguy hiểm sao có quan hệ trực tiếp, bọn hắn tự nhiên cũng liền lười đi vạn ma xà vực bên trong mạo hiểm. Hiện nay, Tô Diệp rốt cuộc tìm được tòa thứ hai nơi tốt, Tuyệt Ảnh Ma Hà. Tuyệt Ảnh Ma Hà là Vô Để Thâm Viên một đầu đặc thù dòng sông, nơi này cũng rất nguy hiểm. Nhưng Tuyệt Ảnh Ma Hà bên trong cũng dựng dục ra một chút khư thiên kim, ở vào đáy sông trong dãy núi. Tuyệt Ảnh Ma Hà bên trong tồn tại một loại sinh vật đáng sợ, tên là Tuyệt Uyên Ảnh Long. Loại này sinh vật đáng sợ, nắm giữ hấp thu tổn thương năng lực đặc thù. Nói cách khác, những cường giả khác rất khó giết chết bọn chúng. Mấu chốt chính là, Tuyệt Uyên Ảnh Long thực lực cũng rất cường đại, không giống Tuyệt Uyên Ma Xà như thế, đơn thể thực lực rất yếu. Chỉ có đại lượng Tuyệt Uyên Ma Xà vẫn lạc, mới có thể điệp ra một đầu kinh khủng Tuyệt Uyên Ma Xà. Mà Tuyệt Uyên Ảnh Long bộ tộc này bên trong, có nhiều vị có thể so sánh nguyên hủ trung cảnh bị ngạn cấp thiên tài cường giả. Trong truyền thuyết, còn có một đầu so sánh nguyên hủ cao cảnh Tuyệt Uyên Ảnh Long. Cho nên, liền xem như nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, cũng không dám tùy tiện ở giữa tiến vào nơi này. Nếu không, một khi bị một đầu nguyên hủ cao cảnh Tuyệt Uyên Ảnh Long cuốn lấy, chẳng những không đả thương được đối phương, ngược lại tự thân còn sẽ có nguy hiểm. Tô Diệp chuẩn bị chui vào Tuyệt Ảnh Ma Hà, huyễn hóa ra một đầu Tuyệt Uyên Ảnh Long, sau đó lại chui vào Tuyệt Ảnh Ma Hà bên trong, tìm kiếm khư thiên kim. Nếu là kế hoạch thuận lợi, lần này hắn tuyệt đối có thể thu hoạch được đại lượng khư thiên kim. Chương 1797, đột phá nguyên hủ trung cảnh. Chí bảo thăng cấp. Chương 1797, đột phá nguyên hủ trung cảnh. Chí bảo thăng cấp. Vô Để Thâm Uyên, Tuyệt Ảnh Ma Hà. Tô Diệp vừa mới tiến đến, lập tức liền bị Tuyệt Uyên Ảnh Long chú ý tới. Cách nơi này gần nhất một đầu Tuyệt Uyên Ảnh Long, theo Tuyệt Ảnh Ma Hà bên trong bay đi ra. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, đây là một đầu so sánh nguyên hủ trung cảnh Tuyệt Uyên Ảnh Long. Bất quá, Tô Diệp thực lực bây giờ, thật cũng không sợ cái này một đầu thực lực không tính quá mạnh Tuyệt Uyên Ảnh Long. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng nó chém giết, mà là nhanh chóng tiến vào Tuyệt Ảnh Ma Hà. Hắn cần tìm tới một đầu nguyên hủ hạ cảnh Tuyệt Uyên Ảnh Long, dạng này hắn mới có thể huyễn hóa ra đến. Ầm ầm. Ngay sau đó, một đầu lại một đầu Tuyệt Uyên Ảnh Long xuất hiện, nhao nhao bắt đầu vây công Tô Diệp. Lúc này, Tô Diệp thúc dục thể nội bí ngạn chí bảo, toàn lực thúc dục bị ngạn kim thân, lại thi triển bị ngạn chí cao thuật, đánh chết một đầu lại một đầu tuyệt uyên ảnh long. Nhưng ngay sau đó, một đầu thực lực đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh tuyệt uyên ảnh long xuất hiện. Đối phương rối ra một cái màu đen móng vuốt, trong nháy mắt liền đem Tô Diệp bắt lấy, đem hắn thân thể bóp nát. Cứ như vậy, Tô Diệp cố này luyện hóa thân thể bất lạc. Thật là khủng khiếp tuyệt uyên ảnh long. Đầu kia tuyệt uyên ảnh long thực lực cũng không thua kém Long Cổ chi chủ a. Vậy mà một chiêu liền miểu sát ta. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Cũng may, hắn đã thấy rất nhiều nguyên hủ hạ cảnh tuyệt uyên ảnh long, còn tự thân đánh chết một chút. Cho nên, hắn hiện tại có thể tùy tiện lựa chọn một đầu tuyệt uyên ảnh long tiến hành huyễn hóa. Đương nhiên, trước mắt hắn sẽ không huyễn hóa tuyệt uyên ảnh long, xâm nhập tuyệt ảnh ma hạ. Chờ thêm đoạn thời gian, hắn mới chuẩn bị huyễn hóa. Sau một khoảng thời gian, Tô Diệp bắt đầu huyễn hóa tuyệt uyên ảnh long. Rất nhanh, một đầu nguyên hủ hạ cảnh tuyệt uyên ảnh long liền bị huyễn hóa ra tới. Về sau, Tô Diệp chấm dứt tuyệt ảnh long thân thể, tiềm nhập tuyệt ảnh ma hạ, cũng không có gây nên tuyệt uyên ảnh long nhất tộc chú ý. Đương nhiên, hắn cũng đầy đủ địa thấp. Bằng không, nếu là đưa tới đầu kia nguyên hủ cao cảnh tuyệt uyên ảnh long chú ý, nó khẳng định phải điều tra Tô Diệp thân phận. Mà cái này một bộ huyễn hóa thân thể thân phận, đến lúc đó khẳng định sẽ bị phát hiện. Tuyệt ảnh ma hà đại sông. Một ngày này, Tô Diệp tuyệt uyên ảnh long huyễn hóa thân thể, ở chỗ này chậm rãi tìm kiếm Khư Thiên Kim. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm ứng được Khư Thiên Kim khí tức. Tìm tới. Hắn tại đáy sông đào móc một tòa sơn mạch, hết thảy tìm ra 6 khối Khư Thiên Kim, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là một cái khởi đầu tốt. Kế tiếp, hắn không ngừng tìm kiếm Khư Thiên Kim. Thời gian dần trôi qua, hắn tìm tới đại lượng Khư Thiên Kim. Một ngày này, hắn càng là tìm tới một tòa Khư Thiên Kim nhỏ khoáng mạch, nơi này tối thiểu có hơn ngàn khối Khư Thiên Kim. Nhưng tương đối đáng tiếc là, nơi này là nào đó một đầu cường đại tuyệt uyên ảnh long xào huyệt. Hắn muốn ở chỗ này đào móc Khư Thiên Kim, khẳng định là không được. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tô Diệp cũng không có quá để ý tuyệt ảnh ma hà bên trong Khư Thiên Kim số lượng, hoàn toàn chính xác vượt rất xa vạn ma xà vực. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Tô Diệp lấy được Khư Thiên Kim số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa gom góp 1 vạn khối Khư Thiên Kim, thế là hắn liền muốn lại một lần nữa kiến tạo bất hư Khư Thiên trận. Lôi Nha giới đảo. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa kiến tạo ra một tòa bất hư Khư Thiên trận. Hắn lợi dụng tòa này bất hư Khư Thiên trận, tại bất hủ bị ngạn chi địa bản nguyên nội bộ, tiếp tục tham ngộ bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Cứ như vậy, cái này đến cái khác cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên quy tắc, không ngừng tiến bộ. Rất nhanh, hắn liền tăng lên tới 6 thành 9 cảnh giới, bắt đầu xung kích 7 thành cảnh giới. Vâng. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên quy tắc rốt cục phá vỡ bình cảnh, tấn thăng đến 7 thành cảnh giới. Lúc này, hắn phát hiện trong cơ thể mình bị ngạn buồn nguyên, dường như đạt đến một loại nào đó cực hạn, không cách nào lại tăng lên một điểm. Hắn không cần khảo thí cũng biết, mình đã đạt đến nguyên hủ hạ cảnh cực hạn. Thể nội bị ngạn buồn nguyên, đã không cách nào tiếp tục tăng lên. Nếu là muốn lại tiếp tục tăng lên, cũng chỉ có thể đột phá cảnh giới. Mà bất hư Khư Thiên trận một khi mở ra, liền không cách nào qua bế. Thế là, hắn trực tiếp ngay ở chỗ này xung kích nguyên hủ trung cảnh. Nguyên hủ hạ cảnh mong muốn đột phá tới nguyên hủ trung cảnh, nhất định phải nhường bị ngạn buồn nguyên sôi trào. Ta trước đó giết 2 đầu buồn nguyên từ xa, để luyện ra không ít bản nguyên kình dầu, hẳn là có hy vọng nhường thể nội bị ngạn buồn nguyên sôi trào, từ đó xung kích tới nguyên hủ trung cảnh. Sau đó, Tô Diệp liền lấy ra toàn bộ bản nguyên kình dầu, đem nó dung nhập vào bị ngạn buồn nguyên bên trong. Rất nhanh, trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên liền bắt đầu sôi trào. Lúc này, hắn liền cần mượn nhờ bị ngạn buồn nguyên quy tắc đến kích thích thể nội bị ngạn buồn nguyên, từ đó nhường bị ngạn buồn nguyên hoàn thành tiến hóa, đạt tới một tầng khác. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, đến lúc đó mới xem như chân chính đột phá. Vâng. Sau một lát, 7 thành bị ngạn buồn nguyên quy tắc không ngừng ảnh hưởng bị ngạn buồn nguyên, nhường sôi trào bị ngạn buồn nguyên rất nhanh liền bắt đầu thuế biến. Vâng. Bị ngạn buồn nguyên nhanh chóng thuế biến, khiến cho Tô Diệp thể nội bị ngạn buồn nguyên không ngừng tăng gọn, hơn nữa quét sạch toàn thân, nhường cường độ thân thể không ngừng biến càng mạnh. Hồi lâu sau, Tô Diệp tu vi thành công bước vào tới nguyên hủ trung cảnh. Cùng lúc đó, hắn nguyên hủ cảnh ý chí, nguyên hủ cảnh bản nguyên đều trên phạm vi lớn tăng gọn, thực lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều lần. Vững chắc cảnh giới về sau, hắn liền tiếp tục tham ngộ bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Tóm lại, bất hư Khư Thiên trận một khi mở ra, liền không thể lãng phí a. Trong nháy mắt, mười mấy cái cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, bất hư Khư Thiên trận rốt cục báo hỏng. Về sau, Tô Diệp chưa từng hủ Khư Thiên trận bên trong đi ra. Từng bị nguyên hủ cảnh tiên tổ nhao nhao nhìn lại, phát hiện Tô Diệp đã là nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, cả đám đều tới chúc mừng. Chúc mừng vô lượng chi chủ đột phá nguyên hủ trung cảnh. Ngay cả Long Cổ chi chủ cũng tới chúc mừng. Tuy nói Long Cổ chi chủ là Long Cổ đảo đảo chủ, nhưng Tô Diệp quá mức yêu nghiệt, hắn cũng không có đem Tô Diệp xem như cái gì bình thường thành viên. Hiện nay, Tô Diệp tu vi đã đột phá đến nguyên hủ trung cảnh, lại nắm giữ hoàn mỹ bị ngạn kim thân, còn có bị ngạn chí cao thuật. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới lại tương đối cao. Bởi vậy, hắn tự nhiên là đem Tô Diệp xem như cùng thế hệ đến đối đãi. Đương nhiên, không có trở thành đạo chủ, liền không cách nào tiến vào Lôi Nha giới đảo cao tầng vòng tròn, địa vị vẫn là kém không ít. Sau đó, Tô Diệp đi khảo nghiệm một chút bị ngạn buồn nguyên, đã đạt đến 10 vạn điểm trình độ. Bị ngạn buồn nguyên 2 vạn điểm, cùng bị ngạn buồn nguyên 10 vạn điểm ở giữa chênh lệch, cũng không chỉ là số lượng bên trên gấp 5 lần, còn bao gồm biến hóa về chất. Dưới tình huống bình thường, một vị tân tấn nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, thể nội bị ngạn buồn nguyên, nhiều lắm là có thể đạt tới 4, 5 vạn điểm trình độ. Mà Tô Diệp vừa đột phá, liền trực tiếp đạt đến 10 vạn điểm trình độ. Cấp độ này, đều có thể tương đương với nguyên hủ trung cảnh trung kỳ cảnh giới, đủ để giảm bớt đại lượng khổ tu tuyến nguyệt. Trở thành nguyên hủ trung cảnh về sau, Tô Diệp tại Lôi Nha giới đảo bên trong quyền hạn cũng tăng lên, có thể nhìn thấy càng nhiều truyền thừa pháp môn, cùng càng nhiều tri thức. Thì như nói, Bí Ngạn Chí Bảo truyền thừa tri thức. Trước đó, hắn mặc dù cũng có thể hiểu rõ tới một chút Bí Ngạn Chí Bảo truyền thừa tri thức, nhưng này chút đều là tương đối dễ hiểu tri thức. Hắn tu vi không cao, quyền hạn cũng không cao, Lôi Nha giới đảo tự nhiên không có khả năng đối với hắn mở ra toàn bộ truyền thừa. Một ngày này, tàng thư cắt chỗ sâu, Tô Diệp thu được càng nhiều Bí Ngạn Chí Bảo truyền thừa tri thức, chủ yếu là liên quan tới như thế nào tăng lên Bí Ngạn Chí Bảo tri thức. Bí Ngạn Chí Bảo là từ Bị Ngạn Xích Khư tinh thai nén mà thành. Hắn Bí Ngạn Chí Bảo trước mắt vẫn là hạ đẳng Bí Ngạn Chí Bảo, hậu kỳ có thể không ngừng thăng cấp. Nhưng cụ thể thăng cấp phương pháp, lúc trước hắn là không biết rõ. Nhưng bây giờ, hắn xem hết truyền thừa về sau, liền biết rồi mấy loại thăng cấp phương pháp. Bí Ngạn Chí Bảo thăng cấp có một cái thô bạo nhất phương pháp xử lý. Cái kia chính là tìm tới càng nhiều Bị Ngạn Xích Khư tinh, đem nó dung nhập vào Bí Ngạn Chí Bảo bên trong, cái này có thể nhường Bí Ngạn Chí Bảo thăng cấp nhanh chóng. Nhưng biện pháp này sẽ tiêu hao quá nhiều Bị Ngạn Xích Khư tinh, rất không đáng. Đối với một cái thế lực lớn mà nói, nếu là có đủ nhiều Bị Ngạn Xích Khư tinh, khẳng định sẽ thêm bồi dưỡng mấy món Bí Ngạn Chí Bảo, mà không phải dùng để thăng cấp Bí Ngạn Chí Bảo. Dù sao, Bị Ngạn Xích Khư tinh quá hiếm có. Mà cái thứ hai thăng cấp phương pháp chính là lợi dụng Khư Thiên Kim. Chương 1798, Chí Bảo Thuế Biến. Quy tắc bình cảnh. Chương 1798, Chí Bảo Thuế Biến. Quy tắc bình cảnh. Khư Thiên Kim bản thân liền có thể dùng để rèn đúc đứng đầu nhất quy tắc bổn nguyên vũ khí, tự nhiên cũng có thể dùng cho Bí Ngạn Chí Bảo thăng cấp. Nhưng cần Khư Thiên Kim số lượng, quả thực nhiều lắm. Hạ đẳng Bí Ngạn Chí Bảo, nếu là muốn thăng cấp đến trung đẳng Bí Ngạn Chí Bảo, tối thiểu cần 5 vạn khối trở lên Khư Thiên Kim. Loại biện pháp này cần dùng đến Khư Thiên Kim số lượng nhiều lắm, ai có thể cầm ra được. Đương nhiên, còn có cái thứ ba thăng cấp phương pháp. Cái kia chính là tại đột phá nguyên hủ cao cảnh thời điểm, mượn nhờ cái này đột phá thời cơ, hấp thu bất hủ Bị Ngạn Chi Địa Bản nguyên lực lượng, dung nhập vào Bí Ngạn Chí Bảo bên trong. Dạng này liền có thể lợi dụng bất hủ Bị Ngạn Chi Địa Bản nguyên lực lượng, cưỡng ép nhường Bí Ngạn Chí Bảo thăng cấp đến trung đẳng Bí Ngạn Chí Bảo cấp độ. Trước mắt, đại khái là ba cái này biện pháp. Có thể nói, mỗi một cái biện pháp đều mười phần khó khăn. Nhìn như đơn giản nhất là biện pháp thứ ba, nhưng rất nhiều nguyên hủ trung cảnh thiên tổ căn bản là không cách nào bồi dưỡng ra Bí Ngạn Chí Bảo. Rất nhiều thiên tổ đều là đột phá tới nguyên hủ cao cảnh về sau mới thành công bồi dưỡng ra Bí Ngạn Chí Bảo. Nói như vậy, biện pháp thứ ba liền không cách nào sử dụng. Đối với cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ mà nói, ba cái biện pháp đều cơ hồ làm không được. Nhưng là ta lại có thể lợi dụng cái thứ hai thăng cấp phương pháp. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, hắn bây giờ có thể tại Tuyệt Ảnh Ma Hà bên trong không ngừng thu thập Khư Thiên Kim. Hắn mong muốn gom góp 5 vạn khối trở lên Khư Thiên Kim, tự nhiên có thể làm được. Một khi đem Bí Ngạn Chí Bảo thăng cấp, thực lực của hắn còn có thể tăng vọt một đoạn. Hiện nay, hắn đã là nguyên hủ trung cảnh, tu vi mong muốn tăng lên, 10 phần khó khăn. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới, tăng lên cũng rất khó khăn. Loại này có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp xử lý, hắn tự nhiên muốn đi làm. Một ngày này, Tuyệt Ảnh Ma Hà, Tô Diệp Tuyệt Uyên Ảnh Long Huyễn Hóa thân thể, đang không ngừng tìm kiếm Khư Thiên Kim. Hắn tìm tới một chút Khư Thiên Kim về sau, liền sẽ giao cho Tô Diệp cái khác huyễn hóa thân thể. Thời gian dần trôi qua, hắn có Khư Thiên Kim số lượng lại vượt qua 1 vạn. Lần này hắn cũng không có đem cái này 1 vạn khối Khư Thiên Kim dùng để kiến tạo bất hư Khư Thiên trận, mà là giữ Tô Diệp một cái khác cố nguyên hóa thân thể, thì tại Lôi Nha giới đảo bên trong xem xét các loại truyền thừa tri thức, đối nguyên hủ trung cảnh tu hành hiểu rõ càng nhiều. Căn cứ truyền thừa tri thức đến xem, nguyên hủ trung cảnh thực lực khoảng cách rất lớn. Hắn mong muốn tu luyện tới nguyên hủ trung cảnh đỉnh phong cảnh giới, độ khó quả thực quá lớn. Giống Long Cổ Chi Chủ dạng này nguyên hủ cảnh thiên tổ, không biết rõ tại cảnh giới này đã dừng lại nhiều ít vạn cực cổ kỷ nguyên. Thậm chí tu luyện tuế nguyện, muốn lấy ước kỷ nguyên làm đơn vị. Có thể dù là hắn trải qua 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, vẫn không có đem tu vi tăng lên tới nguyên hủ trung cảnh cực hạn. Hiện nay, Tô Diệp mong muốn đem tu vi tăng lên tới nguyên hủ trung cảnh cực hạn cấp độ, liền phải đem thể nội bị ngạn buồn nguyên tăng lên tới 1 triệu điểm cấp độ này. Mà hắn hiện tại cũng mới 10 vạn chút thôi. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên, có thể tăng lên bị ngạn buồn nguyên. Nhưng càng đi về phía sau, liền bất hư Khư Thiên trận, đoán chừng đều không thể trợ giúp ta đánh vỡ quy tắc bình cảnh. Hoàn toàn trông cậy vào bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên, từ đó tăng lên bị ngạn buồn nguyên, khẳng định là không được. Tô Diệp thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Trước mắt hắn còn không có nghĩ đến trở thành nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, hắn chỉ muốn mau chóng tăng thực lực lên, có thể tăng lên nhiều ít là nhiều ít. Ngoại trừ tăng lên Bí Ngạn Chí Bảo bên ngoài, hắn còn có thể đi sáng tạo đỉnh tiêm Bị Ngạn Chí Cao Thuật. Hắn hiện tại nắm giữ mấy môn Bị Ngạn Chí Cao Thuật, thuộc về tương đối đồng dạng Bị Ngạn Chí Cao Thuật. Dù sao, hắn trước kia đối Bị Ngạn buồn nguyên quy tắc hiểu rõ cũng không nhiều, cảnh giới cũng thấp. Có thể sáng tạo ra Bị Ngạn Chí Cao Thuật liền đã rất tốt. Nhưng bây giờ không giống như vậy, hắn Bị Ngạn buồn nguyên quy tắc đã tăng lên tới 7 thành cảnh giới. Hơn nữa, hắn nắm giữ Bị Ngạn Kim Văn cùng Bị Ngạn Hắc Văn, số lượng cũng so trước đó càng nhiều. Hiện nay, hắn mong muốn sáng tạo đỉnh tiêm Bị Ngạn Chí Cao Thuật, tự nhiên cũng là có thể làm được. Kế tiếp, liền vì sáng tạo đỉnh tiêm Bị Ngạn Chí Cao Thuật mà làm chuẩn bị đi. Tô Diệp ở trong lòng kế hoạch nói. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp thu thập được Khư Thiên Kim số lượng dần dần tới gần 5 vạn khối. Rốt cục, một ngày này, hắn có Khư Thiên Kim số lượng đã có hơn 5 vạn khối, không sai biệt lắm đầy đủ thăng cấp Bí Ngạn Chí Bảo. Bất quá, để bảo đảm có thể thăng cấp thành công, hắn chuẩn bị thu thập nhiều một chút Khư Thiên Kim. Cứ như vậy, lại là một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Hơn 6 vạn khối khư thiên kim, khẳng định đủ. Một ngày này, Tô Diệp cầm hơn 6 vạn khối khư thiên kim, dựa theo lôi nha giới đảo trong truyền thừa một loại bí pháp, bắt đầu luyện hóa khư thiên kim, sau đó đem nó dung nhập vào bí ngạn chí bảo bên trong. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp thể nội bị ngạn buồn nguyên bên trong, một khối lại một khối khư thiên kim, tại lực lượng nào đó tác dụng dưới, nhao nhao dung nhập vào bí ngạn chí bảo bên trong. Một lần lại một lần đối bí ngạn chí bảo tiến hành đánh cùng rèn luyện, nhường bí ngạn chí bảo dần dần trở nên càng thêm cường đại. Tuế nguyệt dần dần trôi qua, một khối lại một khối khư thiên kim đều bị Tô Diệp tiêu hao. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, đã dùng 5 vạn khối khư thiên kim. Tô Diệp thầm nghĩ, sau đó, hắn tiếp tục sử dụng khư thiên kim, không ngừng luyện hóa. Hắn biết mình cái này bí ngạn chí bảo trường thương, sắp lột xác thành trung đẳng bí ngạn chí bảo. Rốt cục, đang tiêu hao hơn 57,000 khối khư thiên kim về sau, bí ngạn chí bảo trường thương hoàn toàn nên đón cuối cùng thể biến. Oanh. Sau một lát, bí ngạn chí bảo trường thương bắt đầu lột xác thành trung đẳng bí ngạn chí bảo. Đại khái còn cần một đoạn thời gian thể biến mới có thể chân chính lột xác thành công. Đoạn thời gian này bên trong, Tô Diệp vẫn nhìn chăm chú lên bí ngạn chí bảo thể biến. Ước chừng đi qua mấy chục cái cực cổ kỳ nguyên, cái này bí ngạn chí bảo trường thương mới rốt cục lột xác thành công. Tô Diệp khảo nghiệm một chút, trung đẳng bí ngạn chí bảo trường thương uy lực, công kích uy năng 10 phần kinh khủng, vượt rất xa hạ đẳng bí ngạn chí bảo. Nắm giữ cái này trung đẳng bí ngạn chí bảo, Tô Diệp thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Về sau, Tô Diệp vừa tìm được không ít khư thiên kim. Thế là, hắn liền tại lôi nha giới đảo bên trong, lại một lần nữa kiến tạo một tòa bất hư khư thiên trận. Hắn mong muốn mượn nhờ tòa này bất hư khư thiên trận, lại đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên một chút. Tiếp xuống hơn 100 cực cổ kỳ nguyên bên trong, hắn vẫn luôn tại bất hư khư thiên trận bên trong lĩnh hội tu luyện. Nhưng mà, lần này tăng lên, lại là không quá như ý hắn chỉ là đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới theo 7 thành tăng lên tới 7 thành 3. Quả nhiên, bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới càng cao, mong muốn tăng lên thì càng khó khăn. Nếu như về sau ta bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên tới 8 thành, chỉ sợ bất hư khư thiên trận cũng không cái gì quá lớn trợ giúp. Tô Diệp cao mày nói. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn là đến thu thập khư thiên kim, kiến tạo bất hư khư thiên trận, lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Một bên khác, hắn cũng đang toàn lực sáng tạo đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, thất bại một lần lại một lần. Nhưng mỗi một lần thất bại đều sẽ cho hắn gia tăng một chút kinh nghiệm. Trong bất chi bất giác, mấy bạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Tô Diệp đều tại thử nghiệm sáng tạo ra đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật. Rốt cục, một ngày này, một môn đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật bị Tô Diệp sáng tạo ra tới. Cái môn này đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, so vô lượng kim tí cường đại nhiều lắm, cũng là công kích loại bị ngạn chí cao thuật. Tô Diệp đem cái môn này bị ngạn chí cao thuật, mệnh danh là bị ngạn trảm kích thuật. Bị ngạn trảm kích thuật một khi thi triển đi ra, liền sẽ hóa thành một đạo chém chết tất cả kinh khủng quang mang, sẽ rách tất cả. Sáng tạo ra bị ngạn trảm kích thuật về sau, Tô Diệp thực lực tự nhiên đạt được to lớn tăng lên. Mà trong đoạn 5 tháng này, Tô Diệp lần lượt kiến tạo bất hư khư thiên trận, dùng để lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Hồi lâu trước đó, hắn bị ngạn buồn nguyên quy tắc liền đã đạt đến 7 thành 9 cảnh giới. Có thể hiện nay, hắn vẫn không có đột phá tới 8 thành cảnh giới, dường như lâm vào bình cảnh. Dường như, ngay cả bất hư khư thiên trận đều không thể trợ giúp hắn đánh vỡ bình cảnh. Một ngày này, Tô Diệp lại cùng Long Cổ chi chủ nói chuyện phiếm, thỉnh giáo phương diện này kiến thức. Long Cổ chi chủ, ta dường như lại lâm vào bình cảnh. Ta bị ngạn buồn nguyên quy tắc, tại đạt tới 7 thành 9 về sau, liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Chương 1799, Vĩnh Hằng Thâm Viên Thụ. Thâm Viên Cổ Long nhất tộc. Chương 1799, Vĩnh Hằng Thâm Viên Thụ. Thâm Viên Cổ Long nhất tộc. Long Cổ chi chủ nghe xong, cũng kinh ngạc Tô Diệp tiến bộ. Hắn suy tư một lát sau nói rằng, vô lượng chi chủ, bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới càng cao, tự nhiên là càng khó lấy tăng lên. 7 thành 9 bị ngạn buồn nguyên quy tắc, mong muốn đột phá tới 8 thành cảnh giới, đây vốn chính là một cửa ải khó. Mong muốn đột phá bình cảnh, chỉ là dựa vào bất hư khư thiên trận là rất khó làm được. Vậy thì có cái gì biện pháp? Tô Diệp thỉnh giáo. Long Cổ chi chủ mở miệng nói, bất hủ bị ngạn chi địa cũng là có một ít cơ duyên, có thể trợ giúp ngươi đánh vỡ bình cảnh. Nhưng này chút cơ duyên đều có thời gian hạn chế, trước mắt còn chưa mở ra. Ngược lại, theo ta biết được tình huống đến xem, dựa vào chính mình chậm rãi lĩnh hội, cơ hồ không cách nào đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên tới 8 thành, chỉ có thể chờ đợi một chút cơ duyên. Tại cơ duyên không có đến trước đó, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Ta bị ngạn buồn nguyên quy tắc đã sớm vây ở 8 thành 9 cảnh giới, ta kỳ thật cũng muốn đột phá tới cửu thành cảnh giới. Chỉ tiếc, căn bản làm không được a. Tô Diệp thấy Long Cổ chi chủ đều không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp ngay tại chậm rãi khổ tu, tăng lên chính mình nguyên hủ cảnh ý chí, lĩnh hội càng nhiều bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn. Cùng ý đồ sáng tạo ra thứ hai cửa đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật. Đồng thời, hắn cũng đang hỏi thăm tin tức, nhìn có cái gì đại cơ duyên xuất hiện. Một ngày này, hắn thật đúng là nghe được một tin tức, có trợ giúp hắn đánh vỡ bình cảnh. Vô Trần Tiên Đạo. Lúc này, không ít nguyên hủ thiên tổ cũng đang thảo luận Vô Để Thâm Viên một phần cơ duyên. Vô Để Thâm Viên Vĩnh Hằng Thâm Viên Thụ lại muốn dựng dục ra một nhóm Vĩnh Hằng Thâm Viên quả. Một quả Vĩnh Hằng Thâm Viên quả cũng đủ để chúng ta nhanh chóng lĩnh ngộ bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Nghe nói loại bảo vật này, đối bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới, đã đạt tới 8 thành nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, đều có chỗ cần dùng a. Có thể Vĩnh Hằng Thâm Viên Thụ nơi đó, có một chủng tộc mạnh mẽ sinh vật, tên là Thâm Viên Cổ Long nhất tộc. Bộ tộc này thập phần cường đại, thậm chí còn có ngoài 10 vị, có thể so sánh nguyên hủ cao cảnh tồn tại đáng sợ, ai dám đến cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả? Ngay cả đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh tiên tổ cũng không dám đến cướp đoạt ta, rất dễ dàng vẫn lạc. Cũng chỉ có nguyên hủ cao cảnh tiên tổ mới dám đến cướp đoạt ta. Ta nghe nói lần trước, liền có 6 vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ liên thủ cướp đoạt, kết quả cuối cùng chỉ cướp đoạt tới mười mấy quả trái cây. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị nguyên hủ trung cảnh tiên tổ mong muốn thừa cơ cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả, kết quả lại bị đánh chết. Những cái kia nguyên hủ trung cảnh tiên tổ cũng là chính mình muốn chết ta, dám đi cướp đoạt thâm viên cổ long nhất tộc vĩnh hằng thâm viên quả. Phải biết, nơi đó liền nguyên hủ cao cảnh tiên tổ đều sẽ thụ thương, huống chi là bọn hắn. Lại nói vĩnh hằng thâm viên thụ chân quý như thế, những cái kia nguyên hủ cao cảnh tiên tổ nhóm vì sao không cùng lúc liên thủ đem thâm viên cổ long nhất tộc diệt đi? Diệt đi, diệt đi về sau đâu? Vĩnh hằng thâm viên thụ chỉ có tại vô để thâm viên bên trong mới có thể trưởng thành cùng thanh nén, cuối cùng đản sinh ra vĩnh hằng thâm viên quả. Coi như liên thủ tiêu diệt thâm viên cổ long nhất tộc, kia muốn phái ai đi trấn thủ? Phải biết, vô để thâm viên bên trong 10 phần nguy hiểm, nơi đó cũng không chỉ có thâm viên cổ long nhất tộc. Cho dù cùng một chỗ liên thủ đem bộ tộc này tiêu diệt, về sau vĩnh hằng thâm viên thụ nơi đó như cũng sẽ bị cái khác sinh vật hùng mạnh chủng tộc chiếm cứ a. Ta nghe nói tại thật lâu tuế nguyệt trước đó, chiếm cứ vĩnh hằng thâm viên thụ cũng không phải thâm viên cổ long nhất tộc, mà là một cái khác sinh vật chủng tộc. Chỉ tiếc, cái kia sinh vật chủng tộc bị tiêu diệt, về sau mới bị thâm viên cổ long nhất tộc chiếm cứ. Đúng vậy a. Rất nhiều nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, căn bản cũng không muốn diệt hết thâm viên cổ long. Đối bọn hắn mà nói, thâm viên cổ long nhất tộc chính là thay bọn hắn trông coi vĩnh hằng thâm viên thụ. Đợi đến vĩnh hằng thâm viên quả dựng dục ra tới thời điểm, bọn hắn mới có thể ra tay cướp đoạt, dạng này cũng càng thêm thuận tiện. Tô Diệp vẫn luôn tại lắng nghe. Tại biết vĩnh hằng thâm viên thụ tin tức về sau, hắn đối vĩnh hằng thâm viên quả tự nhiên cũng tràn đầy hứng thú. Nhưng hắn cũng biết, vĩnh hằng thâm viên thụ trông coi thâm viên cổ long nhất tộc, đến tuột cùng là bậc nào kinh khủng. Liên đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh tiên tổ đều sẽ vẫn lạc tại nơi đó, hắn chút thực lực ấy, tự nhiên cũng gánh không được. Bất quá, hắn cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hắn hoàn toàn có thể biến hóa ra một đầu thâm viên cổ long thân thể, sau đó tại đại chiến bên trong, thừa cơ cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả. Đến lúc đó, thâm viên cổ long nhất tộc chắc chắn sẽ không công kích mình. Bọn chúng khả năng sẽ còn cho rằng Tô Diệp là muốn bảo trụ vĩnh hằng thâm viên quả. Về phần những cái kia nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, hẳn là sẽ ở vào yếu thế, bị thâm viên cổ long nhất tộc đè lên đánh. Bọn hắn công kích mình khả năng tự nhiên cũng nhỏ một chút. Đương nhiên, làm như vậy khẳng định là gặp nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng so chính hắn đi tự mình cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả sát suất thành công cao hơn nữa một chút. Tóm lại, vô luận như thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Nếu là có thể thành công, hắn có lẽ liền có hy vọng đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới 8 thành cảnh giới. Cùng lúc đó, Lôi Nha giới đảo 4 vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ cũng thảo luận vĩnh hằng thâm viên thụ chuyện này, mà Bạch Minh chi chủ cũng ở trong đó. Lôi Nha giới đảo 4 vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, theo thứ tự là Sương Tuyệt chi chủ, Lôi Nha chi chủ, Cầm Âm chi chủ, cùng Động Hư chi chủ. Trong đó thực lực mạnh nhất, tự nhiên là Lôi Nha chi chủ. Hắn là Lôi Nha giới đảo đạo chủ, cái khác 3 vị đều là bộ đạo chủ. Lúc này, Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lôi Nha chi chủ mở miệng nói, "Các vị, Bạch Minh chi chủ là chúng ta Lôi Nha giới đảo bên trong có hy vọng nhất trở thành nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Trước mắt, hắn chỉ là tu vi muốn thấp một chút, nếu là hắn có thể đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên tới cựu thành 2, liền có thể đem tu vi tăng lên tới nguyên hủ trung cảnh cực hạn cấp độ. Cứ như vậy, hắn liền có thể đi xung kích nguyên hủ cao cảnh. Mà vĩnh hằng thâm viên quả chính là một cơ hội." Bạch Minh chi chủ nghe đến đó, liền lập tức mở miệng nói, "Lôi Nha giới đạo chủ, ta chuẩn bị chính mình đi liệu một phen. Ngươi đi đọ sức cái gì? Ngươi chỉ là nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, ngươi nếu là dám đi, tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Lần này, chúng ta Lôi Nha giới đảo lại phái 2 vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ đã qua, hẳn là có thể cướp đoạt tới mấy quả vĩnh hằng thâm viên quả." Lôi Nha chi chủ mở miệng nói. Nhưng mà, Bạch Minh chi chủ lại trầm mặc. Hắn biết nguy hiểm trong đó, nguyên hủ cao cảnh tiên tổ không nhất định liền có thể an toàn trở về. Bởi vì nguyên hủ cao cảnh tiên tổ sẽ bị nguyên hủ cao cảnh thâm viên cổ long cho để mắt tới, nói không chừng thâm viên cổ long sẽ còn cứ gọi một chút giúp đỡ tới. Không cẩn thận, cho dù là nguyên hủ cao cảnh tiên tổ cũng biết vẫn lạc. Mà nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, vận khí nếu là tốt một chút lời nói, cũng là có hy vọng cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả. Yên tâm đi, lần này đi vĩnh hằng thâm viên thụ nơi đó nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, số lượng tương đối nhiều. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có thể chiếm cứ ưu thế. Lôi Nha chi chủ chậm rãi nói rằng. Lôi Nha giới đảo bên trong mấy vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ cuối cùng trải qua thương nghị. Cuối cùng từ Lôi Nha chi chủ cùng Động Hư chi chủ, hai vị này thực lực khá mạnh nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, đi vĩnh hằng thâm viên thụ bên kia, cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả. Lúc này, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể đã tiếp cận vĩnh hằng thâm viên thụ chỗ khu vực. Rất nhanh, Tô Diệp liền tao ngộ một đầu thâm viên cổ long, hơn nữa còn là nguyên hủ trùng cảnh thâm viên cổ long. Bất quá, cái này một đầu thâm viên cổ long thực lực cũng không cường đại. Tô Diệp thuấn sát đối phương, sau đó lại bản thân chôn bụi, đem vùng này hoàn toàn vỡ vụn, tất cả vết tích đều bị xóa đi. Cứ như vậy, thâm viên cổ long nhất tộc cũng không biết đầu này thâm viên cổ long đã vỡ lạc. Nói như vậy, phía sau hắn mới thuận tiện huyễn hóa cái này một đầu thâm viên cổ long thân thể, từ đó chui vào thâm viên cổ long nhất tộc, tiếp cận vĩnh hằng thâm viên thụ. Trong nháy mắt, lại là một đoạn thời gian đi qua. Một ngày này, Tô Diệp huyễn hóa ra nguyên hủ trung cảnh thâm viên cổ long thân thể, sau đó tiềm nhập thâm viên cổ long nhất tộc. Lúc này, khoảng cách vĩnh hằng thâm viên thụ dự dục ra vĩnh hằng thâm viên quả thời gian đã rất gần. toàn bộ vĩnh hằng thâm viên cổ long nhất tộc đều tại chuẩn bị chiến đấu. Nhỏ yếu thâm viên cổ long đều đã sớm rút đi. Nhưng Tô Diệp cố thân thể này là nguyên hủ trung cảnh thâm viên cổ long, thực lực coi như có thể, tự nhiên là lưu lại. Vĩnh hằng thâm viên tụ phụ cận, từng đầu thâm viên cổ long nằm ở nơi này, khí tức kinh khủng. Trừ cái đó ra, còn có từng đầu so sánh nguyên hủ cao cảnh thâm viên cổ long, liếc nhìn mắt phương, uy năng cường hãn, vượt rất xa Tô Diệp tưởng tượng. Liền xem như bản thể của hắn tới, cũng xa xa hoàn toàn không phải đối thủ của bọn nó, sẽ bị trong nháy mắt biểu sát. Lúc này, bọn chúng đều đang đợi lấy, vĩnh hằng thâm viên quả thật đang dựng dục ra đến. Một khi dựng dục ra tới, những này nguyên hủ cao cảnh thâm viên cổ long liền sẽ đem những này vĩnh hằng thâm viên quả trước tiên lấy đi. Nói như vậy, ngoại giới nguyên hủ cao cảnh thiên tổ liền không cách nào cướp đi vĩnh hằng thâm viên quả. Chương 1800, cướp đoạt thành công. Quy tắc đột phá. Chương 1800, cướp đoạt thành công. Quy tắc đột phá. Tô Diệp vẫn luôn đang chú ý viên kia quả vĩnh hằng thâm viên quả. Những này vĩnh hằng thâm viên quả số lượng tổng cộng là 108 quả. Mỗi một quả vĩnh hằng thâm viên quả nội bộ phản phất đều ẩn chứa một tòa vực sâu thế giới, vô số hư không nhao nhao hóa thành nguyên một đám tinh điểm, tô điểm tại vĩnh hằng thâm viên quả nội bộ. Lúc này, những này vĩnh hằng thâm viên quả ngay tại kịch liệt biến hóa, nhanh chóng thành thục. Nếu là không có thành thục lời nói, vĩnh hằng thâm viên quả cũng sẽ không có cái gì kỳ hiệu, sớm hái xuống tới cũng không ý nghĩa. Ngay tại vĩnh hằng thâm viên quả sắp thành thục một phút này, từng vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ nhao nhao lẻn vào đến nơi này, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức lập thủ, mà là đang chờ đợi. Rốt cục, vĩnh hằng thâm viên quả sắp hoàn toàn thành thục. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, từng vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ xuất hiện, tới cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả. Những cái kia nguyên hủ cao cảnh thâm viên cổ long tự nhiên xuất thủ, muốn ngăn cản những này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ bảo hộ vĩnh hằng thâm viên quả. Trong nháy mắt, ngoại giới nguyên hủ cao cảnh thiên tổ liền cùng những này thâm viên cổ long giao thủ. Những này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ mục đích chính là cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả, mà không phải giết chết thâm viên cổ long. Bởi vậy, bọn hắn dốc hết toàn lực, mong muốn tiến về vĩnh hằng thâm viên thụ nơi này. Thời gian chậm rãi qua đi. Lúc này, Tô Diệp cũng rất khẩn trương, hắn biết thời khắc quan trọng nhất tới. Những này vĩnh hằng thâm viên quả cũng không phải là đồng thời thành thụ. Rất nhanh, viên thứ nhất vĩnh hằng thâm viên quả liền thành quen. Lúc này, một đầu đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh thâm viên cổ long mong muốn hái cái này một quả vĩnh hằng thâm viên quả. Tóm lại, không thể để cho ngoại giới các cường giả cướp đi. Đột nhiên, lại có một vị nguyên hủ cao cảnh xuất hiện, giết tiến đến. Những này nguyên hủ cao cảnh đều có hợp tác. Có nguyên hủ cao cảnh thiên tổ sẽ phụ trách cùng thâm viên cổ long chém giết, mà có nguyên hủ cao cảnh thiên tổ thì phụ trách cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả. Nguyên hủ cao cảnh thực lực kinh khủng bực nào. Hơn nữa, hắn vẫn là đột nhiên giết tiến đến, nguyên hủ trung cảnh thâm viên cổ long không có khả năng chống đỡ được. Nhưng đột nhiên ở giữa, lại có một đầu thâm viên cổ long bạo phát ra nguyên hủ cao cảnh khí tức, kịp thời chặn vị này nguyên hủ cao cảnh. Lúc này, một khỏa lại một khỏa vĩnh hằng thâm viên quả nhao nhao thành thủ. Tô Diệp biết thời cơ đã đến, một khi bỏ lỡ thời cơ này, hắn còn muốn cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả cũng không có cái gì hy vọng. Thế là hắn lập tức hướng phía một quả vĩnh hằng thâm viên quả chui qua lại, một cái móng vuốt chộp tới trong đó một quả vĩnh hằng thâm viên quả. Thâm viên cổ long đương nhiên sẽ không ngăn cản Tô Diệp, ngược lại sẽ còn che chở hắn. Bọn chúng thậm chí còn coi là Tô Diệp là đến bảo hộ vĩnh hằng thâm viên quả không bị ngoại giới cường giả lấy đi, mà ngoại giới các cường giả cũng sẽ không quan tâm một quả vĩnh hằng thâm viên quả. Mục đích của bọn hắn vẹn vẹn chỉ là cướp đoạt một bộ phận vĩnh hằng thâm viên quả mà thôi. Cứ như vậy, Tô Diệp thành công cướp đoạt tới tay. Mà đúng lúc này, một vệt huyết sắc quang mang hiện hiện, thẳng hướng vĩnh hằng thâm viên thụ. Giờ phút này, không chỉ là thâm viên cổ long tức giận, ngay cả Lôi Nha chi chủ bọn hắn đều tức giận. Ma Hà chi chủ, ngươi đây là ý gì? Vĩnh hằng thâm viên thụ là chúng ta bổn nguyên tử hạ, các thế lực lớn phân ra tới bảo địa. Ngươi một cái trung bộ khu vực thiên tổ, đến cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả, không khỏi cũng quá đáng đi. Lôi Nha chi chủ giận dữ hét. Vĩnh hằng thâm viên thụ giá trị rất cao, mà toàn bộ bất hủ bị ngạn chi địa nguyên hủ cao cảnh, số lượng cũng không ít. Thật đều muốn tới cướp đoạt, chỉ là điểm này vĩnh hằng thâm viên quả, nơi nào đủ điểm a? Như loại này có giá trị hi hữu tài nguyên, đều là đã sớm phân phối xong. Toàn này bảo địa chỉ có bổn nguyên tử hạ phụ cận trong thế lực, đản sinh ra nguyên hủ cảnh thiên tổ có thể cướp đoạt. Những cái kia trung bộ khu vực thế lực lớn đều không được tham dự. Đây là đã sớm đàm luận tốt. Kết quả, Ma Hà chi chủ lại chạy tới cướp đoạt. Hơn nữa, vẫn là thừa dịp bọn hắn cùng thâm viên cổ long chém giết thời điểm tới cướp đoạt. Nhưng mà Ma Hà chi chủ lại căn bản không có để ý những này nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Hắn đến cướp đoạt vĩnh hằng thâm viên quả, tự nhiên là vì mình hậu bối. Thứ đồ tốt này, hắn cũng muốn. Hắn cũng biết bổn nguyên tử hạ phụ cận không có quá tốt bảo địa, mà vĩnh hằng thâm viên thụ chính là số ít đại cơ duyên một trong, có thể làm cho bọn hắn chỗ trong thế lực sinh ra một vị nguyên hủ cao cảnh. Bởi vậy, hắn liền tới tranh đoạt. Coi như đắc tội những thế lực này lại như thế nào, chẳng lẽ lại những này nguyên hủ cao cảnh dám vây giết hắn? Trên thực tế, hắn thì gia nhập vào cái nào đó vô cùng cường đại thế lực, lấy cái thế lực này tên tuổi bảo trụ chính mình, không có vấn đề gì. Ầm ầm. Sau một khắc, Ma Hà chi chủ xuất thủ, trong nháy mắt liền miểu sát một đầu nguyên hủ trung cảnh thâm viên cổ long. Về sau, hắn chộp tới trong đó một quả vĩnh hằng thâm viên quả. Đúng lúc này, bốn phía lại xuất hiện vô để thâm viên cái khác nguyên hủ cao cảnh sinh vật. Rất hiển nhiên, đây là thâm viên cổ long nhất tộc gọi tới giúp đỡ. Giờ phút này, chiến đấu thăng cấp, mà Tô Diệp cũng không có tham dự vào. Hắn chút thực lực ấy, khẳng định là không đáng chú ý, thế là hắn lẫn vào thâm viên cổ long phía sau bộ đội, sau đó chậm rãi thoát đi nơi này. Mục đích của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cướp đoạt một quả vĩnh hằng thâm viên quả, cũng không nghĩ quá nhiều. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, rất nhanh liền hoàn toàn thoát đi nơi này. Sau đó, hắn tại cái nào đó ẩn nấp vị trí, đem vĩnh hằng thâm viên quả giao cho mặt khác một bộ huyễn hóa trên thân thể trong tay. Mà cố này huyễn hóa thân thể, trước tiên liền chạy rời Vô Đệ Thâm Nguyên, quay trở về Lôi Nha giới đảo. Về phần vĩnh hằng thâm viên tụ bên kia chiến đấu, hắn liền không thế nào quan tâm. Trở về Lôi Nha giới đảo về sau, Tô Diệp liền bắt đầu bế quan. Hắn chuẩn bị lợi dụng cái này một quả vĩnh hằng thâm viên quả, trợ giúp hắn đánh vỡ bị ngạn buồn nguyên quy tắc bình cảnh. Vì có thể bảo đảm chính mình 100% thành công đột phá, hắn lần nữa kiến tạo một tòa Bất Hư Khư Thiên Trận. Sau đó, hắn tiến vào Bất Hư Khư Thiên Trận bên trong, nhường Bất Hư Khư Thiên Trận tiến hắn tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa bản nguyên nội bộ. Lộc cộc. Lúc này, Tô Diệp một ngụm nuốt vào vĩnh hằng thâm viên quả. Vô cùng vô tận năng lượng, nhao nhao tràn vào hắn nguyên hủ ý chí bên trong, nhường ngộ tính của hắn đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hơn nữa, hắn nguyên hủ cảnh ý chí, phản phất xuyên thấu Bất Hủ Bị Ngạn phương pháp bản nguyên nội bộ, cảm ngộ tới hạch tâm một sợi quy tắc khí tức. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm ngộ tới tầng thứ cao hơn bị ngạn bổn nguyên quy tắc, bình cảnh bắt đầu rung lòng. Vĩnh hằng thâm viên quả tranh đoạt, giờ phút này đã kết thúc. Lần này chém giết, cũng là không có nguyên hủ cao cảnh vẫn lạc, cũng không có nguyên hủ trùng cảnh thiên tổ đã qua. Nhưng mấy vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ lại bởi vậy bị thương nặng. Hơn nữa, Ma Hà chi chủ cấp đi 10 quả vĩnh hằng thâm viên quả, một cử động kia, quả thực chọc giận tới bổn nguyên tử hạ các thế lực lớn. Ngay cả Lôi Nha giới đảo, đối Ma Hà chi chủ cũng 10 phần khó chịu. Trước đó, Lôi Nha giới đảo cùng Ma Hà chi chủ còn có một số hợp tác, nhưng bây giờ, quan hệ lại không tốt lắm. Đương nhiên, bổn nguyên tử hạ các thế lực lớn cũng không có như vậy tính toán, bọn hắn khẳng định sẽ đi tìm Ma Hà chi chủ cùng Mạc gia phiền toái. Về sau, Ma Hà chi chủ nếu là không đem một chút chỗ tốt phun ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, những sự tình này cùng Tô Diệp không có quá lớn quan hệ. Lôi Nha giới đảo. Một ngày này, Lôi Nha chi chủ cùng Động Hư chi chủ trở về, bọn hắn gọi tới Bạch Minh chi chủ. Bạch Minh chi chủ, đây là 3 viên vĩnh hằng thâm viên quả, chúng ta cũng chỉ cướp được 3 viên. Ngươi cầm nó đi tu luyện a, tranh thủ đem bị ngạn bổn nguyên quy tắc đột phá tới cựu thành 2 cảnh giới, sau đó lại đi xung kích nguyên hủ cao. Lôi Nha chi chủ chậm rãi mở miệng nói, đa tạ Lôi Nha giới đảo chủ, đa tạ Động Hư chi chủ. Bạch Minh chi chủ hưng phấn nói, nếu là không có Lôi Nha chi chủ hỗ trợ, hắn hiện tại xung kích nguyên hủ cao cảnh, căn bản cũng không có tư cách. Đương nhiên, hắn cũng là bởi vì tư lịch đầy đủ, tiềm lực đầy đủ, cũng vì Lôi Nha giới đảo làm ra rất nhiều công hiến, bởi vậy mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Giống Long Cổ chi chủ bọn hắn, tư lịch nông cạn, cũng không cái gì công hiến lớn, tự nhiên là không có đãi ngộ như vậy. Sau đó, Bạch Minh chi chủ cầm 3 viên vĩnh hằng thâm viên quả trở về bế quan. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục mượn nhờ một quả vĩnh hằng thâm viên quả, thành công đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới 8 thành cảnh giới. Trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên cũng bởi vì này tăng lên một đoạn, thực lực tăng lên không ít. Bị ngạn buồn nguyên quy tắc đột phá tới 8 thành cảnh giới về sau, tuy nóng rất khó tiếp tục tiến bộ, nhưng dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, còn có thể từng chút tăng lên. Rất nhanh, lại qua một khoảng thời gian, Bạch Minh chi chủ cuối cùng mượn nhờ 3 viên vĩnh hằng thâm viên quả, đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc tăng lên tới cựu thành 2 cảnh giới. Sau đó, hắn làm rất nhiều chuẩn bị, dự định xung kích nguyên hủ cao cảnh. Chương 1801, nhân tộc chân cát. Huyết ảnh tổ khư, huyết ảnh ma đằng. Một, chương 1801, nhân tộc chân cát. Huyết ảnh tổ khư, huyết ảnh ma đằng. Một, lúc này, Lôi Nha chi chủ bọn người đều chú ý tới Bạch Minh chi chủ đột phá tình huống. Nhưng mà, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Bạch Minh chi chủ đột phá dị tượng đều không có chuyển đến. Lúc này, trong lòng của bọn hắn đã có suy đoán, Bạch Minh chi chủ hẳn là đột phá thất bại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm thời gian, Bạch Minh chi chủ liền xuất quan. Lôi Nha chi chủ, ta đột phá thất bại. Bạch Minh chi chủ bất đắc dĩ nói, lần này đột phá thất bại, thân thể của hắn thụ thương không nhẹ, cần hao phí một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa, một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn cũng không có cách nào lần nữa xung kích nguyên hủ cao cảnh. Không sao, đột phá nguyên hủ cao cảnh xác suất vốn là rất thấp. Lần này đột phá thất bại, còn có lần tiếp theo cơ hội. Lôi Nha chi chủ mở miệng nói. Nhưng trên thực tế, Lôi Nha chi chủ bọn hắn vẫn có một ít thất vọng. Dù sao, bọn hắn đối Bạch Minh chi chủ vẫn có chút mong đợi, cho là hắn tiềm lực không tệ, có hy vọng đột phá thành công. Nói như vậy, Lôi Nha giới đảo liền có thể có 5 vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ. Cái này có thể nhường Lôi Nha giới đảo danh khí lớn trướng, trở thành càng cường đại hơn thế lực. Đáng tiếc, Bạch Minh chi chủ đột phá thất bại. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp thực lực tiến bộ tốc độ liền tương đối chậm chạp. Hắn mong muốn tiếp tục nhanh chóng tiến bộ, đã không làm được. Bất quá, thực lực của hắn tăng lên biên độ, cùng cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ so sánh, vẫn là rất nhanh. Tại thực lực tăng lên chậm rãi thời điểm, Tô Diệp liền một bên chậm rãi tu hành, một bên bồi dưỡng nhân tộc, cùng bồi dưỡng nhi tử Tô Tinh Dương. Hắn mong muốn đem Tô Tinh Dương bồi dưỡng thành bị ngạn cấp thiên tài, mà hắn bây giờ có được đại lượng truyền thừa tri thức cùng các loại tài nguyên bảo vật. Bởi vậy, tại toàn lực của hắn bồi dưỡng hạ, Tô Tinh Dương rốt cục trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Về sau, Tô Tinh Dương liền lợi dụng Tô Diệp cho hắn các loại tài nguyên, đem tu vi cùng thực lực đều nhanh nhanh tăng lên. Mà nhân tộc cốt diễn cảnh thiên tổ số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là 7 lần cốt diễn cảnh phía trên nhân tộc cường giả số lượng cũng nhiều lên. Thời gian dần trôi qua, Lĩnh Hải Thiên Phùng đã phát triển đến gần với Thái Đô Thiên Giới khổng lồ thế giới. Hơn nữa, nhân tộc thực lực cùng danh vọng cũng dần dần truyền ra. Bởi vì Tô Diệp tồn tại, thế lực khác cũng không dám cùng nhân tộc là địch. Điều này sẽ đưa đến nhân tộc biến càng ngày càng cường đại. Đối với loại tình huống này, Tô Diệp coi như vui mừng. Vì tốt hơn quản lý nhân tộc cường giả, Tô Diệp còn tại Kim Hoàng chi vực, chuyên môn kiến tạo một cái thế lực, tên là Nhân tộc Chân Cát. Bất luận một vị nào nhân tộc cốt diễn cảnh thiên tổ, đều nhất định muốn tại nhân tộc thật trong cát đăng ký tin tức, trở thành một vị thành danh. Đến tận đây, nhân tộc Chân Cát cũng đã trở thành Kim Hoàng chi vực ngũ đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Tô Diệp kế hoạch là nhường nhân tộc cường giả cùng nhân tộc Chân Cát không ngừng trưởng thành. Tại trong lúc này, thực lực của hắn cũng đang từ từ tăng lên. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, đã qua 5 tháng dài đằng đẵng. Trong đoạn 5 tháng này, vẫn luôn rất bình tĩnh, không có cái gì gợn sóng. Nhưng mà, một ngày này, nhân tộc Chân Cát xảy ra chuyện. Hoặc là nói, Kim Hoàng chi vực xảy ra chuyện. Nhân tộc Chân Cát. Một ngày này, Tô Diệp một bộ huyền hóa thân thể, giáng lâm đến nơi này. Từng vị nhân tộc cao tầng, nhao nhao hội tụ ở này. Lão tổ, chúng ta nhân tộc Chân Cát, gần nhất có không ít cốt diễn cảnh thiên tổ, im hơi lặng tiếng người mất tích. Chúng ta có thể xác nhận, bọn hắn đã vẫn lạc, nhưng đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc, chúng ta cũng không rõ ràng. Một vị 8 lần cốt diễn cảnh nhân tộc cao tầng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chết nhiều ít cốt diễn cảnh? Tô Diệp dò hỏi. Tổng cộng là 56 vị cốt diễn cảnh thiên tổ. Hơn nữa, thu vi đều là 6 lần cốt diễn cảnh trở lên. Bọn hắn vội vàng báo cáo. Cái số này, nhường Tô Diệp cao mày. 6 lần cốt diễn cảnh phía trên nhân tộc cường giả, số lượng cũng không phải rất nhiều. Bây giờ duy nhất một lần vẫn lạc hơn 10 vị, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Sau đó, hắn liền đi chăm chú điều tra một chút, nhìn xem đến tột cùng là thế lực nào dám đối nhân tộc ra tay. Nhưng mà, hắn điều tra trong chốc lát, liền phát hiện không chỉ là nhân tộc Chân Cát. Liên Thiên Nguyên Tổ Sơn, Thái Đô Thiên Giới, Cổ Yêu Tổ Hải chờ thế lực lớn, cũng tổn thất số lớn cốt diễn cảnh thiên tổ, trong đó không thiếu cực cổ cấp thiên tài. Hơn nữa, một ngày này, còn có một đạo tin tức truyền đến, nhường hắn đều kinh hãi. Cổ Yêu Tổ Hải bị ngạn cấp thiên tài, Lam Hằng chi chủ vẫn lạc. Đây chính là một vị bị ngạn cấp thiên tài, kết quả bị vô thanh vô tức giết chết. Cái này đưa tới Cổ Yêu Tổ Hải tức giận. Thế là, Kim Hoàng chi vực từng vị nguyên hủ cảnh thiên tổ, nhao nhao hội tụ vào một chỗ, thương nghị lên chuyện này. Tô Diệp huyễn hóa thân thể, tự nhiên cũng tham dự vào. Hắn cũng muốn biết chân tướng. Gặp qua vô lượng chi chủ, gặp qua vô lượng chi chủ, gặp qua vô lượng chi chủ. Từng vị nguyên hủ cảnh thiên tổ, nhìn thấy Tô Diệp giáng lâm về sau, nhao nhao cùng kính mở miệng nói. Tô Diệp trước mắt là Kim Hoàng chi vực bên trong, một vị duy nhất nguyên hủ trùng cảnh thiên tổ. Hơn nữa, hắn vẫn là bị ngạn cấp thiên tài, cũng là Lôi Nha giới đảo thành viên, bọn hắn tự nhiên không dám đối Tô Diệp bất kính. Tô Diệp nhìn thấy rất nhiều nguyên hủ cảnh thiên tổ, nhao nhao đến, khẽ gật đầu. Rất nhanh, hội nghị lại bắt đầu. Các vị, gần nhất chúng ta nhân tộc Chân Cát, có không ít cốt diễn cảnh thiên tổ bị giết, các ngươi riêng phần mình trong thế lực, cũng không ít thiên tổ vẫn lạc. Chuyện này, đến tột cùng là thế lực nào làm? Tô Diệp dò hỏi. Thiên Nguyên Tổ Sơn Thiên Nguyên chi chủ, suy tư một lát, sau đó mở miệng nói, vô lượng chi chủ, chuyện này, trước mắt chúng ta còn không có điều tra ra. Chúng ta chỉ biết là, liền xem như 9 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cũng biết bị vô thanh vô tức giết chết, một chút tin tức đều không tra được. Chương 1801, nhân tộc Chân Cát. Huyết ảnh tổ khư, huyết ảnh ma đằng. 2, chương 1801, nhân tộc Chân Cát. Huyết ảnh tổ khư, huyết ảnh ma đằng. 2, chúng ta trước đó cũng tại đại lực điều tra, nhưng lại tra không được bất kỳ tin tức gì. Lại có một vị nguyên hủ cảnh thiên tổ nói bổ sung. Đương nhiên, có một vị nguyên hủ cảnh thiên tổ mở miệng nói, có phải hay không là cái kia thế lực. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng kém không nhiều nên xuất hiện. Lời này vừa nói ra, có chút nguyên hủ cảnh thiên tổ lập tức biến sắc. Thật là có thể là cái kia thế lực. Nếu quả như thật là thế lực nào làm, vậy chúng ta cũng không thể tránh được a. Cũng không nhất định, phải tiếp tục tra một chút, không thể chỉ là bởi vì suy đoán, liền từ bỏ điều tra chuyện này. Tại những này nguyên hủ cảnh thiên tổ thảo luận thời điểm, Tô Diệp lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn còn không rõ ràng lắm, những này nguyên hủ cảnh thiên tổ nói là cái gì thế lực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Các vị, các ngươi nói là thế lực nào? Tô Diệp dò hỏi. Vạn Linh chỉ chủ mở miệng nói, vô lượng chi chủ, bọn hắn nói là huyết ảnh tổ khư. Huyết ảnh tổ khư? Tô Diệp cũng chưa nghe nói qua. Vạn Linh chỉ chủ tiếp tục nói, huyết ảnh tổ khư, thập phần thần bí. Vô tận tuế nguyệt trước đó, huyết ảnh tổ khư lần thứ nhất xuất hiện, bọn hắn đánh chết vô số kẻ cốt diễn cảnh thiên tổ. Cuối cùng, một đám nguyên hủ cảnh thiên tổ ngồi không yên, nhao nhao tập hợp, mong muốn đối phó huyết ảnh tổ khư. Cuối cùng, huyết ảnh tổ khư không địch lại, lui về bọn hắn tổng bộ. Mà những cái kia nguyên hủ cảnh thiên tổ cũng giết tiến vào huyết ảnh tổ khư, kết quả lại tổn thất nặng nề. Bởi vì huyết ảnh tổ khư đối với ngoại giới nguyên hủ cảnh thiên tổ áp chế rất lớn, mà huyết ảnh tổ khư bên trong nguyên hủ cảnh thiên tổ lại không chịu đến áp chế. Từ đó về sau, huyết ảnh tổ khư cách mỗi 100 triệu cực cổ kỳ nguyên, liền sẽ đối đông bộ 72 vực cốt diễn cảnh thiên tổ ra tay. Bọn hắn cũng rất cẩn thận, không dám đánh giết nguyên hủ cảnh thiên tổ, chỉ dám đánh giết cốt diễn cảnh thiên tổ. Huyết ảnh tổ khư đối với ngoại giới nguyên hủ cảnh thiên tổ có áp chế, kia huyết ảnh tổ khư bên trong nguyên hủ cảnh thiên tổ nhóm đi ra, đem nó vây giết, có thể làm được hay không? Tô Diệp mở miệng dò hỏi. Làm không được. Vạn Linh chỉ chủ bất đắc dĩ nói, huyết ảnh tổ khư nguyên hủ cảnh thiên tổ nắm giữ một loại bí thuật, có thể vô thanh vô tức che giấu, còn có thể cấp tốc bỏ chạy. Bởi vậy, coi như bọn hắn bị vây lại, cũng có thể tùy tiện ở giữa chạy trốn, trở về huyết ảnh tổ khư. Tóm lại, mong muốn giết chết một vị huyết ảnh tổ khư bên trong nguyên hủ cảnh thiên tổ, phải trả ra rất cao một cái giá lớn. Lôi Nha giới đảo không có quản chuyện này sao? Tô Diệp lại hỏi, chúng ta cũng không rõ ràng. Vạn Linh chỉ chủ bọn hắn, nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn đối huyết ảnh tổ khư hiểu rõ, kỳ thật cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ biết là, một khi huyết ảnh tổ khư xuất thủ, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, phong tỏa thế lực. Cứ như vậy, mới có thể giảm bớt tổn thất. Mà huyết ảnh tổ khư bên trong nguyên hủ cảnh thiên tổ, một khi giết một chút cốt diễn cảnh thiên tổ sau, liền sẽ lần nữa biến mất. Sau đó, những này nguyên hủ cảnh thiên tổ liên lạc cái khác tổ vực nguyên hủ cảnh thiên tổ, muốn hiểu một chút tình huống. Kết quả, bọn hắn biết được cái khác tổ vực cũng là loại tình huống này, tổn thất không ít cốt diễn cảnh thiên tổ. Lập tức, bọn hắn liền xác định chuyện này, khẳng định là huyết ảnh tổ khư gây nên. Tô Diệp biết những này nguyên hủ cảnh thiên tổ, hiểu rõ tình huống cũng không nhiều. Thế là, hắn liền chuẩn bị hỏi thăm một chút, Lôi Nha giới đảo nguyên hủ cảnh thiên tổ. Lôi Nha giới đảo. Một ngày này, Tô Diệp tìm tới Long Cổ chi chủ. Long Cổ chi chủ, ngươi cũng đã biết huyết ảnh tổ khư. Tô Diệp dò hỏi. Huyết ảnh tổ khư? Long Cổ chi chủ vừa nghe đến cái tên này, lập tức nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Vô Lượng chi chủ, ngươi nhìn thấy huyết ảnh tổ khư bên trong nguyên hủ cảnh thiên tổ. Tô Diệp đem khu vực đông bộ tình huống cụ thể nói một lần. Long Cổ chi chủ cảm khái nói, xem ra huyết ảnh tổ khư lại độc thủ. Huyết ảnh tổ khư đến cùng là cái gì thế lực? Chẳng lẽ so Lôi Nha giới đảo còn cường đại hơn? Tô Diệp tiếp tục dò hỏi. Long Cổ chi chủ lắc đầu, huyết ảnh tổ khư thực lực trước kia cũng không như chúng ta Lôi Nha giới đảo, nhưng bây giờ lời nói cũng là cùng chúng ta Lôi Nha giới đảo không sai biệt lắm. Chúng ta Lôi Nha giới đảo cũng không e ngại huyết ảnh tổ khư, có thể huyết ảnh tổ khư 10 phần khó chơi. Huyết ảnh tổ khư ở vào bóng đen chi vực, huyết ảnh tổ khư cũng là bóng đen chi vực bên trong một cái thế lực lớn, mà huyết ảnh tổ khư bên trong sinh linh cũng được xưng là huyết ảnh cư linh. Huyết ảnh cư linh giỏi về ẩn giấu, thực lực cũng rất cường đại. Huyết ảnh tổ khư bên trong trước mắt hết thảy có 3 vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Nếu là bọn họ một mực chờ tại huyết ảnh tổ khư bên trong, liền xem như chúng ta Lôi Nha giới đảo toàn lực xâm lấn huyết ảnh tổ khư, cũng biết tổn thất nặng nề, căn bản là diệt không xong huyết ảnh tổ khư. Đương nhiên, huyết ảnh tổ khư phân bố tại bóng đen chi vực các nơi, khu vực đông bộ, tây bộ khu vực phía nam, bắc bộ khu vực, cái này tứ đại khu vực đều có huyết ảnh tổ khư phân bộ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tại bất hủ bị ngạn chi địa khu vực đông bộ, giết chết những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ huyết ảnh cư linh, hẳn là huyết ảnh tổ khư đông bộ phân bộ. Long Cổ chi chủ nói như vậy, Tô Diệp cuối cùng là đối huyết ảnh tổ khư có càng nhiều hiểu rõ. Mặt khác, hắn cũng đã được nghe nói bóng đen chi vực, Lôi Nha giới đảo trong truyền thừa, liền có ghi chép liên quan. Bóng đen chi vực là bất hủ bị ngạn chi địa một tòa hư không tường kép, bên trong tài nguyên thiếu thốn, cũng không thích hợp bất hủ bị ngạn chi địa sinh linh ở bên trong tu luyện sinh tồn. Nhưng trong này cũng hoàn toàn chính xác dựng dục ra một chút đặc thù sinh linh. Dưới tình huống bình thường, bóng đen chi vực sinh linh cơ hồ sẽ không tới bất hủ bị ngạn chi địa gây sự. Có thể huyết ảnh tổ khư cái này thế lực lớn, lại là một cái ngoại lệ. Long Cổ chi chủ, huyết ảnh tổ khư vì sao muốn săn giết những cái kia cốt diễn cảnh thiên mới? Tô Diệp hỏi thăm nguyên nhân. Long Cổ chi chủ trầm mặc một lát, sau đó vẻ mặt kiên kỵ mở ra miệng nói, bởi vì huyết ảnh tổ khư nằm trong tay một gốc huyết ảnh ma đằng. Chương 1802, huyết ảnh ma quả. Thời không điên đảo trận. Chương 1802, huyết ảnh ma quả. Thời không điên đảo trận. Cái này gốc huyết ảnh ma đằng, cách mỗi 100 triệu cực cổ kỳ nguyên, liền có hy vọng dựng dục ra một quả huyết ảnh ma quả. Mà huyết ảnh ma quả có trợ giúp nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, xung kích nguyên hủ cao cảnh, chỉ có điều sát suất rất thấp. Nhưng là, bóng đen chi vực tài nguyên vốn là rất thiếu thốn, bất hủ bị ngạn chi địa bên này cơ duyên, bọn hắn cũng rất khó cướp đoạt tới tay. Thế là, bọn hắn chỉ có thể mong đợi tại huyết ảnh ma đằng. Có thể huyết ảnh ma đằng mong muốn dựng dục ra huyết ảnh ma quả, liền cần hấp thu sinh linh huyết đục thân thể, cốt diễn cảnh thiên tổ, liền tương đối phù hợp. Huyết ảnh tổ khư không dám đối nguyên hủ cảnh thiên tổ động thủ, bằng không mà nói, liền sẽ gây nên chúng nộ. Mà giết chết một nhóm cốt diễn cảnh thiên tổ, rất nhiều thế lực đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng sẽ không điên cuồng nhắm vào huyết ảnh tổ khư. Lại là nguyên nhân này, Tô Diệp còn tưởng rằng huyết ảnh tổ khư giết chết những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ là vì tu luyện một loại bí thuật, không nghĩ tới lại là cầm những này cốt diễn cảnh thiên tổ xung làm huyết ảnh ma đằng chất dinh dưỡng, vì đó sức lấy một kia trở thành nguyên hủ cao cảnh cơ duyên. Lôi Nha giới đảo không có liên hợp thế lực khác cùng một chỗ diệt đi huyết ảnh tổ khư sao? Tô Diệp tiếp tục dò hỏi. Làm như vậy không đáng. Long Cổ chi chủ lắc đầu, huyết ảnh tổ khư vẹn vẹn chỉ là bóng đen chi vực bên trong một cái đỉnh tiêm thế lực. Hơn nữa, bọn chúng nhằm vào khu vực cũng vẹn vẹn chỉ là đông bộ, nam bộ, tây bộ cùng bắc bộ một chút thế lực. Bọn hắn không có đắc tội chúng ta Lôi Nha giới đảo trở thế lực lớn, ngươi nói Lôi Nha giới đảo những này thế lực lớn sẽ bằng lòng không tiếc bất cứ giá nào đi diệt đi bọn hắn, từ đó nhường tự thân tổn thất nặng nề sao? Tô Diệp nghe xong, liền biết Long Cổ chi chủ nói rất có lý. Tóm lại, Lôi Nha giới đảo lần này chắc chắn sẽ không động thủ. Mà huyết ảnh tổ khư lần này có chút quá mức, vậy mà đối nhân tộc chân cắt ra tay. Lôi Nha giới đảo không có ý định động thủ, cũng không đại biểu hắn sẽ không động thủ. Hiện nay, hắn cũng là có biện pháp đi nhằm vào huyết ảnh tổ khư. Đông bộ 72 vực. Lúc này, không ít thế lực nhao nhao phong tỏa tổng bộ, nhường trong thế lực cốt diễn cảnh thiên tổ không còn hiện ra. Huyết ảnh tổ khư cho dù là cuồng vọng, cũng sẽ không đi tiến đánh thế lực tổng bộ. Bọn hắn chỉ thích lén lút đi săn cốt diễn cảnh thiên tổ. Mà một chút thế lực nhỏ bên trong cốt diễn cảnh thiên tổ, cùng một chút bất hủ thật thú, cốt diễn cảnh sinh vật, liền bởi vì này xui xẻo. Những này cốt diễn cảnh sinh linh, bị huyết ảnh tổ khư săn giết rất nhiều, thi thể đều bị mang đi. Đông bộ 72 vực, 6 lần cốt diễn cảnh trở lên sinh vật, cũng không khan hiếm. Bởi vậy, huyết ảnh tổ khư cũng không sợ không có con mồi. bọn hắn sẽ một mực săn giết, thẳng đến huyết ảnh ma đằng không thiếu dinh dưỡng, dựng dục ra huyết ảnh ma quả. Về sau, bọn hắn mới có thể đình chỉ loại hành vi này. Tô Diệp mong muốn đối phó huyết ảnh tổ khư, tự nhiên không thể chậm rãi chờ. Kia phải đợi tới khi nào? Hắn nhất định phải chủ động ra tay mới được. Bóng đen chi vực, mặc dù thập phần thần bí, đồng dạng nguyên hủ cảnh tiên tổ, cũng không biết nên như thế nào đi vào, nhưng hắn lại là biết đến. Lôi nha giới đảo bên trong, liền có ghi chép tiến về bóng đen chi vực phương pháp. Bất kỳ thế giới đều có âm u một mặt, mà bất hủ bị ngạn chi địa, tự nhiên cũng là như thế. Bóng đen chi vực thì tương đương với là âm u mặt. Nếu là có thể bố trí ra một tòa thời không điên đảo trận, liền có thể thông qua tòa trận pháp này, tiến về bóng đen chi vực. Hay là, còn có thể theo đặc biệt thông đạo tiến vào bóng đen chi vực. Có thể những cái kia đặc biệt thông đạo, cơ hồ đều bị cường giả canh chừng, Tô Diệp cứ như thế trôi qua lời nói, rất dễ dàng bị dò xét tới. Huyết ảnh tổ khư những cái kia thiên tổ, là lợi dụng đặc thù bí bảo, mới có thể tự do xuyên thẳng qua bóng đen chi vực, cùng bất hủ bị ngạn chi địa. Mà hắn không có như thế bí bảo, lựa chọn tốt nhất chính là bố trí ra thời không điên đảo trận. Thế là, Tô Diệp bỏ ra một chút thời gian, chuẩn bị xong vật liệu, liền bắt đầu bố trí thời không điên đảo trận. Rất nhanh, toàn này thời không điên đảo trận liền bị hắn bố trí thành công. Oeng. Sau một khắc, thời không điên đảo trận mở ra, Tô Diệp thông qua trận pháp lực lượng, trực tiếp phá vỡ thời không, đi tới bóng đen chi vực. Bóng đen chi vực. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp đến nơi này, hắn cảm nhận được một cô âm u năng lượng, không tính bằng bạc. Nhưng hắn đến sau này, lại cảm giác rất không thoải mái. Sau đó, hắn ở trong tối ảnh chi vực bên trong xuyên thẳng qua, bốn phía ngoại trừ hư vô, vẫn là hư vô. Xuyên qua lâu như vậy, cái gì tài nguyên đều không nhìn thấy. Tô Diệp cau mày. Hắn lúc này mới ý thức được, bóng đen chi vực tài nguyên là bực nào cặn cỗi. Nơi này sinh linh số lượng cũng rất ít, cũng khó trách huyết ảnh tổ khư sẽ không đối bóng đen chi vực nội sinh linh độc thủ, mà là lựa chọn đúng bất hủ bị ngạn chi địa sinh linh độc thủ. Dù sao, bất hủ bị ngạn chi địa sinh linh, số lượng quả thực nhiều lắm, săn giết một chút cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng nếu là săn giết bóng đen chi vực sinh linh, thế lực khác sẽ không cho phép huyết ảnh tổ khư làm như vậy. Lôi nha giới đảo bên trong cũng có quan hệ với huyết ảnh tổ khư một chút tình báo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhưng dù sao đã qua 5 tháng dài đằng đẵng, bây giờ huyết ảnh tổ khư đông bộ phân bộ, đến tột cùng còn ở đó hay không nơi này, hắn cũng không dám xác định. Bất quá, Tô Diệp tại xác định phương vị về sau, vẫn là đi đến huyết ảnh tổ khư đông bộ phân bộ. Bóng đen chi vực, ảnh xa lưu sông. Nơi này xem như bóng đen chi vực bên trong, ít có một tòa bảo địa. Huyết ảnh tổ khư ở chỗ này kiến tạo một tòa phân bộ, ảnh xa lưu trong sông đạn sinh tài nguyên, đều sẽ bị huyết ảnh tổ khư cho lấy đi, nơi này chú đóng không ít nguyên hủ cảnh tiên tổ. Tập kích bất hủ bị ngạn chi địa đông bộ 72 vực tiên tổ, cơ hồ đều là tòa này phân bộ cường giả. Bọn hắn giết chết những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ sau, liền sẽ đem thi thể mang về, đưa vào huyết ảnh ma đằng nơi đó. Tô Diệp sẽ không trực tiếp tiến về huyết ảnh ma đằng nơi đó. Dù sao, nơi đó thật là huyết ảnh tổ khư tổng bộ, có nguyên hủ cao cảnh tòa chấn. Hắn nếu là trực tiếp chạy tới, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Ảnh xa lưu sông diện tích rất lớn, nhưng huyết ảnh tổ khư lại hoàn toàn khống chế nơi này. Tô Diệp cũng không có tiến vào ảnh xa lưu sông, bằng không mà nói, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Thế là, hắn liền giấu ở phụ cận, chờ đợi cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ tới. Một ngày này, hắn rốt cục chờ đến một vị nguyên hủ cảnh thiên tổ, theo ảnh xa lưu trong sông hiện ra. Đối phương lấy cực nhanh tốc độ đi đến huyết ảnh tổ khư tổng bộ. Trên đường, Tô Diệp trong nháy mắt xuất thủ. Bèn, trong nháy mắt, hắn liền đánh chết vị này nguyên hủ cảnh thiên tổ, sau đó nhanh chóng huyễn hóa thân thể của đối phương. Huyễn hóa sau khi thành công, hắn đem trên người đối phương bảo vật toàn bộ luyện hóa, hoàn toàn thay thế đối phương. Coi như huyết ảnh tổ khư lại thế nào tôi diễn, đều nhìn không ra cái này một thân thể là giả. Vị này huyết ảnh tổ khư nguyên hủ cảnh thiên tổ trên thân, cũng mang theo không ít cốt diễn cảnh thi thể. Hắn không có phá hủy những này cốt diễn cảnh thi thể, dù sao, hắn cũng nghĩ lẫn vào huyết ảnh tổ khư tổng bộ nhìn một chút. Sau đó, hắn thẳng đến huyết ảnh tổ khư tổng bộ mà đi. Sau một thời gian ngắn, hắn đi tới huyết ảnh tổ khư tổng bộ. Ngay tại hắn vừa đến huyết ảnh tổ khư tổng bộ thời điểm, một vị nguyên hủ trung cảnh tiên tổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Huyền Ưng, cùng ta đi huyết ảnh ma đằng nơi đó, đem những này cốt diễn cảnh thi thể cho ăn cho huyết ảnh ma đằng." Thông qua bổn nguyên pháp tắc dò xét, hắn biết vị này nguyên hủ cảnh tiên tổ danh hiệu. Linh động. Tô Diệp đi theo vị này linh động chi chủ, đi đến huyết ảnh ma đằng nơi đó. Hắn tùy tiện ở giữa liền trà trộn đi vào, không có nhận bất kỳ hoài nghi. Rất nhanh, hắn liền gặp được một gốc xuyên qua rất nhiều thời không huyết ảnh ma đằng. Chương 1803, Long Nguyên Tổ Khư, Biển Kim Chi Chủ. Chương 1803, Long Nguyên Tổ Khư, Biển Kim Chi Chủ. Huyết ảnh ma đằng bên trên có vô số cái lá cây, mỗi một cái lá cây đều phảng phất một tòa thế giới. Phía trên có từng tòa cung điện, có huyết ảnh tổ khư nguyên hủ cảnh tiên tổ, ngay tại nơi này tu luyện. Bọn hắn đi tới huyết ảnh ma đằng đỉnh chót, nơi này có một đóa huyết sắc lớn hoa, sắp nở rộ. Một khi nở rộ thành công, liền sẽ dựng dục ra một quả huyết ảnh ma quả. Huyền Ưng, đem những cái kia cốt diễn cảnh thi thể lấy ra, nhường huyết ảnh ma đằng thôn vệ a. Linh động chi chủ mở miệng nói. Ân. Tô Diệp gật đầu, sau đó vung tay lên, đại lượng cốt diễn cảnh thiên tổ thi thể xuất hiện. Trong chốc lát, huyết ảnh ma đằng hiện lên vô số cây dây leo đầm, rất nhanh liền đem những này cốt diễn cảnh thi thể xuyên thấu, sau đó đem nó hấp thu. Thời gian dần trôi qua, huyết ảnh ma đằng lộ ra thần sắc hưng phấn. Huyền Ưng, ngươi đi về trước đi, đợi chút nữa một nhóm cốt diễn cảnh thi thể tới, ngươi lại cho tới. Linh động chi chủ nói rằng. Minh bạch. Tô Diệp gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Linh động chi chủ mắt thấy Huyền Ưng ngựa khí cùng hình thái, cùng đã qua so sánh, có một chút biến hóa. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc, dùng ý chí dò xét một chút, lại không có phát hiện vấn đề gì. Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Tóm lại, Huyền Ưng chi chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Không lâu sau đó, Tô Diệp về tới Ảnh Sa Lưu Sông. Hắn tiến vào Huyết Ảnh Tổ Khư, cái này một tòa phân bộ nội bộ. Về sau, hắn cứ đợi ở chỗ này, tiếp tục tìm hiểu tình hình. Sau một thời gian ngắn, hắn rốt cục hiểu rõ Huyết Ảnh Tổ Khư Đông Bộ phân bộ thực lực tình huống. Huyết Ảnh Tổ Khư Đông Bộ phân bộ hết thảy nắm giữ 11 vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, 262 vị nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ. Cùng Lôi Nha giới đảo khác biệt, Lôi Nha giới đảo thiên tổ cơ hồ đều là bị ngạn cấp thiên tài. Nhưng Huyết Ảnh Tổ Khư tòa này phân bộ cũng không phải là như thế. Trong đó đa số thiên tổ chỉ là tương đối bình thường nguyên hủ cảnh thiên tổ, thực lực bình thường. Nhưng chui vào bất hủ bị ngạn chi địa khu vực Đông Bộ, chấp hành nhiệm vụ thiên tổ, cơ hồ đều là đỉnh tiêm bị ngạn cấp thiên tài. Dù sao làm như vậy, mới có thể cam đoan an toàn của mình, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Huyết Ảnh Tổ Khư Đông Bộ phân bộ có một vị đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, thực lực so ta còn muốn cường đại. Hắn thực lực tuyệt đối không thua gì Long Cổ chi chủ, nếu là ta ở chỗ này động thủ, tuyệt đối sẽ bị ngăn cản. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, hắn nhất định phải muốn những biện pháp khác, đến nhằm vào Huyết Ảnh Tổ Khư Đông Bộ phân bộ. Đồng nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Cái kia chính là lấy Huyết Ảnh Tổ Khư, tòa này phân bộ một vị nào đó nguyên hủ trung cảnh thiên tổ thân phận, đi tập sát bóng đen chi vực, một cái khác thế lực lớn thiên tổ. Sau đó, hắn lại lấy cái này thế lực lớn thiên tổ thân phận, đi ám sát Huyết Ảnh Tổ Khư thiên tổ, từ đó nhường hai cái thế lực lớn bộc phát một trận xung đột. Trải qua một phen điều tra, hắn biết bóng đen chi vực cùng Huyết Ảnh Tổ Khư thực lực chênh lệch không nhiều thế lực, đến tuột cùng có nào. Cuối cùng, hắn lựa chọn cách nơi này gần nhất một cái thế lực lớn, Long Nguyên Tổ Khư. Long Nguyên Tổ Khư thực lực không thua gì Huyết Ảnh Tổ Khư, nhưng bọn hắn cùng Huyết Ảnh Tổ Khư địa bàn không tại một khối. Lẫn nhau ở giữa cũng không cái gì tranh đấu. Dù sao, đối bọn hắn mà nói, nếu là chém giết lẫn nhau lời nói, dù là chỉ vẫn lạc một vị nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ, cũng là rất lớn tổn thất. Sau đó, Tô Diệp huyễn hóa một vị Huyết Ảnh Tổ Khư tòa này phân bộ nguyên hủ trung cảnh thiên tổ. Vị này nguyên hủ trung cảnh thiên tổ tên là Biển Kim. Rất nhanh, Tô Diệp lấy Biển Kim chi chủ thân phận, lẻn vào đến Long Nguyên Tổ Khư phụ cận. Hắn tìm tới một vị Long Nguyên Tổ Khư nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Vâng. Trong nháy mắt, vị này Long Nguyên Tổ Khư nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ liền bị Tô Diệp đánh chết. Về sau, Tô Diệp vừa tìm được Long Nguyên Tổ Khư mấy vị nguyên hủ cảnh thiên tổ, nhao nhao đem nó chém giết, sau đó cấp tốc chạy trốn. Rất nhanh, chuyện này liền đưa tới Long Nguyên Tổ Khư tức giận. Trong thời gian ngắn, liền vẫn lạc mấy vị nguyên hủ cảnh thiên tổ, cái này cần hao phí bao lâu thời gian mới có thể bồi dưỡng được đến a? Thế là bọn hắn bắt đầu truy tung điều tra, mà mong muốn truy tung điều tra nhất định phải điều động nguyên hủ cảnh thiên tổ. Bóng đen chi vực nơi nào đó, Long Nguyên Tổ Khư 6 vị nguyên hủ cảnh thiên tổ ngay tại nơi này điều tra, từ một vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ dẫn đội. Giờ phút này, Tô Diệp liền tại phụ cận, liền bọn hắn. Lúc này, hắn lấy Biển Kim chi chủ thân phận trực tiếp xuất thủ. Lúc này, Long Nguyên Tổ Khư 6 vị nguyên hủ cảnh thiên tổ cảm thấy vô cùng tức giận. Biển Kim chi chủ, ngươi cũng dám tập kích chúng ta? Long Nguyên Tổ Khư mấy vị nguyên hủ cảnh thiên tổ quả thực không dám tin, bởi vì người xuất thủ lại là Huyết Ảnh Tổ Khư Biển Kim chi chủ. Đây là muốn buộc phát thế lực đại chiến sao? Mà Tô Diệp cũng không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp thi triển bị ngạn chí cao thuật. Trong nháy mắt, cái này 6 vị nguyên hủ cảnh thiên tổ đều bị Tô Diệp đánh chết. Ngay cả vị kia nguyên hủ trung cảnh thiên tổ cũng không ngoại lệ, đối phương ngăn không được Tô Diệp một chiêu này. Mà mấy vị này nguyên hủ cảnh thiên tổ cũng kịp thời đem tin tức truyền lại cho Long Nguyên Tổ Khư. Nói cách khác, Long Nguyên Tổ Khư hiện tại đã biết là Biển Kim chi chủ ra tay đánh chết bọn hắn. Long Nguyên Tổ Khư tổng bộ. Lúc này, Long Nguyên Tổ Khư nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, Cổ Nguyên chi chủ đã được đến tin tức. Trước tiên, hắn liền giáng lâm tới xong việc phát địa điểm. Tới chậm, Cổ Nguyên chi chủ nổi giận. Huyết Ảnh Tổ Khư. Long Nguyên Tổ Khư cùng Huyết Ảnh Tổ Khư ở giữa sẽ rất ít xảy ra xung đột. Hắn cũng không nghĩ đến, lần này Huyết Ảnh Tổ Khư vậy mà lại ám sát bọn hắn trong thế lực nguyên hủ cảnh thiên tổ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hắn mong muốn lập tức truy sát Biển Kim chi chủ, nhưng mà Tô Diệp lúc này đã chôn vùi cái này một bộ huyễn hóa thân thể. Cổ Nguyên chi chủ vô luận như thế nào đều đã tìm không thấy hắn, trừ phi hắn trực tiếp đi Huyết Ảnh Tổ Khư Đông Bộ phân bộ. Sau đó, Cổ Nguyên chi chủ mang theo một đám nguyên hủ cảnh thiên tổ đi đến Huyết Ảnh Tổ Khư tổng bộ, đã qua chất vấn. Huyết Ảnh Tổ Khư nếu là không cho một cái thuyết pháp, kia Long Nguyên Tổ Khư tự nhiên cũng sẽ không cứ tính như thế. Bọn hắn tuyệt đối phải nhường Huyết Ảnh Tổ Khư nỗ lực giá cao thảm trọng. Một bên khác, Tô Diệp lại huyễn hóa một vị Long Nguyên Tổ Khư nguyên hủ trung cảnh thiên tổ thân thể, chuẩn bị tập sát Biển Kim chi chủ. Nếu là Huyết Ảnh Tổ Khư nơi này cũng vẫn lạc một chút nguyên hủ cảnh thiên tổ, tự nhiên cũng biết bởi vậy phẫn nộ. Đến lúc đó, bọn hắn dò xét không ra trận tướng, song phương lại dẫn lửa giận, chắc chắn sẽ không tâm bình khí hòa ngồi xuống đàm phán. Cho dù hắn kế hoạch này cũng có một chút lỗ thủng, nếu là thật sự cẩn thận đi điều tra, khẳng định sẽ tra ra có vấn đề. Nhưng chỉ cần vẫn lạc thiên tổ số lượng đủ nhiều, song phương mâu thuẫn liền khẳng định sẽ thăng cấp, căn bản là không có thời gian đi điều tra. Thế là, sau một lát, Tô Diệp lấy Huyết Ảnh Tổ Khư bên trong một vị nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ thân phận, hướng Biển Kim chi chủ mấy vị nguyên hủ cảnh thiên tổ cầu cứu. Bá. Biển Kim chi chủ chờ nhiều vị nguyên hủ cảnh thiên tổ, theo Huyết Ảnh Tổ Khư Đông Bộ phân bộ hiện ra, dự định đi cứu viện vị tiên nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ. Chờ bọn hắn đến nơi này thời điểm, Tô Diệp đã sớm cải biến thân phận. Hắn lấy Long Nguyên Tổ Khư bên trong một vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ thân phận, đối bọn hắn tiến hành tập kích. Tô Diệp mặc dù không có bộc lộ ra bí ngạn chí bảo, nhưng dựa vào đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện ở giữa đem những này thiên tổ chém giết. Thoáng qua ở giữa, Biển Kim Chi chủ cùng với khác mấy vị nguyên hủ cảnh thiên tổ liền bị Tô Diệp giết sạch. Sau đó, Tô Diệp bản thân chôn vùi cái này một bộ huyễn hóa thân thể. Huyết Ảnh Tổ Khư tổng bộ bên ngoài, một phiến khu vực bên trong. Cổ Nguyên Chi chủ cùng Huyết Ảnh Tổ Khư một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, Ảnh Ma Chi chủ bắt đầu giằng co. Ảnh Ma Chi chủ, các ngươi Huyết Ảnh Tổ Khư Biển Kim Chi chủ, vậy mà đánh chết chúng ta Long Nguyên Tổ Khư bên trong gần 10 vị nguyên hủ cảnh thiên tổ. Các ngươi Huyết Ảnh Tổ Khư, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta khai chiến? Cổ Nguyên Chi chủ giận dữ hét. Biển Kim Chi chủ giết các ngươi Long Nguyên Tổ Khư nguyên hủ cảnh thiên tổ, đây không có khả năng. Ảnh Ma Chi chủ biết Biển Kim Chi chủ bọn hắn đang phụ trách đi săn bất hủ bị ngạn chi địa cốt diễn cảnh thiên tổ, là Huyết Ảnh Ma đằng sinh ra Huyết Ảnh Ma quả, tại làm chuẩn bị. Bọn hắn làm sao lại chạy đến Long Nguyên Tổ Khư nơi đó, đi săn giết bọn hắn nguyên hủ cảnh thiên tổ? Trước tiên, hắn liền hoài nghi chuyện này thật giả. Hắn thậm chí hoài nghi, Cổ Nguyên Chi chủ là cố ý đến tìm sự tình, nói không chừng còn muốn giành bọn hắn Huyết Ảnh Tổ Khư Huyết Ảnh Ma quả. Đột nhiên ở giữa, một đạo tin tức truyền đến. Ảnh Ma đại nhân, Huyết Ảnh Tổ Khư đông bộ xảy ra chuyện. Biển Kim Chi chủ cùng mấy vị nguyên hủ cảnh thiên tổ đều bị Long Nguyên Tổ Khư nguyên hủ cảnh thiên tổ đánh chết. Một vị nguyên hủ cảnh thiên tổ đội vàng báo cáo. Cái gì? Biển Kim thiên tổ chết? Ảnh Ma Chi chủ giận dữ. Trước một khắc, Long Nguyên Tổ Khư Cổ Nguyên Chi chủ còn nói Biển Kim Chi chủ chém giết bọn hắn trong thế lực nguyên hủ cảnh thiên tổ. Có thể lúc này, Biển Kim Chi chủ liền bị đánh chết. Đây là mong muốn không có chứng cứ. Hơn nữa, hắn còn tự thân chỉ đạo qua Biển Kim Chi chủ, đây là hắn một vị hậu bối, xem như đệ tử của hắn a. Ầm ầm. Sau một khắc, Ảnh Ma Chi chủ khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Cổ Nguyên Chi chủ, các ngươi làm rất tốt. Cũng dám tập sát chúng ta Huyết Ảnh Tổ Khư Hải Chi chủ, còn chém giết mấy vị nguyên hủ cảnh thiên tổ. Quả thực muốn chết. Biển Kim Chi chủ bị giết. Cổ Nguyên Chi chủ cau mày, căn bản cũng không tin. Hắn cho rằng Huyết Ảnh Tổ Khư là cố ý giấu kín Biển Kim Chi chủ, dự định lừa gạt hắn. Dù sao, hắn căn bản không có hạ lệnh đi chém giết Biển Kim Chi chủ. Biển Kim Chi chủ làm sao có thể đột nhiên chết? Nghĩ tới đây, Cổ Nguyên Chi chủ liền càng thêm phẫn nộ. Mà song phương mâu thuẫn cũng bắt đầu thăng cấp. Chương 1804, Long Nguyên Cư Giếng. Độn cực chi chủ. 1. Chương 1804, Long Nguyên Cư Giếng. Độn cực chi chủ. 1. Ầm ầm. Sau một lát, Ảnh Ma chi chủ liền cùng Cổ Nguyên chi chủ chém giết. Mà cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ cũng bởi vì này bắt đầu loạn chiến. Rất nhanh, những này nguyên hủ cảnh thiên tổ liền xuất hiện thương vong. Huyết Ảnh Tổ Khư đông bộ phân bộ. Tô Diệp rất nhanh liền biết, Huyết Ảnh Tổ Khư cùng Long Nguyên Tổ Khư khai chiến. Lập tức, hắn âm thầm cười một tiếng. Mà chuyện này với hắn mà nói, mới bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lần này không cho Huyết Ảnh Tổ Khư tổn thất nặng nề, hắn là không thể nào bỏ qua. Thế là, tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp không ngừng tại Long Nguyên Tổ Khư cùng Huyết Ảnh Tổ Khư ở giữa lặp đi lặp lại một ngày. Hắn một hồi săn giết Huyết Ảnh Tổ Khư nguyên hủ cảnh thiên tổ, một hồi lại đi ám sát Long Nguyên Tổ Khư nguyên hủ cảnh thiên tổ, nhường song phương đều lâm vào trong lúc kích chiến, căn bản là không kịp điều tra. Về phần Huyết Ảnh Tổ Khư bồi dưỡng Huyết Ảnh Ma đằng kế hoạch cũng bởi vì này trì hoãn. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền quyết định đem vẫn là nguyên hủ cảnh thiên tổ đưa cho Huyết Ảnh Ma đằng thôn vệ. Cứ như vậy, ngược lại sẽ còn gia tốc Huyết Ảnh Ma quả thanh nén. Huyết Ảnh Ma quả sắp dựng dục ra tới. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn cũng nghĩ cướp đoạt Huyết Ảnh Ma quả, nhưng Huyết Ảnh Tổ Khư đối Huyết Ảnh Ma quả bảo hộ là tối cao cấp bậc. Tối thiểu nhất cũng sẽ có một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ tự mình tọa chấn. Mặt khác, còn có nhiều vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ tại bốn phía bảo hộ lấy. Hắn cho dù tiềm nhập Huyết Ảnh Ma đằng nơi đó, cũng không có biện pháp phá hư Huyết Ảnh Ma đằng, chớ nói chi là phá hư Huyết Ảnh Ma quả. Chỉ sợ tại hắn xuất thủ một phút này, hắn liền sẽ bị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ chớp mắt mà sát. Bất quá, hắn không có cách nào cướp đoạt hoặc là phá hư Huyết Ảnh Ma quả. Nhưng Long Nguyên Tổ Khư có thực lực này a. Căn cứ hắn hiểu đến xem, Long Nguyên Tổ Khư nơi đó cũng có không thua gì Huyết Ảnh Ma đằng cơ duyên. Tại Long Nguyên Tổ Khư chỗ sâu nơi nào đó, có một ngụm Long Nguyên Cư Giếng. Cái này miệng Long Nguyên Cư Giếng, thường cách một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, liền sẽ dựng dục ra một quả Long Khư Kim Châu. Mà Long Khư Kim Châu, cùng Huyết Ảnh Ma quả hiệu quả không sai biệt lắm, cũng có trợ giúp xung kích nguyên hủ cao cảnh. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có trợ giúp mà thôi, xác suất thành công như cũ rất thấp. Nhưng Long Nguyên Tổ Khư đối Long Nguyên Cư Giếng, tự nhiên vô cùng coi trọng, tuyệt đối sẽ không cho phép có người đi phá hư Long Nguyên Cư Giếng. Mà Long Nguyên Cư Giếng, trước mắt cũng không có dựng dục ra Long Khư Kim Châu dấu hiệu. Lại thêm, Long Nguyên Tổ Khư cùng Huyết Ảnh Tổ Khư ở vào thời kỳ chiến tranh, nơi này lực lượng phòng thủ cũng liền thư giãn một chút, cũng không có nguyên hủ cao cảnh thiên tổ tỏa chấn nơi này. Cái này cho Tô Diệp chui vào nơi này hy vọng. Sau đó, Tô Diệp huyễn hóa một vị Long Nguyên Tổ Khư bên trong nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ thân thể, hắn âm thầm mang theo một vị Huyết Ảnh Tổ Khư nguyên hủ trung cảnh thiên tổ tiềm nhập Long Nguyên Cư Giếng. Cái này một vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ tự nhiên cũng là hắn huyễn hóa thân thể. Hắn cố thân thể này liền trốn ở Long Nguyên Tổ Khư vị này nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ thể nội, cực lực cẩn giấu đi. Nếu là không tra xét rõ ràng lời nói, cũng không quá dễ dàng cảm giác được Long Nguyên Cư Giếng nơi này. Sáu vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ ở đây tọa chấn, trong đó còn có một vị đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh thiên tổ. Lại thêm, nơi này còn có rất nhiều trận pháp bảo hộ, an toàn tự nhiên không là vấn đề. Tô Diệp lại tới đây về sau, làm bộ có việc báo cáo. Cái này sáu vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, tự nhiên không có hoài nghi cái gì, trực tiếp liền thả hắn tiến đến. Bọn hắn chuẩn bị nghe một chút, Tô Diệp đến tột cùng có chuyện gì muốn báo cáo. Chẳng lẽ là huyết ảnh tổ khư đánh tới? Nhưng đột nhiên ở giữa, bọn hắn cảm ứng được vị này nguyên hủ hạ cảnh thiên tổ thể nội, tựa hồ có chút vấn đề, nhao nhao nhíu mày, liền phải tiến hành dò xét. Vâng. Lúc này, Tô Diệp một mực cất giấu huyễn hóa thân thể, trực tiếp xuất thủ. Hắn cấp tốc chạy về phía Long Nguyên cư giếng. Hắn hết sức rõ ràng, chính mình huyễn hóa cô thân thể này, cũng không phải là vị kia đỉnh tiêm nguyên hủ trùng cảnh thiên tổ đối thủ. Cho nên, hắn căn bản không cùng giao thủ, trực tiếp thi triển đỉnh tiêm bị ngạn chí cao thuật, bị ngạn trảm kích thuật. Hắn cực lực vung ra một kích, điên cuồng chạm tại Long Nguyên cư bờ giếng. Răng rắc. Long Nguyên cư giếng bị hắn chém ra một đạo lỗ thủng. Đương nhiên, khoảng cách bị triệt để phá hư còn rất sớm. Ngay sau đó, Tô Diệp lập tức tự bạo cái này một bộ huyễn hóa thân thể. Mặt khác, còn có vô cùng vô tận độc tố, tạp chất vật chất, cùng cổ quái kỳ lạ năng lượng vật chất đều bị hắn bạo phát ra. Những này vật chất tản mát tại Long Nguyên cư giếng nội bộ, ý đồ ô nhiễm Long Nguyên cư giếng. Đương nhiên, hắn làm những sự tình này vẫn như cũ không cách nào hủy đi Long Nguyên cư giếng, nhưng lại sẽ để cho Long Nguyên cư giếng nhận tương đối ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ sợ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong đều không thể lại dựng dục ra Long Khư Kim Châu. Mà hành động như vậy đủ để cho Long Nguyên Tổ Khư tức giận. Đương nhiên, Long Nguyên Tổ Khư cũng biết cảm thấy nghi hoặc. Vì sao huyết ảnh Tổ Khư tình nguyện hy sinh một vị nguyên hủ trung cảnh tiên tổ, chỉ vì cho Long Nguyên Khư giếng tạo thành một chút phá hư? Chẳng lẽ là vì không cho Long Nguyên Tổ Khư ở sau đó tuế nguyện bên trong không cách nào sinh ra một vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ? Chương 1804, Long Nguyên Khư giếng, độn cực chi chủ 2. Chương 1804, Long Nguyên Khư giếng, độn cực chi chủ 2. Nhưng Long Khư Kim Châu loại bảo vật này cũng chỉ là có thể đưa đến một chút phụ trợ tác dụng mà thôi, hiệu quả cũng không mạnh. Hơn nữa, bọn hắn Long Nguyên Tổ Khư trước mắt không có bất kỳ cái gì một vị nguyên hủ trùng cảnh thiên tổ có tư cách đi xung kích nguyên hủ cao cảnh. Cái này dường như có chút không quá hợp lý, nhưng đây là thời kỳ chiến tranh, đối phương hoàn toàn chính xác sẽ làm như vậy. Bởi vậy, Long Nguyên Tổ Khư tiên tổ nhóm cũng không nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, Cổ Nguyên Chi chủ liền trở lại. Nhìn thấy tổn hại Long Nguyên Khư giếng, hắn lập tức tức giận rồi. Thanh lý Long Nguyên Khư giếng những độc tố này vật chất, mau chóng chữa trị đạo này lỗ thủng. Cổ Nguyên Chi chủ lập tức dặn dò nói. Sau đó, hắn hỏi thăm một vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là ai làm? Cổ Nguyên Chi chủ đại nhân, tựa hồ là huyết ảnh tổ khư một vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, tình nguyện hy sinh chính mình tính mệnh, cũng muốn làm như vậy. Chúng ta cũng không biết, hắn vì sao muốn làm như vậy. Theo lý mà nói, một vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, giá trị rất lớn. Liền xem như huyết ảnh tổ khư, cũng không có bao nhiêu nguyên hủ trung cảnh thiên tổ a. Long Nguyên Tổ Khư một vị nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, nói ra nghi ngờ của mình. Lại là huyết ảnh tổ khư. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Sau khi nghe xong, Cổ Nguyên Chi chủ sắc mặt tâm trầm. Hiện nay, Long Nguyên Tổ Khư đã vẫn lạc rất nhiều thiên tổ, song phương mâu thuẫn đã không có khả năng điều hòa. Bởi vậy, hắn nhất định phải trả thù. Lúc này, hắn nghĩ tới huyết ảnh tổ khư huyết ảnh ma quả dường như sắp ra đời. Lập tức, hắn liền nghĩ đến trả thù phương pháp xử lý. Huyết ảnh tổ khư, các ngươi còn muốn thu hoạch được huyết ảnh ma quả? Vậy ta liền để các ngươi thất bại trong gang tấc. Cổ Nguyên Chi chủ vẻ mặt lạnh như băng nói. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Thời gian dần trôi qua, một đoạn thời gian đi qua. Huyết ảnh tổ khư huyết ảnh ma đằng sắp dựng dục giá huyết ảnh ma quả. Bọn hắn đối với cái này tự nhiên 10 phần coi trọng. Tuy nói thu được huyết ảnh ma quả cũng không có nghĩa là liền có thể sinh ra mới nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, nhưng tối thiểu cũng là một hy vọng a. Một lần không cách nào đột phá, vậy thì 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Cuối cùng, khẳng định sẽ có đột phá thành công tiên tổ. Nói như vậy, huyết ảnh tổ khư liền sẽ nhiều một vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, thực lực cũng biết tăng vọt một đoạn. Một vị nguyên hủ cao cảnh so 100 vị nguyên hủ trung cảnh đều muốn càng trọng yếu hơn. Mắt thấy huyết ảnh ma quả sắp dựng dục ra tới, ảnh ma chi chủ chờ nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, tất cả đều không dám kinh thường, ở đây bảo hộ lấy. Nhưng vào lúc này, Long Nguyên Tổ Khư vậy mà trực tiếp tiến đánh huyết ảnh tổ khư một tòa phân bộ. Cái này chọc giận tới huyết ảnh tổ khư. Lúc này, huyết ảnh tổ khư liền điều động tường giả, đã đi tiếp viện. Nhưng mà, Long Nguyên Tổ Khư lần này lại là toàn lực tiến đánh huyết ảnh tổ khư, kéo lấy huyết ảnh tổ khư tuyệt đại bộ phận chiến lực. Ngay cả ảnh ma chi chủ, còn có cái khác hai vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ, tại rơi vào đường cùng, đều chỉ có thể ra ngoài nên chiến. Về phần thu lấy huyết ảnh ma quả nhiệm vụ, cũng chỉ có thể giao cho huyết ảnh tổ khư một vị đỉnh tiêm nguyên hủ trung cảnh thiên tổ, bản thạch chi chủ. Huyết ảnh ma đằng. Lúc này, bản thạch chi chủ yên lặng chờ đợi huyết ảnh ma quả sinh ra. Viên này huyết ảnh ma quả cũng là vì hắn chuẩn bị. Hắn là huyết ảnh tổ khư bên trong có hy vọng nhất đột phá cảnh giới thiên tổ. Vậy anh. Sau một lát, huyết ảnh ma đằng cuối cùng hấp thu một lần năng lượng. Bốn phía năng lượng không ngừng tràn vào huyết ảnh ma đằng nội bộ. Ngay sau đó, viên kia huyết ảnh ma quả dần dần ngưng tụ đi ra, sắp sinh ra. Thấy cảnh này, bản thạch chi chủ cũng hưng phấn. Nhưng đột nhiên ở giữa, một thanh âm truyền đến. Bản thạch chi chủ, cái này một quả huyết ảnh ma quả, các ngươi huyết ảnh tổ khư không gánh nổi. Nghe thấy đạo thanh âm này, bản thạch chi chủ lập tức biến sắc. Hắn trong nháy mắt liền khóa chặt vị trí của đối phương. Độn cực chi chủ, thần sắc hắn khó coi, đã nhận ra. Đây là Long Nguyên Tổ Khư bên trong, vị dị nhất một vị nguyên hủ trung cảnh tiên tổ. Hắn thực lực không phải rất mạnh, nhưng bảo mệnh năng lực cùng trốn chạy năng lực có thể xưng kinh khủng. Nghe nói hắn theo một vị nguyên hủ cao cảnh thiên tổ trong tay, kịp thời chạy trốn, bảo vệ tính mệnh. Lúc này, Độn cực chi chủ lấy ra một thanh trường cung. Đây là Long Nguyên Tổ Khư bên trong, một cái đỉnh tiêm quy tắc bổn nguyên vũ khí, Long Nguyên Tổ Khư cung. Công kích uy năng không thua kém một chút nào một cái hạ đẳng nguyên hủ chí bảo. Càng thêm mấu chốt chính là, Long Nguyên Tổ Khư Cung một khi khóa chặt mục tiêu, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, Nguyên Hủ cao cảnh thiên tổ, tự nhiên có thể ngăn cản Long Nguyên Tổ Khư Cung. Nhưng bản thạch chi chủ, nhưng căn bản ngăn không được a. Ầm ầm. Sau một khắc, độn cực chi chủ bắn ra Long Nguyên Tổ Khư Cung. Một cây kinh khủng trường tiễn bị hắn bắn ra, trực chỉ viên kia sắp đạn sinh huyết ảnh ma quả. Lúc này, bản thạch chi chủ thi triển phòng ngự loại bị ngạn chí cao thuật, khánh thạch chi thể. Hắn lấy cường hãn nhục thần, ý đồ đi ngăn cản Long Nguyên Tổ Khư Cung tiễn. Oanh một tiếng, Long Nguyên Tổ Khư Cung trường tiễn xuất tại bản thạch chi chủ trên thân thể, một tiễn này uy lực 10 phần kinh khủng. Bản thạch chi chủ khánh thạch chi thể đều bị phá ra, thân thể của hắn cũng bị thương tổn tới. Nhưng ngay sau đó, trường tiễn vỡ vụn, hóa thành vô số đạo quang mang, vòng qua bản thạch chi chủ thân thể, tiếp tục bắn về phía huyết ảnh ma quả. Trong nháy mắt, huyết ảnh ma quả liền bị xỏ xuyên. Món bảo vật này hoàn toàn không có. Chương 1805, Chân Nguyên Ma Đẳng, vượt sâu cấm vực. Chương 1805, Chân Nguyên Ma Đẳng, vượt sâu cấm vực. Mà bắn ra một tiễn này sau, độn cực chi chủ sắc mặt trắng bệch. Hắn đã không cách nào lại bắn ra mũi tên thứ hai. Bởi vậy, hắn cũng không tiếp tục lưu tại nơi này, trước tiên liền chạy đi. Huyết ảnh tổ khư từng bị Nguyên Hủ trung cảnh tiên tổ liên tiếp ra tay, nhưng đều không có lưu lại độn cực chi chủ. Rất nhanh, Long Nguyên Tổ Khư Nguyên Hủ cảnh tiên tổ cũng đều rút đi, sẽ không tiếp tục cùng Huyết Ảnh Tổ Khư chém giết. Huyết Ảnh Tổ Khư mặc dù 10 phần phẫn nộ, nhưng cũng không muốn tiếp tục tổn thất nặng nề, tự nhiên cũng chỉ có thể rút về đến. Thực lực của hai bên đều không khác mấy, một khi thật liều lĩnh chém giết, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Lần này, song phương đều tổn thất không ít Nguyên Hủ cảnh tiên tổ. Nhưng là, Huyết Ảnh Tổ Khư tổn thất muốn lớn hơn một chút. Dù sao, bọn hắn không có huyết ảnh ma quả. Trong đoạn 5 tháng này, bọn hắn vẫn luôn bởi vì bồi dưỡng huyết ảnh ma quả mà làm chuẩn bị. Kết quả, huyết ảnh ma quả lại bị phá hủy, cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Mà tức giận nhất, dĩ nhiên chính là bản thạch chi chủ. Dù sao, cái này một quả huyết ảnh ma quả, vốn chính là vì hắn mà chuẩn bị. Vạn nhất vận khí không tệ, lấy hắn nội tình, liền có thể đột phá tới Nguyên Hủ cao cảnh. Nhưng bây giờ, đột phá hy vọng không có. Cái này tự nhiên nhường hắn tức giận không thôi, hắn không thể lập tức giết vào Long Nguyên Tổ Khư, xử lý độn cực chi chủ. Đáng tiếc, hắn không có thực lực này. Không nghĩ tới, Long Nguyên Tổ Khư thật phá hủy viên kia huyết ảnh ma quả. Tô Diệp biết được đạo này tin tức sau, cũng là kinh ngạc cười cười. Bất quá, hắn cũng không định tiếp tục tìm huyết ảnh tổ khư phiền toái. Không phải là không muốn, mà là hắn sợ bị nhìn ra sơ hở. Đến lúc đó, huyết ảnh tổ khư ánh mắt khẳng định sẽ trọng điểm đặt ở khu vực đông bộ. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Chờ sau này thực lực cường đại, lại đến tìm huyết ảnh tổ khư phiền toái. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn vô thanh vô tức rời đi bóng đen chi vực, quay trở về bất hủ bị ngạn chi địa. Đông bộ 72 vực. Trong khoảng thời gian này, đã không có huyết ảnh tổ khư nguyên hủ cảnh tiên tổ, đi ra tập sát cốt diễn cảnh tiên tổ. Thời gian dần trôi qua, nơi này khôi phục bình tĩnh, các thế lực lớn cũng đều giải trừ phong tỏa, khôi phục bình thường. Mà từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không biết nguyên nhân chân chính. Tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, một đoạn 5 tháng dài đẵng đã qua đi. Tô Diệp thực lực tiến bộ cũng không lớn. Bất quá, nhân tộc chân các thực lực lại tăng cường rất nhiều, ra đời không ít 9 lần cốt diễn cảnh thiên tổ. Nhưng bị ngạn cấp thiên tài vẫn không có sinh ra. Dù sao, nếu là không có toàn lực của hắn bồi dưỡng, những người khác tộc thiên tài cũng không có cách nào trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Chỉ là lĩnh ngộ bị ngạn hắc văn cùng bị ngạn kim văn liền có thể làm khó rất nhiều thiên tài. Một ngày này, Tô Diệp tại nhân tộc chân các kiến tạo một tòa bất hư khư thiên trận, động tĩnh quá lớn, trực tiếp hấp dẫn cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ chú ý. Thiên Nguyên Tổ Sơn, Thiên Nguyên chi chủ ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía nhân tộc chân các phương hướng, tràn đầy hâm mộ. Đây cũng là một loại nào đó đỉnh tiêm bản nguyên trận pháp a, tuyệt đối vượt rất xa Thiên Lăng bản nguyên trận pháp. Thiên Nguyên chi chủ có thể cảm nhận được tòa trận pháp này kinh khủng, uy năng quả thực quá cường đại. Nếu là hắn có thể tiến vào dạng này trong trận pháp, đi lĩnh hội tu luyện, tuyệt đối có thể để cho mình quy tắc bổn nguyên cảnh giới trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cứ như vậy, tu vi tăng lên tốc độ cũng liền nhanh hơn. Chỉ tiếc, hắn không có tư cách này. Không chỉ là Thiên Nguyên chi chủ, còn có cái khác nguyên hủ cảnh thiên tổ cũng đều trong bóng tối nhìn trộm. Nhưng lại không ai dám đi xâm chiếm dạng này trận pháp, kia là đang tìm cái chết. Nhân tộc chân các, Tô Diệp kiến tạo được không hủ khư thiên trận sau, liền để con của mình Tô Tinh Dương tiến vào bên trong lĩnh hội. Tại dạng này trong trận pháp, Tô Tinh Dương tuyệt đối có thể tùy tiện ở giữa lĩnh ngộ bị ngạn bổn nguyên quy tắc, thậm chí có thể đem bị ngạn bổn nguyên quy tắc cảnh giới tăng lên một chút. Sau đó, Tô Tinh Dương tiến vào bất hư khư thiên trận nội bộ, bắt đầu tìm hiểu. Hơn 100 cực cổ kỷ nguyên về sau, Tô Tinh Dương chưa từng hủ khư thiên trận bên trong hiện ra, toàn thân tản ra bị ngạn bổn nguyên quy tắc khí tức. Hiển nhiên, Tô Tinh Dương thành công. Kế tiếp, Tô Diệp chuẩn bị bồi dưỡng Tô Tinh Dương, nắm giữ hoàn chỉnh bị ngạn kim thân. Nếu là có thể thành công, liền lại để cho Tô Tinh Dương đi xung kích nguyên hủ cảnh thiên tổ cảnh giới. Thế là, hắn một bộ huyền hóa thân thể, một mực tại phụ trợ Tô Tinh Dương tu luyện hoàn chỉnh bị ngạn kim thân. Một lần lại một lần đem nó theo vẫn lạc biên giới kéo lại, hơn nữa cũng chuẩn bị các loại bảo vật giúp hắn khôi phục thân thể. Bất quá, dù vậy, Tô Tinh Dương mong muốn luyện thành hoàn chỉnh bị ngạn kim thân, cũng phải hao phí khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt. Trong nháy mắt, 10 vạn cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Tô Diệp bị ngạn bổn nguyên quy tắc tiến bộ chậm chạp, trước mắt chỉ để thằng tới 8 thành 4 cảnh giới. Đây là bởi vì hắn mượn bất hư khư thiên trận hiệu quả. Bất hư khư thiên trận tuy nói không cách nào trợ giúp hắn đánh vỡ bình cảnh, mà tới được 8 thành cảnh giới về sau, hiệu quả cũng biết yếu bất rất nhiều. Nhưng hắn kiến tạo rất nhiều tòa bất hư khư thiên trận, dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, hiệu quả vẫn có một ít. Bất quá, hắn nếu là muốn đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc lĩnh hội tới 8 thành 9 cảnh giới, vậy thì cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Chỉ sợ muốn lấy 100 vạn cực cổ kỷ nguyên làm đơn vị. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nếu là có thể thu hoạch được, cùng loại vĩnh hằng thâm viên quả bảo vật như vậy, liền có thể nhanh chóng tăng lên bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Tô Diệp thầm nghĩ. Chỉ tiếc, cơ duyên như vậy quá ít, liền xem như có, cũng không nhất định chuyển động bên trên hắn. Vì có thể thu hoạch được cơ duyên như vậy, Tô Diệp huyễn hóa mấy cỗ thân thể, tại vô để thâm viên bên trong khắp nơi xông xáo. Hắn hy sinh từng thân thể, chỉ vì có thể tìm tới, có trợ giúp hắn tăng thực lực lên cơ duyên. Một ngày này, Tô Diệp đi tới vô để thâm viên một tòa khu vực, nơi này trải rộng vô số thực vật. Mỗi một quả thực vật đều 10 phần cứng cỏi, năng lực phòng ngự tuyệt đối không thua gì nguyên hủ hạ cảnh tiên tổ. Mà dạng này thực vật ở chỗ này khắp nơi đều là, ngoại giới dường như cũng không có liên quan tới nơi này tin tức. Liên Tô Diệp chính mình cũng không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào, nhưng hắn lại cảm giác nơi này hết sức đặc thù, hẳn là có một ít bảo vật. Thế là hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng không lâu lắm, hắn thấy được một gốc 10 phần kinh khủng dây leo thực vật. Cái này một gốc dây leo thực vật bên trên có vô số chỉ con mắt màu đỏ ngỏm. Nguyên bản cái này một gốc dây leo ánh mắt là nhắm, nhưng khi Tô Diệp tiếp cận nơi này thời điểm, cái này một gốc dây leo vô số chỉ con ngươi nhao nhao mở ra. Sau một khắc, thân thể của hắn liền bị cái này một gốc dây leo một cây sợi đằng trong nháy mắt quán xuyên, bị mất mạng tại chỗ. Vô để thâm viên bên ngoài, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, toàn thân run lên, lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật là khủng khiếp dây leo, hắn thực lực chỉ sợ so rất nhiều nguyên hủ cao cảnh thiên tổ còn cường đại hơn. Tô Diệp thầm nghĩ, thông qua bổn nguyên pháp tắc, hắn thành công dò xét tới cái này một gốc dây leo bộ phận tin tức. Chân nguyên ma đằng, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, hắn từ đối phương trên thân thấy được tất cả đều là dấu chấm hỏi thiên phú tin tức. Điều này đại biểu lấy, hắn bổn nguyên pháp tắc đẳng cấp còn không có đối phương thiên phú đẳng cấp cao, không cách nào dò xét, cũng không cách nào hấp thu đối phương thiên phú. Siêu việt cực cổ cấp thiên phú. Tô Diệp cau mày, hắn biết bổn nguyên pháp tắc chỉ có lại lột xác một lần mới có hy vọng hấp thu đối phương thiên phú. Lôi Nha giới đảo có biết hay không chân nguyên ma đẳng tin tức? Lúc này Tô Diệp tò mò, thế là hắn chuẩn bị đi thỉnh giáo Long Cổ chi chủ. Long Cổ đảo, một tòa cung điện bên trong, Tô Diệp cùng Long Cổ chi chủ ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu hai người chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng không lâu sau đó Tô Diệp liền nâng lên chân nguyên ma đẳng. Long Cổ chi chủ, ngươi là có hay không biết được chân nguyên ma đẳng? Vừa nghe đến chân nguyên ma đẳng, Long Cổ chi chủ sắc mặt kỳ biến. Vô Lượng chi chủ, ngươi sẽ không phải đi trêu chọc chân nguyên ma đẳng a? Nhưng rất nhanh, Long Cổ chi chủ liền kịp phản ứng. Không đúng, ngươi nếu là thật sự trêu chọc chân nguyên ma đẳng, cũng không biện pháp cùng ta ở chỗ này tán gẫu. Long Cổ chi chủ cười cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói, chân nguyên ma đẳng chính là vô để thâm viên bên trong đỉnh tiêm bá chủ một trong, thực lực kinh khủng. Cho dù là chúng ta Lôi Nha giới đảo Lôi Nha chi chủ, cũng không phải thật nguyên ma đẳng đối thủ. Đã từng có một vị thực lực cường đại nguyên hủ cao cảnh thiên tổ, ý đồ chém giết chân nguyên ma đẳng, kết quả đối phương cũng không trở về nữa. Mà chân nguyên ma đẳng vị trí cũng được xưng là vô để thâm viên cấm vực. Chương 1806, chân nguyên ma tủy, chân nguyên đằng thạch, thuế biến bảo vật. Chương 1806, chân nguyên ma tủy, chân nguyên đằng thạch, thuế biến bảo vật. Chân nguyên ma đẳng, vậy mà đáng sợ như thế. Tô Diệp kinh ngạc. Hắn lúc đầu coi là chân nguyên ma đẳng hẳn là so nguyên hủ cao cảnh thiên tổ phải cường đại hơn một chút. Bây giờ xem ra, nào chỉ là lớn mạnh một chút, quả thực cường đại nhiều lắm. Dù sao, chân nguyên ma đẳng có thể chém giết một vị nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Nay thời gian, Long Cổ chi chủ còn nói thêm, trên thực tế, chân nguyên ma đẳng vị trí cũng là một tòa vô thượng bảo địa a. Nếu là thật sự chém giết chân nguyên ma đẳng, chỉ là trong cơ thể nó dựng dục ra chân nguyên ma tủy, chính là vô giới chi bảo. Hơn nữa, chân nguyên ma đẳng phụ cận còn dựng dục ra chân nguyên đằng thạch, những này chân nguyên đằng thạch có trợ giúp chúng ta tăng lên thể nội bị ngạn buồn nguyên. Chỉ tiếc, mong muốn cướp đoạt chân nguyên đằng thạch, độ khó quá lớn. Tô Diệp cùng Long Cổ chi chủ hàn huyên hồi lâu, về sau liền rời đi. Chân nguyên đằng thạch, Tô Diệp đối món bảo vật này cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, hắn đối huyết ảnh dây leo tùy hứng thú càng lớn, nhưng trước mắt hắn có thể giết bất tử chân nguyên ma đằng. Bởi vậy, vẫn là thôi đi. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa đi đến chân nguyên ma đằng nơi đó. Nhưng lần này, hắn không có tiếp cận chân nguyên ma đằng, mà là tại phụ cận đi dạo. Đột nhiên, từng cây dây leo cấp tốc quấn quanh mà đến. Đó cũng không phải chân nguyên ma đằng, mà là một loại tên là huyết sắc nhọn dây leo thực vật, hẳn là chân nguyên ma đằng đời sau dòng dõi. Cái này một gốc huyết sắc nhọn dây leo thực lực cũng là không kém, nắm giữ bình thường nguyên hủ trung cảnh thiên tổ thực lực, nhưng cũng không phải là Tô Diệp đối thủ. Đương nhiên, Tô Diệp cũng không có muốn đánh giết đối phương, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ gây nên chân nguyên ma đằng chú ý. Lúc này, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu là ta huyễn hóa huyết sắc nhọn dây leo thân thể, lại lấy huyết sắc nhọn dây leo thân thể đi đào móc chân nguyên đằng thạch, có thể hay không liền an toàn? Nghĩ đến đây, hắn liền chuẩn bị thử một lần. Sau đó, hắn rời đi trước nơi này, sau đó bắt đầu huyễn hóa huyết sắc nhọn dây leo thân thể. Rất nhanh, một bộ so sánh nguyên hủ trung cảnh thiên tổ huyết sắc nhọn dây leo liền bị hắn huyễn hóa ra tới. Huyết sắc nhọn dây leo là có thể di động, chỉ có điều tốc độ di động rất chậm. Hơn nữa, huyết sắc nhọn dây leo nếu là muốn tu luyện trưởng thành lời nói, nhất định phải cắm rễ ở cái này một mảnh khắp mặt đất, hấp thu khắp mặt đất năng lượng, không ngừng trưởng thành. Chính vì vậy, nơi này huyết sắc nhọn dây leo bao quát chân nguyên ma đẳng cũng sẽ không chủ động xê dịch thân thể. Dù sao, nơi này mới là thích hợp nhất bọn chúng trưởng thành bảo địa. Kế tiếp, Tô Diệp lấy cái này một gốc huyết sắc nhọn dây leo thân thể, chậm rãi di động tới. Những này huyết sắc nhọn dây leo trí tuệ cũng không cao, hắn tự nhiên không sợ cỗ này huyễn hóa thân thể bị phát hiện. Liền xem như hai gốc huyết sắc nhọn dây leo khí tức cùng bản nguyên, quả thực giống nhau như lúc, cũng sẽ không gây nên chú ý của bọn nó. Thế là, hắn cứ như vậy chậm rãi di chuyển, dần dần tiếp cận chân nguyên ma đằng. Quả nhiên, khi hắn tiếp cận chân nguyên ma đằng thời điểm, chân nguyên ma đằng cũng không có công kích nó. Giờ phút này, chân nguyên ma đằng tiếp tục đang nhắm mắt tu hành, cũng không hề để ý ngoại giới tất cả. Chân nguyên đằng thạch hẳn là ngay tại chân nguyên ma đằng phụ cận dưới mặt đất, ta có thể đảo đảo nhìn. Thế là, Tô Diệp thao túng huyết sắc nhọn dây leo miễn thân thể, đem từng cây dây leo đâm vào dưới mặt đất, bắt đầu tìm kiếm chân nguyên đằng thạch. Thời gian từng chút đã qua. Rốt cục, hắn thành công tìm tới chân nguyên đằng thạch. Tìm tới, Tô Diệp dùng dây leo bắt lấy một quả chân nguyên đằng thạch, thu hồi lại. Ngay sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm, dây leo không ngừng kéo dài. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chân nguyên đằng thạch đều bị hắn tìm tới. Vận khí tốt, hắn tại một chỗ liền có thể tìm tới mấy chục quả chân nguyên đằng thạch. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp đã thu được 1000 quả chân nguyên đằng thạch. Số lượng này đã không tính thiếu đi. Sau đó, hắn lúc này mới bắt đầu chậm rãi xê dịch, dần dần rời khỏi nơi này. Sau một thời gian ngắn, hắn đem những này chân nguyên đằng thạch giao cho mình mặc khắc một bộ huyễn hóa thân thể, sau đó nhanh chóng thoát đi nơi này. Dù sao, hắn cũng sợ chính mình cái này một bộ huyễn hóa thân thể bị chân nguyên ma đằng để mắt tới, tiện tay đánh chết. Như vậy, hắn trong khoảng thời gian này cố gắng coi như uổng phí. Cũng may chân nguyên ma đằng từ đầu đến cuối không có phát hiện. Cuối cùng, hắn thành công đem những này chân nguyên đằng thạch mang theo ra ngoài, lôi nha giới đảo. Một ngày này, Tô Diệp trở về. Sau đó hắn bắt đầu lợi dụng chân nguyên đằng thạch tăng lên bị ngạn buồn nguyên. Không thể không nói, chân nguyên đằng thạch hiệu quả thật rất không tệ. Tại chân nguyên đằng thạch trợ giúp hạ, Tô Diệp bị ngạn buồn nguyên dần dần lớn mạnh, thực lực của hắn cũng tại từng bước tăng lên. Một quả chân nguyên đằng thạch đầy đủ Tô Diệp tu luyện một cái cực cổ kỳ nguyên. 1000 cực cổ kỳ nguyên về sau, trong tay hắn 1000 quả chân nguyên đằng thạch mới toàn bộ hao hết. Mà lúc này, hắn bị ngạn buồn nguyên đã lớn mạnh không ít. Về sau, Tô Diệp lại một lần nữa đi đến Vô Đệ Thâm Uyên, theo huyết sắc nhọn dây leo huyễn hóa thân thể nơi đó, thu hoạch càng nhiều chân nguyên đằng thạch. Lần này lấy được chân nguyên đằng thạch, số lượng đã đạt đến hơn 1 vạn quả. Bất quá, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, đằng sau hắn mong muốn lại thu hoạch được chân nguyên đằng thạch, liền không dễ dàng. Rất nhiều chân nguyên đằng thạch đều tại chân nguyên ma đằng bộ rễ phía dưới. Hắn nếu là dám đi đào móc, khẳng định rất dễ dàng làm tức giận chân nguyên ma đằng. Trước đó, hắn không cẩn thận chạm đến chân nguyên ma đằng, quấy rầy chân nguyên ma đằng tu luyện, trực tiếp liền bị chân nguyên ma đằng giáo huấn một trận. Tuy nói cũng không có bị giết, nhưng cũng bị đả thương. Cái này hơn 1 vạn khỏa chân nguyên đằng thạch, đầy đủ ta tu luyện hơn 1 vạn cực cổ kỳ nguyên, có lẽ có hy vọng để cho ta bước vào nguyên hủ trung cảnh hậu kỳ. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Trong bất chi bất giác, hơn 1 vạn cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Lúc này, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác bước vào tới nguyên hủ trung cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hắn đi khảo nghiệm một chút, bị ngạn buồn nguyên đã đạt đến 32 vạn điểm. Bị ngạn buồn nguyên đạt tới 10 vạn điểm, chính là nguyên hủ trung kỳ cảnh giới, đạt tới 30 vạn điểm, chính là nguyên hủ hậu kỳ cảnh giới. Nếu là có thể đạt tới 100 vạn điểm lời nói, mới xem như đỉnh phong cảnh giới, có tư cách đi xung kích nguyên hủ cao cảnh. Hắn mặc dù đạt đến hậu kỳ cảnh giới, nhưng khoảng cách Bạch Minh chi chủ cùng Long Cổ chi chủ còn kém rất xa. Bọn hắn bị ngạn buồn nguyên, tuyệt đối gần 100 vạn điểm, thậm chí đã đạt đến 100 vạn điểm cấp độ. Lại thêm, bọn hắn cũng nắm giữ bị ngạn trí cao thuật, cũng nắm giữ hoàn chỉnh bị ngạn kim thân, thực lực rất mạnh. Tô Diệp duy nhất ưu thế chính là hắn có một cái trung đẳng bí ngạn trí bảo, mà Bạch Minh chi chủ bọn hắn tuyệt đối không có bí ngạn trí bảo. Nhưng dù cho như thế, thực lực của hắn bây giờ khoảng cách Long Cổ chi chủ vẫn là kém một chút. Hiện tại ta có thể liên tục không ngừng thu hoạch được chân nguyên đằng thạch, cho dù đằng sau thu hoạch độ khó sẽ lớn một chút, nhưng nếu là chậm rãi tìm kiếm lời nói, còn có thể tìm tới không ít. Bởi vậy, ta muốn tăng lên bị ngạn buồn nguyên, không phải vấn đề gì. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá, hắn hiện tại rất muốn nhất làm sự tình, không phải tăng lên bị ngạn buồn nguyên, mà là muốn tìm tới có thể làm cho buồn nguyên pháp tắc thuế biến bảo vật. Biết được còn có đẳng cấp cao hơn tiên phú, hắn đối buồn nguyên pháp tắc thuế biến, tự nhiên là càng thêm mong đợi. Nếu là buồn nguyên pháp tắc có thể tiếp tục thuế biến lời nói, tiềm lực của hắn tuyệt đối sẽ biến càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, đến tiếp sau tu hành, khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Có lẽ Vô Đệ Thâm Viên nội bộ liền có thể trợ buồn nguyên pháp tắc thuế biến bảo vật. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Thế là hắn chuẩn bị tại Vô Đệ Thâm Viên bên trong tiếp tục không ngừng tìm kiếm. Nói không chừng có một ngày hắn liền có thể tìm tới bảo vật như vậy. Vô Đệ Thâm Viên, Tô Diệp ở sau đó vô tận thuế nguyện bên trong đều đang tìm có thể làm cho buồn nguyên pháp tắc tiếp tục thuế biến bảo vật. Lần này hắn không phải là vì tìm kiếm tài nguyên, sưu tầm tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hắn đi vào Vô Đệ Thâm Viên nào đó tòa khu vực, nếu là không có cảm giác được buồn nguyên pháp tắc lực hấp dẫn, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi. Dựa theo phương thức như vậy, hắn mong muốn tìm khắp cả tòa Vô Đệ Thâm Viên, cũng sẽ không tốn hao quá mức tháng năm dài đằng đẵng, 10 vạn cực cổ kỳ nguyên bên trong, tuyệt đối có thể làm được. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp ngay tại Vô Đệ Thâm Viên nội bộ, chậm rãi tìm kiếm lấy. Mỗi một tòa địa phương, hắn đều phải đi dạo một lần. Tại trong lúc này, hắn tự nhiên trêu chọc rất nhiều Vô Đệ Thâm Viên bên trong, đủ để so sánh nguyên hủ cao cảnh sinh vật khủng bố, bị lần lượt đánh chết. Bất quá, hắn cũng không để ý nếu là bị giết, vậy thì lại huyễn hóa một thân thể, tiếp tục thăm dò. Cứ như vậy, cái này đến cái khác cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp chính mình cũng không biết huyễn hóa thân thể vẫn lạc bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa hề từ bỏ. 1 vạn cực cổ kỳ nguyên, 2 vạn cực cổ kỳ nguyên, 3 vạn cực cổ kỳ nguyên, 4 vạn cực cổ kỳ nguyên. Rốt cục, 6 vạn cực cổ kỳ nguyên về sau, Tô Diệp tại Vô Để Thâm Viên nào đó tòa khu vực bên trong, cảm ứng được một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn. Cái này mang ý nghĩa, nơi này khẳng định có cái nào đó bảo vật hấp dẫn bổn nguyên pháp tắc. Chương 1807, Hắc Tuyền cổ thú. Lần nữa thuế biến. Chương 1807, Hắc Tuyền cổ thú. Lần nữa thuế biến. Tìm tới. Tô Diệp thần sắc kích động. Sau đó, hắn thận trọng chui vào đã qua. Đột nhiên, một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện, trực tiếp đem hắn hút vào. Sau một khắc, thân thể của hắn bị vỡ vụn, hóa thành hư vô. Vô Để Thâm Viên bên ngoài, Tô Diệp mặt khác một bộ biến hóa thân thể, không khỏi cau mày nói: "Sinh vật thật là khủng bố, vậy mà trực tiếp miểu sát ta." Theo bổn nguyên pháp tác dò xét đến xem, cái kia đạo vòng xoáy màu đen chính là một loại đặc thù sinh vật, tên là Hắc Tuyền cổ thú. Tập kích hắn Hắc Tuyền cổ thú, thực lực rất mạnh, cũng không thua kém đồng dạng nguyên hủ cao cảnh tiên tổ. Hắn cũng không có tùy tiện lần nữa tiến vào một khu vực như vậy, mà là đi cẩn thận điều tra một chút, nhìn xem vùng này đến tột cùng là địa phương nào. Vô Trần Tiên Đạo. Một ngày này, Tô Diệp ở chỗ này cẩn thận nghe ngóng lấy, thậm chí hắn còn mua một chút tình báo. Hắn cuối cùng biết được Hắc Tuyền cổ thú chỗ khu vực là địa phương nào. Hắc Tổ Sơn. Nơi này là Hắc Tuyền cổ thú địa bàn. Hắc Tuyền cổ thú thực lực có lẽ không bằng chân nguyên ma đẳng, nhưng Hắc Tuyền cổ thú số lượng lại có không ít. Trong đó có thể so sánh nguyên hủ cao cảnh Hắc Tuyền cổ thú, liền có vài chục đầu. Có thể nói, Hắc Tổ Sơn nơi này mười phần kinh khủng, nguyên hủ cao cảnh tiên tổ cũng không dám đi nơi này. Biết được Hắc Tuyền cổ thú thực lực về sau, Tô Diệp đương nhiên sẽ không đần độn trực tiếp xâm nhập Hắc Tổ Sơn, cướp đoạt món kia bảo vật. Hắn cũng không sợ vẫn lạc, có thể vạn nhất bởi vì chém giết chấn động, phá hủy món kia bảo vật, hắn liền không có biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn huyễn hóa một cái nguyên hủ trung cảnh Hắc Tuyền cổ thú, sau đó lại lấy Hắc Tuyền cổ thú thân phận chui vào nơi đó, cuối cùng đem món kia bảo vật mang ra. Đây là hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất. Sau đó, Tô Diệp liền tiếp cận Hắc Tổ Sơn, tìm kiếm nguyên hủ trung cảnh Hắc Tuyền cổ thú. Trải qua một lần lại một lần nếm thử, hắn cuối cùng đụng phải một đầu nguyên hủ trung cảnh Hắc Tuyền cổ thú. Huyễn hóa. Sau một lát, một đầu nguyên hủ trung cảnh Hắc Tuyền cổ thú liền bị Tô Diệp huyễn hóa ra tới. Ngay sau đó, Tô Diệp lấy đầu này Hắc Tuyền cổ thú huyễn hóa thân thể, tiềm nhập Hắc Tổ Sơn. Hắc Tuyền cổ thú huyễn hóa thân thể cũng có bổn nguyên pháp tắc cấn ký, cũng có thể cảm ứng được món kia bảo vật đại khái vị trí. Thế là, hắn ở chỗ này chậm rãi di động, cũng không có bị cái khác Hắc Tuyền cổ thú nhìn ra manh mối gì. Thời gian dần trôi qua, hắn rốt cục tiếp cận món kia bảo vật. Một ngày này, hắn đi tới Hắc Tổ Sơn chỗ sâu. Ở chỗ này, hắn gặp được món kia bảo vật. Kia là một cây màu bạc trắng trường đằng, nhìn qua mười phần bất phàm. Bất quá, cũng không có Hắc Tuyền cổ thú ở chỗ này canh chừng. Không có Hắc Tuyền cổ thú ở đây trông coi, điều này nói rõ Hắc Tuyền cổ thú không quá coi trọng căn này trường đằng. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn lập tức bắt lấy căn này trường đằng, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem nó lấy đi. Mà lúc này, cái khác Hắc Tuyền cổ thú cũng không đến ngăn cản, cái này nhường hắn thở dài một hơi. Nếu là cái khác Hắc Tuyền cổ thú tới ngăn cản, vậy thì phiền toái. Làm không cẩn thận liền sẽ buộc phát chiến đấu, dẫn đến cái này một cây trường đằng bị hủy. Về sau, hắn chậm rãi Nazi lấy thân thể, rời khỏi nơi này. Rời xa Hắc Tổ Sơn về sau, hắn mới đưa cái này một cây trường đằng giao cho mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể. Sau đó, hắn liền rời đi Vô Để Thâm Viên. Vô Để Thâm Viên bên ngoài, làm Tô Diệp từ Vô Để Thâm Viên bên trong sau khi đi ra, hắn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó, hắn nhanh chóng trở về bằng Lôi Nha giới đảo. Không lâu sau đó, hắn liền trở về Lôi Nha giới đảo, sau đó bắt đầu luyện hóa cái này một cây mình quan sát trường đằng. Bèn, cái này một cây trường đằng bị Tô Diệp một ngụm nuốt vào, sau đó không ngừng đem luyện hóa. Lập tức, một cô kỳ diệu năng lượng tràn vào tới bổn nguyên pháp tắc bên trong. Rất nhanh, bổn nguyên pháp tắc liền bắt đầu thủy biến, một hồi thống khổ cũng điên cuồng đánh tới. Bất quá, hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Hồi lâu sau, bổn nguyên pháp tắc thủy biến hoàn thành. Bổn nguyên pháp tắc lột xác thành công, hẳn là có thể hấp thu chân nguyên ma đằng thiên phú. Tô Diệp không khỏi liên tưởng nói. Ngay sau đó, hắn đem mặt khác huyễn hóa thân thể, toàn bộ đều thay đổi một lần. Vô Để Thâm Viên. Một ngày này, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, chậm rãi tiếp cận chân nguyên ma đằng. Hắn chuẩn bị đem chân nguyên ma đằng thiên phú cho hấp thu tới. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận chân nguyên ma đằng. Bèn, chân nguyên ma đằng cảm ứng được kẻ ngoại lai tiếp cận, trực tiếp liền xuất thủ. Phúc. Sau một khắc, chân nguyên ma đằng một cây sợi đằng, trực tiếp xuyên thấu Tô Diệp thân thể, đem Tô Diệp biểu sát. Bất quá, Tô Diệp đã thành công nhìn trộm tới, mà cũng hấp thu chân nguyên ma đằng thiên phú. Bị ngạn cấp tổ phú, gai nhọn. Bị ngạn cấp tổ phú, phục sinh. Cực cổ cấp tổ phú phía trên thiên phú, quả nhiên là bị ngạn cấp tổ phú. Mà cái này một đầu chân nguyên ma đằng, vậy mà nắm giữ hai môn bị ngạn cấp thiên phú, chắc không được sẽ như thế cường đại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Về sau, Tô Diệp đem cái này hai môn bị ngạn cấp tổ phú, toàn bộ đều hấp thu dung hợp. Vô Để Thâm Viên bên trong, không có khả năng chỉ có cái này hai môn bị ngạn cấp tổ phú. Vô Để Thâm Viên cái khác đỉnh tiêm bá chủ sinh vật, chỉ sợ đều nắm giữ một hai cửa bị ngạn cấp tổ phú. Hiện nay, ta có thể đem bọn hắn bị ngạn cấp tổ phú, tất cả đều cho hấp thu tới. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Thế là, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, cả đám đều đến gần những này đỉnh tiêm bá chủ. Tuy nói mỗi một lần, hắn đều bị đánh chết, nhưng cũng thành công hấp thu từng môn bị ngạn cấp tổ phú. Theo hắn có bị ngạn cấp tổ phú, số lượng không ngừng gia tăng. Tiềm lực của hắn cùng căn cơ cũng đều tại tăng cường. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bị ngạn cấp tổ phú một cái khác chỗ tốt. Đây mới thật sự là cơ duyên. Ta ta hiện tại lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, vậy mà so với quá khứ dễ dàng rất nhiều lần. Tô Diệp phát hiện sự biến hóa này về sau, nội tâm chấn kinh. Hắn biết chuyện này, khẳng định cùng bị ngạn cấp tổ vốn có quan. Hắn nắm giữ không ít bị ngạn cấp tổ phú, bởi vậy mới khiến cho hắn lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc biến hết sức dễ dàng. Ta hiện tại lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc so với quá khứ dễ dàng rất nhiều. Cho dù không tá trợ bất hư khư thiên trận đến lĩnh hội, bị ngạn buồn nguyên quy tắc tốc độ tiến bộ cũng chịu định viễn vượt qua đi. Có lẽ không cần quá dài tuế nguyệt, ta liền có thể đem bị ngạn buồn nguyên quy tắc lĩnh hội tới 8 thành 9 cảnh giới. Nếu là Tô Diệp thật đạt đến 8 thành 9 cảnh giới, lại mượn nhờ chân nguyên đằng thạch, đủ để đem thể nội bị ngạn buồn nguyên tăng lên tới tiếp cận 1 triệu điểm cấp độ. Đến lúc đó, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không thua kém Long Cổ Chi Chủ. Nếu là lấy thêm ra bí ngạn trí bảo lời nói, hắn thực lực đoán chừng còn muốn tại Long Cổ Chi Chủ phía trên. Rất nhanh, hắn ngay tại Lôi Nha giới đảo nơi này xây lại tạo một tòa bất hư khư thiên trận. Sau đó, hắn liền tiến vào bất hư khư thiên trận bên trong, không ngừng lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc. Trước kia, hắn lĩnh hội bị ngạn buồn nguyên quy tắc, cơ hội rất khó lại tiến bộ. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tại tiến bộ. Cứ như vậy, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Tô Diệp một lần lại một lần kiến tạo bất hư khư thiên trận, tần suất nhanh chóng, nhường Long Cổ Chi Chủ bọn hắn đều trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng không tin tưởng, Tô Diệp đến tột cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy khư thiên kim. Bất quá, bọn hắn cũng không có hỏi thăm quá nhiều. Một ngày này, Tô Diệp vừa xuất quan, Long Cổ Chi Chủ liền đến tìm hắn nói chuyện phiếm. "Vô Lượng Chi Chủ, ngươi chẳng lẽ lại muốn kiến tạo bất hư khư thiên trận?" Long Cổ Chi Chủ dò hỏi. "Không tệ." Tô Diệp nhẹ gật đầu. "Long Cổ Chi Chủ, nhịn không được quên, Vô Lượng Chi Chủ, ngươi bị ngạn buồn nguyên quy tắc cũng đã phá tới 8 thành cảnh giới a. Ngươi còn như vậy tiếp tục sử dụng bất hư khư thiên trận đến lĩnh hội, bị ngạn buồn nguyên quy tắc cảnh giới, cũng cơ hồ không cách nào tiến bộ, chỉ có thể uổng phí hết những cái kia khư thiên kim. Ngươi còn không bằng giữ lại những cái kia khư thiên kim, cùng một chút trung bộ khu vực đỉnh tiêm thế lực, hoặc là một ít nguyên hủ cao cảnh thiên tổ giao dịch. Cứ như vậy, ngươi có lẽ còn có thể giao dịch tới, có thể đối với mình có một ít trợ giúp hy hữu tài nguyên." Long Cổ Chi Chủ, ngươi nói tự nhiên cũng có đạo lý, bất quá, ta hiện tại tốc độ tiến bộ cũng không chậm. Tô Diệp vừa cười vừa nói, "Tiến bộ không chậm." Long Cổ Chi Chủ kinh ngạc, "Ngươi bị ngạn buồn nguyên quy tắc, đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì?" 8 thành 7. Tô Diệp vừa nói ra miệng, Long Cổ Chi Chủ liền chấn kinh.